Chương 99, Thương Thiên Bá Thể chương 99, Thương Thiên Bá Thể hướng Thiên Lang không đội vàng tấn công, hắn đang dùng vết thương trên tay để đánh giá lại đối thủ. Hắn được đạo sư giám sát gọi đến, sắp xếp cho một đối thủ bên ngoài học viện. Ban đầu hướng Thiên Lang không trông đợi gì, giới hạn của luận võ trường là lục phẩm. Từ khi hắn đạt đến cảnh giới này, đồng thời tu luyện pháp môn đến cực hạn đã không còn nhiều đối thủ khiến bản thân thỏa mãn. Học viện Thanh Thủy vẫn có vài thiên tài với chiến lực viễn siêu đồng cấp đủ để đấu với Hướng Thiên Lang. Nhưng những kẻ đó cứ lần lượt tốt nghiệp hoặc đột phá thất phẩm, điều chuyển đến cương vị mới. Chỉ còn hắn mãi lưu lại nơi đây, chờ đợi một cơ hội xa vời. Ngày hôm nay Giang Tự xuất hiện, hắn nhìn thấy cơ hội đó đang ở ngay trước mắt mình. Một lần nữa, Hướng Thiên Lang không tấn công mà thu về thế thủ, cơ thể co lại, hai tay che chắn trước người. Pháp môn vận chuyển, cơ thể hắn xuất hiện những đường hoa văn thần bí. Chiến ý đỏ rực lưu chuyển giữa những hoa văn này, các vết thương do kiếm ngân gây ra khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Giang Tự khẽ to mày, không hiểu nổi phương thức tư duy của Hướng Thiên Lang. Tên này sẽ không thật sự nghĩ rằng chỉ cần gia tăng phòng ngự là có thể cản được kiếm ngân chứ? Võ giả chuyên tu các loại vũ khí như kiếm, đao, thương đều có lực sát thương rất mạnh. Chỉ cần đạt đến cực hạn, muốn phá phòng ngự của thể tu đồng cấp không phải chuyện khó. Tất nhiên thể tu không chỉ có phòng ngự, bọn hắn phát triển toàn diện hơn. Muốn phân thắng bại phải đặt vào trận chiến cụ thể, pháp môn linh kỹ, ứng biến xử lý tình huống mới biết được. Kiếm ngân mà Giang Tự sử dụng thậm chí có chút phạm vi. Nó vốn là kỹ thuật của thượng tam phẩm kiếm tu. Lục phẩm trở xuống vẫn có vài người dùng được nhưng không thể thuần thục như hắn. Không phải tự nhiên hắn dám tuyên bố với Khương Sơ Tình sẽ ngược đãi Hướng Thiên Lang. Cái bao cấp này thật sự tin rằng phòng ngự của mình là vô địch đồng cấp sao? Xem ra phải tiếp tục đánh để đối phương tỉnh ngộ mới được. Thiết kiếm vung dậy, hơn 10 sợi tơ màu bạc đan xen vào nhau rơi xuống người Hướng Thiên Lang. Chúng bao vây lấy hắn, siết chặt lại, ép cơ thể Hướng Thiên Lang thành một khối. Hoa văn chiến ý trên người hắn dường như chẳng có chút tác dụng nào. Tại những vị trí tiếp xúc với da thịt, máu tươi không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Vài nơi cắt sâu đến tận xương. Hướng Thiên Lang biến thành một huyết nhân, nhìn qua có chút kinh dị. Sự sắc bén đến đáng sợ của kiếm ngân được thể hiện vô cùng rõ ràng. Không có vùng vây phản kháng, từ đầu đến cuối đều là cam chịu. Khi tất cả đều nghĩ đã có kết quả, biến dị đột nhiên xuất hiện. Máu tươi trên mặt đất sôi trào, hóa thành huyết khí bốc lên bao trùm lấy cơ thể Hướng Thiên Lang. Chiến ý trên người hắn bộc phát mạnh liệt, toàn bộ kiếm ngân bị xé toạc trong khoảnh khắc. Huyết khí hòa lẫn với chiến ý xông lên cao. Hướng Thiên Lang chậm rãi đứng thẳng dậy, hoa văn trên cơ thể tiếp tục lan tỏa, dòng chiến ý lưu chuyển hội tụ tại ấn ký giữa chân hắn. Khi ấn ký được chiến ý lấp đầy, một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn. Tất cả khán giả đều có cảm giác như đang đối mặt với thiên quân vạn mã, vô thức nảy sinh suy nghĩ thối lui. Chỉ có Giang Tự vẫn tỏ ra thản nhiên, tặc lưỡi cảm thán, Thương Thiên Bá Thể chưa thức tỉnh hoàn toàn. Khó trách, thì ra là muốn tích lũy sát thương kích hoạt thể chất. Nói một câu là được, ta cũng không ngại chém thêm vài nhát. Khác với thánh thể phụ trợ thanh linh thể của Khương Chân Thủy, Thương Thiên Bá Thể là thể chất chiến đấu thuần túy. Đặc điểm của thể chất này là càng đánh càng mạnh. Chỉ cần huyết khí không cạn sẽ trở thành cỗ máy giết chóc, chiến đấu vĩnh viễn không dừng. Bất quá Thương Thiên Bá Thể của Hướng Thiên Lang vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Vì vậy tên này cần tích lũy đủ sát thương để kích hoạt nó. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác mà Giang Tự chưa nói. Hướng Thiên Lang muốn mượn trận chiến này để đột phá. Lĩnh ngộ của hắn chưa đủ để đột phá thất phẩm tôn giả. Nhưng ai cũng biết không nên dùng lý lẽ thông thường để suy đoán về kẻ sở hữu thể chất đặc thù. Thương Thiên Bá Thể càng chiến càng mạnh, chiến ý tích lũy không giới hạn. Mượn cỗ chiến ý này có thể xông phá rào cản thất phẩm, tương đương với đi đường tắt. Thể tu, pháp môn dùng chiến ý luyện thể, Thương Thế Bá Thể đây cũng là một bộ tổ hợp hoàn mỹ đã xông phá đế cảnh. Thượng tam phẩm không thể xem là ngưỡng cửa khó vượt qua, thứ hắn thiếu là một đối thủ phù hợp. Thất phẩm quá cao, lục phẩm khó tìm đối thủ, mãi cũng xuất hiện một tên Giang Tự. Tất nhiên Giang Tự sẽ không thừa nhận mình bị người khác xem như đá lót đường để dẫm lên. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, khí thế đầy đủ nhưng không có nhạc nền, chưa chắc đã là nhân vật chính. Giang Tự vừa nói vừa vung kiếm, từng luồng kiếm ngân đồng loạt bay ra. Lần này Hướng Thiên Lang đã quay về phong cách chiến đấu quen thuộc, chủ động lao lên đỡ đòn. Quyền đầu được chiến ý hòa quyện với huyết khí cường hóa dễ dàng nghiền nát kiếm ngân. Dù có là kiếm thuật cao cấp, kiếm ngân vẫn chưa bù đắp được thiếu hụt nguyên thủy nhất của kiếm tu, tấn công mạnh phòng ngự yếu. Trước đó Hướng Thiên Lang đã có thể chịu sát thương phá hủy kiếm ngân, hiện tại hắn đã kích hoạt Thương Thiên Bá Thể thì lại càng đơn giản hơn. Đánh tan đòn công kích của đối thủ, tốc độ của Hướng Thiên Lang đột nhiên tăng vọt, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Giang Tự. Ấn ký trên trán chuyển xuống bàn tay, chiến ý và huyết khí hội tụ. Một quyền đánh ra như xé toạc cả không gian, không khí bị dẫn động tạo thành gió lốc quét qua toàn bộ sân đấu. Hai vị đạo sư đồng loạt đứng bật dậy, mắt mở to vì hưng phấn. Cuối cùng bọn hắn cũng đợi được rồi. Trên sân đấu, quyền đầu của Hướng Thiên Lang không đánh trúng Giang Tự mà chệch góc lướt qua bay. Ngoại trừ chút ma sát không khí khiến y phục bị rách thì không tạo thành thương tổn thực tế nào. Hướng Thiên Lang cố ý đánh hụt để không nộ sát đối thủ. Suy đoán này vừa hiện lên đã bị khán giả gạt bỏ. Hướng Thiên Lang nổi tiếng là kẻ cùng chiến, vào trận sẽ không nương tay. Nơi đây có trận pháp với cơ chế bảo hộ tính mạng, thêm hai vị đạo sư thực lực thượng tam phẩm quan chiến, khả năng nộ sát đối thủ là bằng không. Vậy nên một quyền này đánh hụt là do Giang Tự. Đáp lại nghi vấn của khán giả, âm thanh từng khiến bọn hắn chán ghét vang lên theo cơn gió, phải thắng mới có thể đột phá. Đáng tiếc, ta không có thói quen làm đá lót đường cho thành công của người khác. Giọng điệu treo chọc dừng lại, thay vào đó là sự nghiêm túc, kiếm chiêu này là ta nghe được từ miệng người khác rồi tự mô phỏng lại, uy lực không bằng một phần triệu so với bản gốc. Nhưng dù sao cũng là bản lậu của linh kỹ đế cấp, dùng nó đặt dấu chấm hết cho trận đấu này không tính là làm nhục bá thể của ngươi. Giang Tự vừa nói vừa nâng thiết kiếm lên. Một cảm giác kinh hoàng chạy dọc sống lưng Hướng Thiên Lang. Kẻ cuồng chiến như hắn lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn thoái lui, nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể cử động. Kiếm này gọi Trảm Tiên. Chương 100, thật không phải sở trường chương 100, thật không phải sở trường thiết kiếm chém xuống, lang quang rực rỡ ẩn chứa kiếm ý mãnh liệt phát ra khiến tất cả học viên đau đớn nhắm chặt mắt lại. Trận pháp quanh sân đấu tự động kích hoạt cơ chế bảo hộ, không chỉ cho học viên đang quan chiến mà cả Hướng Thiên Lang đứng ở vị trí trung tâm. Toàn bộ sân đấu chấn động dữ dội, vòng ngoài xuất hiện vô số vết nứt lan tràn ra xung quanh. Một vệt kiếm khí màu lam khổng lồ từ luận võ trường xông thẳng lên cao, bị đại trận bảo hộ học viện triệt tiêu, tạo thành từng gợn sóng không ngừng khuyết tán ra xung quanh. Những học viên nhìn thấy nó từ xa đều có cảm giác kinh hoàng, không chỉ vì hai mắt bị kiếm khí làm cho đau nhức mà còn là sợ hãi từ trong tiềm thức. Uy lực của nó rất mạnh nhưng thứ khiến bọn hắn phản ứng như vậy lại khó mà giải thích thành lời. Sự sợ hãi này rất nguyên thủy, đến từ chênh lệch về cấp độ sinh mệnh. Hai vị đạo sư giám sát đồng loạt xuất hiện trên sân đấu. Một người đỡ lấy Hướng Tiên Lang đã bất tỉnh kiểm tra tình trạng của hắn. Người còn lại nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của Giang Tự, vẻ mặt trầm trọng hỏi: "Ngươi đã làm gì?" Giang Tự nhún vai: "Các ngươi quan chiến ngay từ đầu sao còn hỏi lại ta?" Đạo sư chuyển ánh mắt sang những vết nứt lan tràn quanh sân đấu, linh khí mô phỏng đế kỹ, yêu cầu thấp nhất cũng phải là thất phẩm mới thi triển được. Uy lực một kiếm vừa rồi đã gây hư hại cho trận pháp, cường độ đã không kém gì đòn tấn công của thất phẩm tôn giả. Giang Tự gật gù: "Quả thật, ngươi không định giải thích?" "Có gì để giải thích? Những gì ngươi nói đều đúng. Ngươi để ta đặt câu hỏi đi. Vừa rồi ngươi có cảm nhận được ta đã dùng sức mạnh của thất phẩm hay không?" Hai vị đạo sư nhìn nhau, trong suốt quá trình bọn hắn quả thật không cảm nhận được sức mạnh của thất phẩm tôn giả từ Giang Tự. Năng lực mà đối phương thể hiện rất khó lý giải, cường đại mà thần bí, nhưng tuyệt đối không phải thất phẩm. Điểm này cả hai có thể khẳng định. Giang Tự hơi vận lực, đạo sư lập tức buông tay hắn ra. "Lần này ta không dựa vào tu vi vượt trội để thủ thắng. Lẽ nào luận võ trưởng của các ngươi còn cấm người khác sử dụng kỹ năng đặc biệt sao?" Hai người im lặng. Giang Tự không vi phạm quy tắc của luận võ trưởng, vừa rồi đều là do bọn hắn quá khích can thiệp. Hiện tại mặt mũi mất sạch, ảnh hưởng đến danh dự học viện, chức đạo sư giám sát này còn làm được hay không đây? Đạo sư kiểm tra xong tình trạng của Hướng Thiên Lang rồi lắc đầu, thương thế không nặng, bị chấn động do va chạm giữa kiếm khí và trận pháp làm bất tỉnh cùng với đột phá thất bại mà thành. Dùng Thương Thiên Bá Thể đi đường tắt đột phá thất phẩm, yêu cầu là buộc phải thắng. Hướng Thiên Lang không thắng được Giang Tự, kết quả là đột phá thất bại, huyết khí và chiến ý hỗn loạn, kết hợp với chấn động do va chạm ở cự ly gần gây ra dẫn đến hôn mê sâu. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể tỉnh lại. Thế nhưng cơ hội tốt nhất đã đi qua. Thất bại này sẽ khiến Hướng Thiên Lang dừng chân ở lục phẩm thêm một thời gian dài, đồng thời đả kích mạnh vào tâm cảnh của hắn. Chuyện này chỉ có thể đợi hắn tự mình thông suốt mà thôi. Giang Tự không quan tâm vẻ mặt khó xử của hai vị đạo sư. Hắn thoải mái chìa tay ra, "Phần thưởng đâu?" "Phần thưởng nào?" "Các ngươi định nuốt lời." Hai người giật mình, nhanh chóng nhớ ra hứa hẹn trước đó. Cả hai nhanh chóng lấy ra lệnh bài đưa cho Giang Tự rồi viện cớ đưa Hướng Thiên Lang đi chữa trị để rời khỏi nơi này. Trên đường đi, bọn hắn gấp gáp thảo luận, thật sự không phải đại lão giả trang người mới. Đạo sư Mộc Duyên vừa xác nhận hắn chưa đến 30 tuổi. Biến thái á, vậy thứ kia rốt cuộc là gì? Có phải bản nguyên hay không? Giống nhưng cũng không giống. Có lẽ là lực lượng đặc thù của Huyền gia. Năng lực của nhóm chức nghiệp đó xưa nay đều rất khó lý giải. Hắn chưa đến 30 đã có thực lực này, một khi đột phá thất phẩm trước 50 chẳng phải sẽ phá vỡ mọi ghi chép trong 10 vạn năm qua sao? Thời đại mới sắp mở ra, xuất hiện vài kẻ biến thái là điều tất yếu. Nói cứ như ngươi đã sớm đoán được. Không phải, ta chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn, không sinh cùng thời với đám quái vật biến thái này. Ít nhất khi làm học viên vẫn có vài năm phong quang vô hạn, tận hưởng vạn chúng chú mục. Hướng Thiên Lang rất tốt, sai lầm duy nhất là ra đời sai thời điểm mà thôi. Trong khi hai vị đạo sư đang thảo luận nhiệt tình, Giang Tự nhìn hai tấm lệnh bài trên tay, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Thứ này có tác dụng gì? Hắn lại bị lừa một lần nữa sao? Giang Tự vừa suy nghĩ vừa rời khỏi sân đấu. Lần này không có ai mắng chửi hay đe dọa, tất cả đều dành cho hắn ánh mắt kính nể pha lẫn chút sợ hãi. Đây là học viện Thanh Thủy, đa phần các học viên đều có tố chất. Bọn hắn tức giận vì Giang Tự xem thường thiên tài học viện, nhưng khi đối phương thể hiện ra thực lực chân chính liền nhận được sự tôn trọng. Đây là tu luyện giới, chỉ cần thực lực tương xứng với phát ngôn, kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo thôi. Giang Tự về đến khu vực nghỉ ngơi của luận võ trường, đưa hai tấm lệnh bài cho Khương Sơ Tình xem, đây là vật gì? Khương Sơ Tình liếc mắt qua, thản nhiên ném chúng vào nhẫn chứa vật rồi đáp, lệnh bài bảo khố. Đạo sư có quyền đưa bảo khố của mình vào chân bảo các của học viện. Người sở hữu lệnh bài của bọn hắn có quyền chọn một bảo vật bất kỳ trong đó. Là cùng cái trước đó của ngươi không đúng, thiết kế hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên không giống. Của ta là tùy ý chọn một bảo vật bát phẩm tại chân bảo các. Hai tấm này giới hạn trong bảo khố của hai vị đạo sư. Giang Tự im lặng vài giây rồi cười gượng, vậy ngươi cất chúng đi làm gì? Thay ngươi bảo quản. Hắn lại sai lầm rồi. Đồ vật rơi đưa cho Khương Sơ Tình chỉ có vào mà không có ra. Tiểu quản lý tài sản này lẽ nào nàng vẫn chưa xả vai vị hôn thế sao? Khương Sơ Tình không để ý bộ dạng ngẩn ngơ của Giang Tự, nàng trực tiếp hỏi, kiếm ngân và bí kỹ Trảm Thiên là thế nào? Có vài người quen gọi kỹ năng mô phỏng từ linh kỹ đẳng cấp cao hơn là bí kỹ để tiện phân biệt. Cách gọi này chưa được công nhận vì trùng với một dạng bí kỹ khác nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi, vừa nghe liền hiểu ngay. Đã dám dùng thì không cần giấu, Giang Tự thoải mái đáp, tùy tiện học. Ngươi cũng thấy rồi, ta không phát huy được cực hạn của chúng. Nếu không chỉ dùng kiếm ngân đã đủ đánh bại Hướng Thiên Lang, còn Trảm Thiên có thể trực tiếp hủy luôn trận pháp. Ngươi nói kiếm đạo không phải sở trường. Đúng, sở trường là phải phát huy đến cực hạn. Như ta vừa giải thích, đó mới là cực hạn của chúng ở tu vi lục phẩm kiếm tu. Vậy cái nào mới là sở trường? Sở trường của ta là chuyên viên tư vấn. Khương Sơ Tình đột nhiên đứng dậy, đi thôi.
Đi đâu?
Tiểu lâu Thiên Thủy, ta mời.
Chương 101, chức nghiệp thật sự của Giang Tự. Chương 101, chức nghiệp thật sự của Giang Tự. Tiểu lâu Thiên Thủy do vài vị đạo sư có tiếng trong học viện Thanh Thủy mở ra. Đây là nơi tiêu phí của những học viên có gia cảnh giàu sang phú quý, nhận mọi hình thức thanh toán từ hoàng kim, điểm tích lũy cho đến quy đổi bảo vật ra tiền mặt. Các học viện bình thường đều dùng bữa tại nhà ăn miễn phí của học viện, khi có chuyện vui cần mở tiệc mới góp tiền đến đây. Món ăn tại Tiểu lâu Thiên Thủy đều treo giá trên trời nhưng không ai cảm thấy chúng đắt đỏ. Chỉ riêng nguyên liệu chế biến thấp nhất đã là linh thảo tứ phẩm hoặc thịt yêu thú đồng cấp. Chu nghệ của chủ sư cũng là hạng nhất, không thua kém gì chủ sư cung đình, ngàn vạn người mới có một. A tại Tiểu lâu Thiên Thủy không đơn thuần là thưởng thức món ngon mà còn có thể hỗ trợ tu luyện. Vậy nên việc lựa chọn món ăn, từ nguyên liệu đến cách chế biến đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Tất nhiên Giang Tự không quan tâm, dù sao người trả tiền cũng không phải hắn. Nhìn bảng giá phục vụ đưa ra, Giang Tự mới biết hai chữ ta mời của Khương Sơ Tình giá trị thế nào. Đại phú bà đúng là đại phú bà, hào phóng như vậy trước đó là hắn trách nhầm nàng. Một bàn thức ăn thơm ngon đẹp mắt buốc lên mùi tiền bày trước mặt, Giang Tự bày ra phong độ thân sĩ chọn lấy một món đẩy đến chỗ Khương Sơ Tình, món này hợp với ngươi. Khương Sơ Tình không nói gì nhưng cũng không động đũa. Giang Tự đã học xong kỹ năng của Khương Chân Thủy, lập tức biết nàng không thích món này. Hắn thản nhiên nói, ta không nói khẩu vị. Thịt ngũ phẩm yêu thú Vân Đình Ngạc kết hợp với thải yên ngọc quả có thể giúp thanh lọc cơ thể, khai thông kinh mạch. Sau khi ngươi tế luyện vô đạo kiếm, vô đạo kinh cũng sẽ tiến thêm một bước. Khai thông kinh mạch trước sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Khương Sơ Tình đã sớm nghe chuyện này từ sư phụ, nàng vẫn kiên quyết từ chối, không thích. Với thiên phú của nàng, có chuẩn bị trước hay không cũng không chênh lệch quá nhiều. Chỉ vì chút thời gian mà cố gắng ăn thứ mình không thích không phải tính cách của Khương Sơ Tình. Giang Tự vẫn chưa từ bỏ, thật ra hương vị cũng không tệ lắm, tay nghề của chủ sư rất tốt. Không ăn. Nhưng ta cố ý gọi món này cho ngươi, không ăn chẳng phải lãng phí sao? Hắn nói rất chân thành, dù bên trong có chút lươn lẹo. Kể cả tay nghề của chủ sư có là hạng nhất thì thịt Vân Đình Ngạc vẫn rất khó ăn. Màu sắc đẹp mắt và hương thơm ngào ngạt của dược liệu cũng không thay đổi được sự thật này. Ban đầu Giang Tự gọi món này là vì chỉ nhìn giá, thấy đắt liền gọi. Hiện tại hắn đang tìm cách đẩy phần khó cho Khương Sơ Tình. Tất nhiên chuyện nó có tác dụng thúc đẩy vô đạo kinh tấn cấp nhanh hơn cũng là thật. Đôi bên cùng có lợi cớ gì lại không làm? Cố ý gọi cho ta. Khương Sơ Tình nửa tin nửa ngờ. Đáp lại là vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc. Không lâu nữa chúng ta sẽ cùng tiến vào bí cảnh động phủ Mặc Thiên Tôn. Nếu khi đó ngươi vẫn đang trong giai đoạn công pháp tấn cấp chẳng phải sẽ kéo chân ta sao? Nàng đáp trả Giang Tự bằng một cái trừng mắt. Công phu miệng lưỡi của tên này không chỉ biết tấn công kẻ địch mà còn sát thương cả đồng bạn. Nếu không phải thiên phú quá siêu việt e rằng đã sớm bị người khác đánh chết. Cuối cùng vẫn là tuyệt chiêu khích tướng của Giang Tự giành chiến thắng. Khương Sơ Tình nhanh chóng quét sạch đĩa thịt Vân Đình Ngạc trong ánh mắt kinh ngạc của các vị thực khách. Khó ăn như vậy cũng có thể ăn hết. Giang Tự gật đầu hài lòng, hào phóng đẩy thêm các món khác sang. Lần này đều là món ngon có tiếng của Tiểu lâu Thiên Thủy. Không phải cố ý hố đồng đội. Khương Sơ Tình chậm rãi thưởng thức món ngon, động tác ưu nhã khác hẳn trước đó. Nàng nuốt xuống một ngụm nước canh rồi nhàn nhạt nói, học viện quả thật không phù hợp với ngươi. Giang Tự cắn một miếng thịt, ngẩng đầu nhìn lên, ừm. Ngươi đã đạt yêu cầu tốt nghiệp tại các học viện, cho dù đến lập đế học phủ cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Hiện tại có thể trở về tông môn hoặc thử khai tông lập phái, xây dựng thế lực. Giang Tự bất đắc dĩ lắc đầu, ta đây không môn không phái, cũng không có ý định thành lập. Hành giả đúng là không thích hợp ở yên một chỗ. Sau khi làm xong việc ở đây ngươi định đi nơi nào? Phu cận một tông môn khá đặc biệt. Danh tự đoạn cái gì đó, nhất thời không nhớ ra được. Là pháp môn ngươi tu luyện dẫn dắt đến đó. Gần như vậy. Chính xác là khách hàng mục tiêu của ta đang ở đó. Nếu không quen với cách dùng từ kỳ lạ của Giang Tự sẽ có cảm giác tên này đang tùy tiện thoái thác. Nhưng nếu quen biết đủ lâu, quan sát lời nói và hành động của hắn sẽ nhận ra rằng tất cả đều là thật. Giang Tự hiếm khi nói dối, nghĩ gì nói đó, đã nói thì sẽ làm. Khương Sơ Tình lạnh nhạt hỏi tiếp, khách hàng đó là nam hay nữ?
Nữ.
Khách hàng mục tiêu của ngươi đều là nữ giới. Người đầu tiên là Khương Tịch Giao, người thứ hai vẫn là nữ nhân. Suy đoán của nàng là có căn cứ cụ thể. Giang Tự cười trừ, không phải toàn bộ, nhưng đúng là ta rất có duyên với nữ nhân. Trong lòng hắn lặng lẽ bổ sung thêm hai từ nghiệt duyên cùng một tiếng thở dài, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không. Khương Sơ Tình lặng lẽ dùng nữa, đến khi kết thúc đưa hắn rời khỏi học viện Thanh Thủy cũng không nói thêm câu nào nữa. Cùng lúc đó, tại khu rừng nhỏ bên ngoài Khôn Sơn Thành, một chuyện tàn nhẫn đang diễn ra. Hai người đá cao mười mấy mét, nắm đấm to bằng cối xay đang không ngừng đánh đập dã man một nam nhân. Người kia không dám phản kháng, chỉ có thể dùng hai tay che chắn phần đầu. Âm thanh chát chúa không ngừng vang lên, mặt đất chuyển đến từng đợt chấn động. Qua một hồi lâu, nam nhân mới dám lên tiếng, âm thanh thều thào như kẻ sắp chết, "Sư tỷ, lần này thật sự không phải lỗi của ta." Ở cách đó không xa, một nữ nhân mặc hồng y dáng người cao ráo đeo mạng che mặt đang khoanh tay đứng nhìn. Thấy nam nhân lên tiếng, nàng cất giọng lạnh lùng hỏi lại, "Vậy thì là lỗi của ta sao?" Nam nhân cố nặn ra nụ cười khó coi hơn khóc, "Ta đã cố hết sức đưa Khương Chân Thủy đến địa điểm khảo hạch rồi lập tức trở về tìm kiếm. Ai mà biết được Giang Tự đã phát hiện ấn ký truy tung, lại còn chuyển nó lên mục tiêu khác. Đó là do ngươi kém cỏi."
"Không."
Tên Giang Tự kia có gì đó rất kỳ lạ. Ta bảo ngươi trông chừng hắn, không phải để ngươi làm mất người rồi viện cớ biện minh. Có thể đừng đánh vào mặt hay không? Lại qua thêm nửa giờ, Lâm Mộ xoa xoa gương mặt bị sưng thành đầu heo, khổ sở đi về phía Ngọc Giao. Hắn là thất phẩm tôn giả, người đã chỉ dựa vào lực lượng thuần túy tấn công sẽ không thương gân động cốt. Chút vết thương ngoài ra không tính là gì, nhưng ở trước mặt sư tỷ Ngọc Giao hắn lại không dám chữa trị. Nàng có khả năng dùng lưu ảnh thạch ghi lại toàn bộ quá trình,
không vui sẽ gửi cho kẻ thù của hắn trong học phủ cùng xem. Vậy nên sát thương tinh thần của trận đòn này vẫn rất cao. Ngọc Giao đương nhiên không quan tâm bộ dạng thảm hại của sư đệ mình. Nàng thu hồi người đá vào ấn ký không gian trên tay, trầm giọng nói, đoán xem mấy ngày nay ta đã tra ra được gì. Sư đệ ngu ngốc, xin sư tỷ khai sáng. Là chức nghiệp thật sự của Giang Tự. Chương 102, vận mệnh hành giả. Chương 102, vận mệnh hành giả. Cảm xúc tiêu cực của Lâm Mộ lập tức bị quét sạch, tinh thần được bơm đầy. Hắn hưng phấn bừng bừng hỏi, sư tỷ, mau nói cho ta biết, có phải là chức nghiệp đã thất truyền của Huyền gia hay không? Trong 7 nhóm chức nghiệp, Huyền gia là thần bí nhất, cũng sở hữu nhiều năng lực khó lý giải nhất. Thậm chí trong tiềm thức của nhiều người, đây chính là nhóm chức nghiệp mạnh nhất. Khuyết điểm chính là độ khó quá cao, đến ngưỡng cửa nhập môn còn không bước quá được chứ đừng nói đến việc trở thành đại năng Huyền gia. Độ khó cao không ai tu luyện được, phức tạp huyền diệu khiến phần lớn học giả ngại nghiên cứu phát triển, sợ rằng tốn công vô ích quá nhiều nguyên nhân hàng loạt chức nghiệp Huyền gia đã bị thất truyền. Thế nhân thậm chí còn chưa từng nghe qua sự tồn tại của chúng, càng không cần bàn đến pháp môn tu luyện. Giang Tự thể hiện những năng lực thần bí khó lường, Lâm Mộ như bao người bình thường khác bất giác đã nghĩ theo hướng đó. Ngọc Giao rất thất vọng với bộ não một tế bào của sư đệ mình. Hắn tiếp xúc với Giang Tự một thời gian dài nhưng chỉ nghĩ được đến như vậy thôi sao? Thật không biết sư phụ nhìn trùng tên ngu ngốc này ở điểm nào. Nếu chỉ là thiên phú tu luyện, tại Lập Đế học phủ tùy tiện cơ tay cũng bắt được một đồng lớn. Ngươi nói Giang Tự có khả năng nhìn trước sự kiện tương lai như dự ngôn sư. Đúng. Chuyện này ta đã điều tra kỹ càng, tuyệt đối không sai. Hắn tự nhận mình là lãng nhân. Chắc chắn là nói dối. Ta không xem thường bất kỳ chức nghiệp nào nhưng lãng nhân tuyệt đối không đạt đến trình độ đó. Các năng lực thần kỳ và chiến lực đều không tương xứng. Đó chưa hẳn là nói dối. Vẻ mặt Lâm Mộ cứng đờ, kết hợp với những vết sưng đỏ trên gương mặt khiến hắn trông có chút buồn cười. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Ngọc Giao ném cho Lâm Mộ một ánh nhìn kinh bỉ, ta nói là chưa hẳn. Ngươi có nghĩ mệnh đề này từng đúng trong quá khứ nên được hắn thuận miệng sử dụng hay không? A có kiến thức nhưng thiếu nhạy bén. Để ta hỏi ngươi, chức nghiệp nào thuộc nhóm hành giả nhưng lại có thể quan sát vận mệnh tương lai? Lâm Mộ trừng to mắt, ý của ngươi là? Hành giả được biết đến là nhóm có số lượng chức nghiệp ít nhất, bao gồm hành giả phổ thông, khổ hành giả và lãng nhân. Còn không hết một bàn tay. Ngoài ba chức nghiệp trên, giống như 6 nhóm còn lại, hành giả còn có một chức nghiệp truyền thuyết được xem là đỉnh cao của nhóm chức nghiệp này, vận mệnh hành giả. Với những chức nghiệp truyền thuyết chưa xuất hiện, Thông Thiên Thạch Bia chỉ đưa ra danh tự, không có thông tin giải thích đi kèm. Nhưng chỉ từ danh tự này cũng có thể thấy được năng lực của vận mệnh hành giả có liên quan đến vận mệnh. Hành giả và vận mệnh, hai yếu tố này kết hợp chẳng phải rất phù hợp với Giang Tự sao? Thế nhưng Lâm Mộ vẫn có cảm giác rất khó tin. Hắn do dự nói tiếp, vậy tại sao Thông Thiên Thạch Bia chưa có thông báo mới? Mỗi khi người sở hữu chức nghiệp truyền thuyết xuất hiện, trên Thông Thiên Thạch Bia sẽ tự động hiện lên các thông tin liên quan đến chức nghiệp đó như một cách thông báo. Từ Thiên Võ, chức nghiệp truyền thuyết của Thiên Võ Thánh Đế xuất hiện trước cả Thông Thiên Thạch Địa, hai chức nghiệp tiếp theo đều là như vậy. Đối với câu hỏi này, Ngọc Giao chỉ có thể trả lời dưới dạng suy đoán, cảm nhận được đại thế đang đến gần, trí tuệ của Bia Linh đã tự phát triển. Nó không còn hành động một cách máy móc cứng nhắc hay tùy hứng mà đã có suy nghĩ và cân nhắc riêng. Ngươi nói Giang Tự chỉ mới 25, liệu có hay không khả năng hắn và chức nghiệp của mình sẽ xuất hiện trên Tiềm Long bảng? Lâm Mộ kinh ngạc. Bọn hắn là học viên của học phủ, tự nhiên hiểu rõ những thay đổi trong thời gian gần đây của Bia Linh. Không thông báo ngay mà đợi đến khi công bố Tiềm Long bảng khả năng này rất lớn. Vậy thì dụng ý bên trong không khó đoán. Thông Thiên Thạch Bia muốn tích lũy rồi bộc phát, đẩy mọi thứ đến cực hạn để tạo động lực toàn nhân tộc chuẩn bị đối mặt với đại thế. Ngọc Giao gật đầu, ta đoán lần này không chỉ có một chức nghiệp truyền thuyết xuất thế. Các thể chất đặc thù, pháp môn siêu việt, bản mệnh siêu phàm đều sẽ tập trung trên Tiềm Long bảng. Nhân tộc sẽ dùng bảng xếp hạng này mở ra thời đại mới. Chúng ta sẽ đi trước yêu tộc và minh tộc một bước. Lâm Mộ cảm giác đầu mình ong ong. Suy đoán của Ngọc Giao rất hợp lý, nhất là sau khi kết hợp với các thông tin mà hắn biết được từ trước. Cho nên hắn đã để một kẻ sở hữu chức nghiệp truyền thuyết vụt qua trước mắt mình. Đó không phải thiên tài bình thường, là thiên tài có tiềm năng sánh ngang với Thiên Võ Thánh Đế. Lâm Mộ nhìn thẳng vào Ngọc Giao, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, "Sư tỷ, đánh ta đi." Đối với một người chủ động chịu đòn, Ngọc Giao chẳng có chút hứng thú nào, lại đánh ngươi thì có ích gì? Còn không mau đi tìm Giang Tự. Lỡ như để thế lực khác phát hiện ra hắn, ta xem sư phụ có đánh chết ngươi hay không. Vậy còn ngươi chia ra tìm. Ta hiểu rồi. Dừng lại một nhịp, Lâm Mộ do dự hỏi, "Sư tỷ, tên thật của ngươi có phải Lý Ngọc Giao hay không?" Gương mặt phía sau mạng che cực lại, là ai nói với ngươi? Khi ta nhắc đến ngươi Giang Tự đã nói ra danh tự này. Khi biết không phải hắn tỏ ra nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đến Huyền Âm Tử Thần hắn liền trở nên gấp gáp, vội vàng rời đi thật nhanh. Đúng rồi, Giang Tự còn nhắc đến Cự Nhạc Linh Thần, Huyết Linh Hồn Giáp. Ta nhớ trong những linh mà ngươi đã thu phục không có hai thứ này. Ngọc Giao im lặng suốt một hồi lâu mới trả lời, Cự Nhạc Linh Thần là kẻ thủ hộ bảo khố Lý gia, Huyết Linh Hồn Giáp là linh vật trấn tộc trong bảo khố. Lâm Mộ ngẩn người, biết điều không hỏi thêm gì nữa. Bởi vì sư tỷ vừa nhắc đến Lý gia, danh tự Lý Ngọc Giao kia có đến 9 phần là thật. Có thể nhìn trộm vận mệnh tương lai đến mức này, vận mệnh hành giả thật sự quá đáng sợ. Chú ngôn sư không đáng sách dạy cho hắn. Ngươi nói hắn bỏ chạy. Lâm Mộ vội vàng gật đầu, dường như hắn rất e ngại ngươi. Sợ hãi? Không giống lắm, có vẻ chỉ là không muốn gặp mà thôi. Sắc mặt Ngọc Giao biến đổi liên tục, nàng nghiến răng nói, ngươi trở về học phụ trước, một mình ta đi tìm hắn. A, tại sao? Hai người cùng tìm không phải sẽ một mình ta? Được rồi. Trong lòng hắn thầm mặc niệm thay cho Giang Tự. Vận mệnh hành giả thì lại thế nào? Dám chọc giận sư tỷ, kết cục sợ rằng chẳng tốt hơn hắn là bao. Giang Tự không hề biết mình đã bị một nhân vật nguy hiểm đi thủ, nếu biết hắn nhất định sẽ rất hoảng, Ngọc Giao, Lý Ngọc Giao, một trong những người Giang Tự nửa muốn gặp nửa lại không. Quan trọng nhất là thời điểm thích hợp chưa đến. Bị nữ nhân đó ghi thủ tuyệt đối không phải chuyện vui vẻ gì. Sau khi thông báo đã sắp xếp xong cho Bát Hoàng tử chuẩn bị, Giang Tự trở nên an phận. Hắn thường ở trong nhà trọ, thỉnh thoảng vẫn đi dạo phố hoặc đến trà lâu nghe kể chuyện, nhưng tuyệt không đến những nơi như nhã cư hay chợ đêm. Ý định dạo thử Thanh lâu kinh thành cũng bị bóp chết từ trong trứng nước. Nguyên nhân không đến từ lời cảnh cáo của Khương Sơ Tình. Thực tế đơn giản hơn nhiều, Giang Tự lại sắp cháy túi rồi. Chương 103, Sa Dược Cân. Chương 103, Sa Dược Cân. Dù là cao thủ lục phẩm hay thất phẩm tuân giả, hết tiền đều phải kiếm việc làm. Giang Tự lại không thích những việc phạm pháp như cướp giật trộm cắp. Vì vậy khi số tiền trong túi không còn đủ để tính bằng đơn vị hoàng kim, hắn quay lại với nghề cũ, đặt một chiếc bàn và bảng hiệu tư vấn ở con đường gần chỗ trọ. Kinh thành có dân cư đông đúc hơn Khôn Sơn thành, mức sống của người dân cũng cao hơn. Ai ai cũng có thể là phú hộ ẩn mình. Một tuần tiếp theo, sau không ít lần bị từ chối vì mức giá quá cao cũng như nhận lấy vài câu mắng chửi, cuối cùng Giang Tự cũng có được khách hàng hữu duyên đầu tiên. Hắn cảm thấy tiến độ này không tệ, dù sao cũng tốt hơn khi ở Khôn Sơn thành, cả tháng không được một người. Khách hàng hữu duyên lần này là một lão nhân mặc thường phục, dáng đi có phần cứng nhắn, gương mặt nghiêm nghị, cảm giác giống như quân nhân xuất ngũ. Giang Tự cũng không để ý xuất thân, người làm dịch vụ như hắn chỉ cần quan tâm túi tiền của khách hàng là đủ. Sau vài câu hỏi thăm quen thuộc, lão nhân hào phóng lấy ra 10 hoàng kim đặt lên bàn rồi nói, gần đây có một chuyện khiến lão phu nghĩ mãi không thông. Nếu ngươi có thể cho ta câu trả lời thỏa mãn nhất định sẽ có thưởng thêm. 10 đồng hoàng kim biến mất, Giang Tự thoải mái đáp, mời đặt vấn đề. Nhi tử của ta đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng cả ngày chỉ biết cắm đầu vào tu luyện. Nữ nhân có gia thế tốt đều không vừa mắt hắn. Gần đây còn chủ động xin đi chấn giữ biên hải yêu tộc. Không có mấy chục năm rất khó trở về. Hắn còn chưa có hậu duệ, lỡ như không may chết trận chẳng phải gia tộc chúng ta sẽ tuyệt tự sao? Ngươi có cách giải quyết hay không? Vậy thì đừng đi nữa. Lão nhân trợn mắt. Đây gọi là dịch vụ tư vấn không gì không giải đáp được. Nếu có thể khuyên nhi tử của mình không đi hắn cần gì phải đặt câu hỏi nữa. Ngươi là lừa đảo sao? Có tin ta? Giang Tự lắc đầu, cách giải quyết có rất nhiều. Ta chỉ đang nêu biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất. Nếu ngươi cảm thấy không được có thể thử cái khác. Lão nhân nghe vậy cũng dịu xuống, khẽ gật đầu đáp, hắn rất cứng đầu, không thể khuyên được. Vậy nên chuyện ngươi lo lắng là hắn sẽ bỏ mạng nơi biên hải hay chưa thành gia lập thất? Là thành gia lập thất. Chúng ta là người nhà tướng, sao có thể vì sợ mà không dám lên chiến trường? Vậy đơn giản, tìm một cô nương chấp nhận hôn sự là được. Ngươi cung cấp thêm thông tin, ta tìm đối tượng phù hợp. Lão nhân nhanh chóng cung cấp thông tin nhi tử của mình. Giang Tử nghe xong liền im lặng suốt vài phút. Hắn biết mà, kiếm tiền chưa bao giờ là dễ. Sa Dược Cân, tam phẩm tướng quân, hiện đang chỉ huy Ngô Kim vệ bảo vệ kinh thành. Đúng đúng, chính là hắn. Ngươi cũng biết sao? Ấy, ngươi thở dài cái gì? Giang Tử bất đắc dĩ đáp, ta biết một người rất thích hợp nhưng hiện tại chưa thể thành. Lão nhân gấp gáp hỏi, là ai? Ta lập tức cho người mang sính lễ đến thập thất công chúa. Hoàng thất có thập thất công chúa sao? Ngươi điên rồi, nàng mới hơn 3 tháng tuổi. Giang Tự cười gượng, cho nên nói hôn sự này hiện tại chưa thể thành. Đợi thêm 20 năm nữa đi. Yên tâm, trong thời gian đó Sa Dược Cân vẫn sống tốt, nhiều nhất là có thêm vài vết thương khá nặng mà thôi. Lừa đảo. Lão nhân giận dữ đập bàn đứng dậy, xoay người rời đi một cách dứt khoát. Giang Tự nhìn chiếc bàn gỗ mới vừa đóng chưa lâu vỡ thành những mảnh vụn, nhất thời chỉ biết im lặng. Thời buổi này người thành thật không dễ sống, nói thật lại bị xem là lừa đảo. Còn may lão nhân không đòi lại tiền, nếu không sẽ phát sinh xung đột. Dù sao Giang Tự cũng không có ý định trả lại. Bàn làm việc không còn, ngày làm việc hôm nay xem như kết thúc sớm. Trong túi lại có tiền, có thể đến tiểu lâu dùng một bữa ngon để tự thưởng cho bản thân. Quyết định xong, Giang Tự nhanh chóng dọn dẹp gỗ vụn rồi rời đi. Trên một con đường khác cách đó không xa, lão nhân giận dữ ngồi lên một cỗ xe sang trọng, vừa yên vị liền mắng lớn, Bát Hoàng tử vậy mà dám giới thiệu cho ta một kẻ lừa đảo. Lại còn thập thất công chúa. Là hắn điên rồi hay ta điên rồi? Đối diện hắn là một nam nhân bề ngoài còn khá trẻ, tuổi tác trên dưới 30. Hắn nở nụ cười hiền lành, phụ thân đừng tức giận. Hắn cũng nói là 20 năm nữa. Khi đó nàng đã là thiếu nữ trưởng thành. Ngươi còn dám cười? Tên lừa gạt đó còn nói trong thời gian này tuy ngươi không chết nhưng sẽ bị thương nặng. Đây chẳng phải đang chủ ẻo Sa gia chúng ta sao? Sa Dược Cân vẫn rất lạc quan, gần đây yêu tộc liên tục dị động, chấn giữ biên hải tất có nguy hiểm. Ta cảm thấy không chết đã là một kết quả rất tốt. Phụ thân, ta cảm thấy người tên Giang Tự này có thể tin được. Thật ra hắn không quan tâm lời của Giang Tự là thật hay giả. Mấu chốt là 20 năm, đủ để làm rất nhiều chuyện, hoàn thành tâm nguyện cả đời. Sau đó dù thành hay bại hắn cũng sẽ ngoan ngoãn trở về thành gia lập thất theo mong muốn của phụ mẫu. Lão nhân làm sao không biết nhi tử của mình đang nghĩ gì? Hắn hừ lạnh một tiếng bày tỏ sự bất mãn. Qua một lát lại lấy ra một tấm truyền âm phủ, Bát Hoàng tử, tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích. Giang Tự không hề biết mình vừa vô tình đâm một đao vào sự tín nhiệm của Bát Hoàng tử. Hắn chỉ biết rằng mấy ngày tiếp theo không xuất hiện thêm khách hàng hữu duyên nào nữa. Dù cư dân kinh thành có mức sống cao hơn Khôn Sơn thành thì 10 hoàng kim cũng không phải số tiền nhỏ. Những gia tộc quyền quý có thể dễ dàng lấy ra nhưng chưa có ai ngu ngốc đến mức đi tin một kẻ xa lạ vô danh, dung mạo thiếu niên không giống đại sư, lại còn bày một chiếc bàn gỗ đơn sơ trên đường. Giang Tự không phải người vô danh, thậm chí còn là kẻ được rất nhiều thế lực lớn, bao gồm cả hoàng thất nóng lòng muốn tìm kiếm. Chỉ là bọn hắn không biết danh tự hay dung mạo, bản thân chính chủ lại chẳng hề biết mình đã trở thành danh nhân. Sự việc xảy ra tại học viện Thanh Thủy đã được các đạo sư yêu cầu giữ bí mật. Các học viên cũng không muốn chuyện xấu hổ này lan truyền khiến bản thân mất mặt nên phần lớn đều tuân thủ. Nhưng học viện là nơi đông người, tập trung thiên tài đến từ nhiều thế lực khác nhau. ở đâu cũng có người này người kia, bị tiết lộ là điều khó tránh khỏi. Đoán trước được điều này, Mục Duyên đã yêu cầu một vị huyền sư của học viện thi triển linh kỹ thần dị tác động đến một phần ký ức của các học viên. Sự kiện lớn gây chấn động khắc sâu vào ký ức rất khó thay đổi, vì vậy vị đạo sư kia chỉ xóa đi danh tự của hắn cùng với dung mạo, khi nghĩ đến chỉ còn lại một hình bóng mờ ảo. Kết quả các thế lực lớn của kinh thành chỉ biết được có một vị siêu cấp thiên tài vô danh đến từ nơi khác, tuổi tác chưa đến 30 đã đánh bại một trong những học viên mạnh nhất dưới thượng tam phẩm của học viện Thanh Thủy. Bọn hắn phát ra thông cáo treo thưởng, phái rất nhiều người tìm kiếm. Tạm thời chuyện này chỉ mới lan truyền trong giới thượng tầng tại kinh thành, chưa truyền đi những thành thị khác. Trước mắt Giang Tự vẫn an toàn, ít nhất là đến khi Ngọc Giao nghĩ đến chuyện tới Khương gia thăm dò lộ trình của hắn. Chương 104, đã định ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, tung tích về vị thiên tài vô danh như đá chìm dưới đáy biển. Nhiều người cho rằng hắn đã rời khỏi kinh thành, các hoạt động tìm kiếm cũng dần hạ nhiệt. Cùng lúc đó, chính chủ đang ngồi trong phòng trọ, hết nhìn túi tiền lại ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi cất tiếng thở dài ai oán. Nếu hết hôm nay vẫn không có khách hàng, đến tiền phòng Giang Tự cũng không trả nổi. Chủ yếu là hắn quá yêu nghề, không thích tìm công việc khác. Lại nhớ đến Khương Sơ Tình đang giữ của mình một khoản với lý do tiêu xài hoang phí, nếu không đi tìm nàng mượn một chút, trả tiền phòng hay đi trả lâu không tính là hoang phí chứ. Đang cảm thán về hiện tại và tương lai, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giang Tự đứng dậy bước ra, là người truyền tin của bát hoàng tử. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, hắn được mời đến một tiểu lâu sang trọng gần giống với Minh Nguyệt Các, chuyên phục vụ giới quan viên quyền quý của kinh thành. Văn hóa của Chu Thiên giới là mọi việc đều có thể thương lượng trên bàn tiệc. Quan viên hay hoàng tộc đều bị tiêm nhiễm sâu tư tưởng này. Giang Tự rất thích văn hóa tiệc tùng, dù sao người mời và thanh toán cũng không phải hắn. Không biết có phải do những lần trò chuyện trước đó khiến bát hoàng tử nhầm tưởng hắn là cao nhân thân phận thần bí, thực lực mạnh mẽ, tính cách nghiêm túc hay không mà lại sắp xếp cả một bàn tiệc lớn bày đầy những món ngon nhưng chỉ có hai người. Đến một hai người tiếp rượu hay nữ nhân ca múa đàn hát góp vui cũng không có. Hoàng tộc thật keo kiệt, Giang Tự thầm khinh bị một câu rồi ngồi vào bàn. Bát hoàng tử lập tức hưng phấn khoe khoang thành tích, thái tử và tam hoàng tử đều đã giành được danh ngạch tiến vào bí cảnh Mặc Thiên Tôn. Thời điểm mở phong ấn cũng đã được quyết định, là 10 ngày nữa. Thái tử có năng lực trị quốc nhưng thiên phú tu luyện chỉ ở mức khá. Thân là hoàng đế một quốc gia, được đại lượng quốc vận gia trị nhưng tu vi còn yếu hơn quan viên nhị phẩm tam phẩm thì không ổn lắm. Dù biết rất nguy hiểm hắn cũng muốn liều một phen để bù đắp khuyết điểm lớn nhất của mình. Nắm bắt tâm lý này, bát hoàng tử đã lan truyền tin đồn, sau đó lại được đạo sư một viên thuận miệng nói một câu xác minh tính chân thật. Tiếp theo là tam hoàng tử. Đúng như Giang Tự đã nói, tên kia sau vài ngày do dự cũng đã có hành động. Tin tức này do chính nội gián bát hoàng tử cài cắm bên cạnh hắn truyền về. Nội gián của ngươi đáng tin không? Bát hoàng tử vỗ ngực đảm bảo, từ khi lên năm ta đã nhận ra tam hoàng tử là kẻ nguy hiểm, khóc lóc xin mẫu hậu tìm một tên thuộc hạ đáng tin cậy cài vào bên cạnh hắn. Sau nhiều năm, người này bộc lộ thiên phú, lập rất nhiều công lao nên được tam hoàng tử tin tưởng tuyệt đối. Lần này trong số những thuộc hạ thân tín hắn mang theo đến bí cảnh có cả người kia. Ta đã lệnh cho đối phương mang theo Lưu Ảnh Châu để ghi lại quá trình ám sát thái tử. Giang Tự nheo mắt, liệu có khả năng nội gián của ngươi đã sớm bị tam hoàng tử mua chuộc hay không? Không thể, người nhà của hắn đều nằm trong tay ta. Giang Tự rốt cuộc cũng hiểu vì sao bát hoàng tử trông có vẻ ngu ngốc lại thành công đâm sau lưng tam hoàng tử, giành quyền khống chế toàn bộ hoàng thương Minh Nguyên. Thì ra là nhát gan từ nhỏ. Hắn ngộ ra một chân lý rằng nếu phát hiện chuyện gì đó bất thường nằm ngoài dự kiến thì không cần cảm thấy kỳ lạ. Cứ tiếp tục lặng lẽ quan sát, khi chân tượng lộ ra mọi thứ tự nhiên sẽ trở thành hợp lý. Thực tế chứng minh nội gián của bát hoàng tử rất đáng tin, Giang Tự cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người thương lượng thêm về cách bố trí dẫn dắt tình huống, từ việc làm sao tìm kiếm tung tích thái tử và tam hoàng tử trong bí cảnh, khiến bọn hắn gặp nhau để vụ ám sát xảy ra rồi dùng Lưu Ảnh Châu đi lại. Vì bát hoàng tử không dám cùng vào bí cảnh Mặc Thiên Tôn nên những việc này đều sẽ do Giang Tự thực hiện. Đối phương rất hào phóng tặng cho hắn một đống linh cụ hỗ trợ. Tuy chúng không có nhiều tác dụng nhưng bán lại vẫn sẽ thu được không ít tiền, Giang Tự vui vẻ nhận lấy hết. Ngày hôm sau Giang Tự nhận được truyền tin thông báo của trưởng lão nội đường Bách Linh Tông Hướng Nguyên. Việc lựa chọn thay đổi ngày mở ra phong ấn tiến vào bí cảnh là do hai vương triều và Nam Hà yêu tộc cùng thảo luận quyết định. Hoàng tộc như bát hoàng tử nhận được tin tức sớm hơn trưởng lão Bách Linh Tông là điều hiển nhiên. Nội dung không có gì đặc biệt, đơn giản là hẹn hắn và Khương Sơ Tình đến Bách Linh Tông để thương lượng và cùng khởi hành. Trước mắt tạm định Giang Tự được là người dẫn đội, phụ tá là một vị đệ tử chân truyền vừa đột phá ngũ phẩm không lâu. Về phần Khương Sơ Tình, tuy nàng đúng là học viên học viện Thanh Thủy nhưng tuổi còn quá trẻ, thực lực cũng chỉ mới tứ phẩm, tương đương với những đệ tử còn lại của Bách Linh Tông mà thôi. Đó là nhận định của cao tầng Bách Linh Tông. Giang Tự cũng nghĩ như vậy, cho đến khi hắn gặp Khương Sơ Tình trước lối vào học viện Thanh Thủy. Hôm nay Khương Sơ Tình vẫn mặc đạo bào của học viện Thanh Thủy khóa Tuyết Liên. Mái tóc dài buộc cao dùng 3 cây châm ngọc cố định, gương mặt đánh phấn nhẹ, tô son màu đỏ nhạt. Cách để tóc và trang điểm này khiến nàng bớt đi vài phần lạnh lùng nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Bất quá đây không phải trọng điểm. Dung mạo của Khương Sơ Tình khiến Giang Tự ngẩn ra đúng 3 giây, tiếp theo còn có một thứ khác khiến hắn ngạc nhiên hơn, ngươi đột phá ngũ phẩm rồi. Khương Sơ Tình có chút không vui. Hôm nay nàng đã tân trang lại vẻ ngoài, kết quả tên này một câu cũng không hỏi hắn đã tập trung vào cảnh giới. Không phải Khương Sơ Tình cố ý tiết lộ chuyện này. Nàng vừa mới đột phá chưa lâu, cảnh giới còn chưa ổn định nên pháp môn không thể thu liễm hoàn toàn. Liên quan gì đến ngươi? Giang Tự nệ mặt ra, không ngờ Khương Sơ Tình cũng có một mặt như vậy. Hôm nay nàng ăn nhầm thuốc nổ sao? Lẽ nào là do vừa mới đột phá, linh năng thể nội hỗn loạn dẫn đến tinh thần bất ổn? Cũng không đúng, cấp bậc của vô đạo kinh vốn không thấp. Sau khi tiến hóa vài lần đã tương đương pháp môn thượng phẩm. Tác dụng phụ như tinh thần bất ổn thường chỉ xuất hiện ở pháp môn hạ phẩm, tối đa trung phẩm mà thôi. có điều hắn cũng không hỏi thẳng. Kinh nghiệm sinh tồn khiến Giang Tự biết rằng đừng cố lý giải cách thức tư duy của nữ nhân. Chỉ cần nở một nụ cười vui vẻ chấp nhận, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Tiếc rằng lần này Giang Tự đã sai, nụ cười thân thiện của hắn rơi vào mắt Khương Sơ Tình có tính châm chọc cực mạnh. Nàng lạnh lùng lấy ra linh khí phi hành một viên đưa cho ra. Đây là một cỗ xe không có yêu thú, vận hành bằng trận pháp và tụ năng châu. Ưu điểm là tốc độ rất nhanh, nhược điểm là hơi tốn kém. Nhưng sư phụ của nàng là đạo sư một duyên học viện Thanh Thủy, vài viên tụ năng châu không đáng là gì. Đặt tụ năng châu vào vị trí khảm trên trận pháp, cỗ xe lập tức lao vút lên bầu trời, để lại Giang Tự mặt mày ngơ ngác. Chương 105, Bách Linh Tông chương 105, Bách Linh Tông lấy kinh thành làm trục đối xứng, học viện Thanh Thủy và Bách Linh Tông nằm ở hai hướng đối diện. Diện tích kinh thành rất lớn, cho dù đi xuyên qua quãng đường cũng tương đối xa. Càng đừng nói đến việc Khương Sơ Tình chọn đi đường vòng ngoài thành. Nửa ngày sau, một cỗ xe dừng trước lối vào sơn môn Bách Linh Tông. Khương Sơ Tình chậm rãi bước xuống, quay đầu nhìn về phía đằng xa, hoàn toàn không trông thấy bóng dáng Giang Tự. Cỗ xe này là linh khí thất phẩm, vận hành bằng tụ năng châu cấp độ tương ứng sẽ có tốc độ không kém gì một vị thất phẩm tôn giả dốc toàn lực phi hành. Vốn dĩ chỉ cần vài giờ, Khương Sơ Tình đã cố ý đi chậm lại nên mới kéo dài đến hơn nửa ngày. Kết quả là Giang Tự vẫn không theo kịp. Xem ra hắn thật sự là lục phẩm, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, sau lưng nàng đã vang lên âm thanh quen thuộc, đến nơi rồi sao? A, gần tối rồi. Chậm hơn dự đoán của ta khá nhiều. Ngươi có chắc thứ một duyên đưa là tụ năng châu thất phẩm hay không? Tụ năng châu là sản phẩm của chú tạo sư, có công dụng lưu trữ linh năng. Tu luyện giả đưa linh năng vào ngọc châu có thể bảo lưu trong thời gian dài, dùng để vận hành linh khí hay bổ sung linh năng cấp tốc đều rất tiện lợi. Cấp độ tụ năng châu phụ thuộc vào người truyền linh năng vào trong. Linh khí, tạo tác và tụ năng châu có cùng cấp độ sẽ được tối ưu hiệu quả. Ví dụ như cỗ sen này của Khương Sơ Tình dùng tụ năng châu thất phẩm là phù hợp nhất. Cấp thấp hơn khiến tốc độ giảm mạnh, cao hơn sẽ bạo phát trong thời gian ngắn nhưng cũng đồng thời khiến xe bị hư hại, thậm chí phát nổ. Thứ này từng được thử đưa vào sử dụng như tiền tệ nhưng sau đó dẫn đến tình trạng lạm phát, làm giả cấp độ, lượng linh năng chứa đựng thấp hơn yêu cầu, tỷ lệ quy đổi không thống nhất, vô số lý do khiến nó bị các học giả yêu cầu hạn chế lưu thông. Cuối cùng vẫn là tiền đồng do các vương triều tự đúc, nhiễm một tia quốc vận được sử dụng rộng rãi để mua bán. Về phần linh thạch, thứ này tương đối hiếm. Với số lượng võ giả khổng lồ có thể hấp thu linh năng trực tiếp, linh thạch dùng để tu luyện còn không đủ chứ đừng nói là đem ra làm tiền tệ. Giang Tự từ trên trần xe nhảy xuống, che miệng ngáp dài. Hắn liên tục đưa mắt quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Khương Sơ Tình, nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Khương Sơ Tình hơi nhíu lại, ngươi lên xe từ khi nào? Đương nhiên là ngay từ đầu, ta nghĩ hôm nay ngươi khó ở nên không muốn ngồi chung trong xe à, mỹ nữ, có gì từ từ nói đừng rút kiếm. Sau cùng thì Giang Tự cũng không bị chém. Khương Sơ Tình vẫn rất có chừng mực, nơi đây là trước lối vào sơn môn Bách Linh Tông, thường xuyên có đệ tử ra vào. Chuyện xấu trong nhà không nên phô bày ra trước mặt người ngoài. Bách Linh Tông xây dựng trên một dãy núi lớn, bao gồm 7 ngọn chủ phong và hàng trăm ngọn núi vừa và nhỏ khác. Trong số các tông môn nhị phẩm thì quy mô này cũng rất hiếm gặp. Nguyên nhân là do đặc thù chức nghiệp chủ lưu của môn phái. Bách Linh Tông đa phần là ngự linh sư, không gian sống lớn không chỉ dành cho đệ tử mà còn cả linh của bọn hắn. Trong những ngự linh sư đó lại có đến 8 phần là ngự thú sư. Yêu thú trưởng thành hình thể to lớn, bản tính khát máu, cần những nơi hoang dã, rộng lớn có tính cạnh tranh khắc nghiệt để bồi dưỡng. Tông môn không có siêu cấp miễn trận thủ hộ như học viện Thanh Thủy, thay vào đó là trận pháp phòng ngự phổ thông được duy trì bằng tụ năng châu. Đẳng cấp trước mắt ước tính là lục phẩm. Liên tục mở ra đại trận phòng ngự tiêu tốn rất nhiều tụ năng châu. Trừ phi thượng tam phẩm tôn giả trong môn phái không cần tu luyện, cả ngày đều luyện chế mới đáp ứng được. Lục phẩm đã đủ kháng lại phần lớn nguy hiểm thông thường. Nếu có thất phẩm tôn giả trở lên ra tay mới cần bổ sung tăng cấp. Hiện tại tu luyện giới nhân tộc tương đối yên bình. Có lập đế học phủ, 10 đại học viện và các vương triều thống trị, ma tu hay yêu tộc, minh tộc không dám tùy tiện làm cản. Chuyện diệt môn hiếm khi xảy ra, phần lớn tông môn đều lựa chọn cách tiết kiệm tài nguyên như Bách Linh Tông. Giang Tự lấy ra linh phủ truyền âm liên lạc với Hứa Nguyên. Không bao lâu sau, vị trưởng lão nội đường này mang theo vài đệ tử đến đón tiếp, bộ dạng nhiệt tình khiến Giang Tự cảm nhận được rõ ràng có điều bất thường. Lần trước Hứa Nguyên tỏ ra không thích thái độ bất kính của Giang Tự nhưng hiện tại đã khác. Bách Linh Tông vừa nhận được thông báo về danh sách tham dự bí cảnh Mặc Thiên Tôn. Không tính đến những thiên tài từ thế lực khác, Thương Vũ Quốc có đến 2 người thuộc hoàng tộc tham dự, lại còn là thái tử và tam hoàng tử, những vị được Đường Kim hoàng đế yêu thích nhất. Nam Hà yêu tộc và Minh Thần Quốc đều phái đến những kẻ khó chơi. Tuy nói nhân tộc chiếm 2/3, áp đảo yêu tộc về số lượng nhưng yêu thú vốn hung hãn. Đối phương liều mạng bọn hắn cũng sẽ phải trả một cái giá thảm trọng. Hơn nữa quan hệ giữa Thương Vũ Quốc và Minh Thần Quốc xưa nay vốn không tốt, thường xuyên xảy ra xung đột tại khu vực biên giới. Song phương vốn không tin tưởng lẫn nhau, ít nhiều sẽ có đề phòng, thậm chí tìm cách đâm sau lưng. Ngoài ra nội bộ Thương Vũ Quốc cũng có vấn đề. 100 danh ngạch đến từ nhiều thế lực khác nhau, trong đó có mâu thuẫn với Bách Linh Tông cũng không ít. Vi quan mà nói đây là tình cảnh bốn bề thọ địch, vậy nên bọn hắn rất cần một người dẫn đội đủ mạnh để đảm đương trọng trách này. Giang Tự có đáng tin hay không còn cần phải xem xét lại, nhưng thực lực của hắn đã được kiểm chứng nhiều lần. Người này chắc chắn là nhân tuyển tốt nhất mà Bách Linh Tông có thể tìm được. Hứa Nguyên cũng chú ý đến tu vi ngũ phẩm của Khương Sơ Tình. Nói không ngạc nhiên chắc chắn là giả. Nhưng sau sự ngạc nhiên đó lại là một tiếng thở dài cảm thán. Thiên tài đến từ học viện quả nhiên khác biệt. Bách Linh Tông tồn tại và phát triển nhiều năm cũng gọi là có chút thành tựu. Thế nhưng khoảng cách đến thế lực nhất phẩm vẫn quá xa vời. Không phải vậy tông chủ và các vị trưởng lão đời trước cần gì phải đồng ý quy phục Thương Vũ Quốc đổi lấy quốc vận gia thân. Hiện tại dựa trên thành tựu trước mắt thì quyết định năm đó không sai, nhưng nhìn vào thiên tài do thế lực nhất phẩm học viện Thanh Thủy bồi dưỡng ra, Hứa Nguyên vẫn cảm thấy đệ tử tông môn mình quá kém cỏi. Tên ngũ phẩm duy nhất dưới 30 là do trồng chất đan dược mà thành, lại còn đưa vào biên chế để nhận quốc vận gia thân. Sắp trời đã tối, thảo luận chính sự được rời đến sáng mai. Sau khi dùng nữa, Giang Tử và Khương Sơ Tình được đệ tử Bách Linh Tông đưa đến khu vực nghỉ ngơi dành cho khách quý của tông môn. Trên đường đi hai người thu hút không ít ánh nhìn. Đặc biệt là các đệ tử biết tin tông môn đã mời ngoại viện đến dẫn đội tham dự bí cảnh Mặc Thiên Tôn đều rất tò mò chạy đến xem thử. Giang Tử thì không sao, nhưng Khương Sơ Tình rất ghét cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm như một món hàng trưng bày. Nàng vừa vào phòng liền đóng sầm cửa lại, khóa trái bên trong rồi mở ra pháp trận phòng ngự. Giang Tử và đệ tử dẫn đường bốn mắt nhìn nhau, hắn bất đắc dĩ nói, nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày tính khí thất thường, đừng để ý. Chương 106, đổi người. Chương 106, đổi người. Sáng hôm sau, Giang Tử và Khương Sơ Tình được dẫn đến một quảng trường lớn tại chủ phong tông chủ Bách Linh Tông. Trên đường đi, đệ tử này đã được Hứa Nguyên dặn dò nên giải thích khá cặn kẽ. Có vài đệ tử trong tông môn, cụ thể là hơn một nửa không đồng tình với sắp xếp của môn phái. Bách Linh Tông là môn phái lớn nhất Thương Vũ Quốc, đệ tử ít nhiều đều có cảm giác ưu việt. Đám thân truyền lại càng thấy bản thân là thiên tài, là tương lai quốc gia, dù đứng trước quan viên quý tộc triều đình cũng có thể ngang hàng. Hai người lạ mặt đến từ bên ngoài dựa vào đâu mà chỉ huy đám đệ tử thân truyền bọn hắn? Các vương triều qua nhiều năm phát triển và không ngừng cải thiện đều có tư duy tiến bộ. Lòng dân có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc vận, ý kiến của quần chúng có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của người cầm quyền như quan viên hay hoàng đế. Là tông môn phụ thuộc vương triều, Bách Linh Tông cũng đi theo đường lối tư tưởng này. Vậy nên khi có hơn một nửa số đệ tử trong tông môn phản đối, đặc biệt là đám thân truyền trực tiếp có tên trong danh sách tham dự bí cảnh, tông môn quyết định sắp xếp một trận đấu giao hữu. Lý do khá đơn giản, đây là tu luyện giới, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Các ngươi cảm thấy không phục, vậy liền đem thực lực ra nói chuyện đi. Tông chủ và các trưởng lão nội đường Bách Linh Tông chỉ bố trí đấu một trận. Trong đám thân truyền dưới 30 chỉ có một người vừa đột phá ngũ phẩm chưa lâu. Đánh bại người này những kẻ khác sẽ không dám ý kiến nữa. Giang Tử nghe xong nội dung giải thích của đệ tử dẫn đường liền quay sang Khương Sơ Tình, việc này giao cho ngươi. Khương Sơ Tình cho hắn một cái nhìn thay cho câu hỏi vì sao. Giang Tử thản nhiên đáp, ta lên sân chẳng phải sẽ lại mang tiếng bắt nạt kẻ yếu sao? Ngươi cũng vừa đột phá ngũ phẩm, bản mệnh và pháp môn đều thăng cấp, chẳng lẽ không muốn tìm một đối thủ xứng tầm để làm quen với sức mạnh mới? Khương Sơ Tình lắc đầu, không cần. Lý do? Không xứng. Lợi ích ý nhiều, cùng là người vừa đột phá ngũ phẩm, Khương Sơ Tình cảm thấy tên đệ tử thân truyền kia không xứng làm đối thủ của mình. Đệ tử dẫn đường nghe mà không nhịn được, khó chịu ra mặt, các ngươi đừng quá ngạo mạn. Tiêu sư Minh chính là thiên tài trăm năm có một của Bách Linh Tông. Hắn không chỉ đột phá ngũ phẩm mà còn đồng thời sở hữu ba yêu thú lợi hại. Cho dù hai người các ngươi cùng lên cũng chưa chắn thắng được. Đấu với ngự thú sư không chỉ nhìn cảnh giới mà còn phải xem thực lực những yêu thú mà hắn sở hữu. Nếu cả ba yêu thú của vị chân truyền họ Tiêu kia đều đạt đến ngũ phẩm nói không chừng thật sự có năng lực đấu với Khương Sơ Tình một trận. Dù sao nàng cũng chỉ vừa đột phá, bản mệnh vô đạo kiếm tiến hóa thành Trảm Tiên kiếm, thức tỉnh tiên tính Trảm Tiên. Thứ này cực mạnh nhưng rất khó khống chế, chiến lực 10 phần e rằng không phát huy được 2-3. Khả năng này rất thấp, gần như là bằng không. Các pháp môn của ngự thú sư luôn chú trọng việc duy trì liên kết giữa chủ nhân và yêu thú. Khi chủ nhân đột phá, giao cản cảnh giới của yêu thú cũng sẽ trở nên yếu ớt, phá cảnh dễ dàng hơn. Nhưng yêu thú muốn đột phá cần thời gian trưởng thành, tích lũy lâu dài. Dù không còn giao cản thì 5 năm, 10 năm thậm chí vài chục năm cũng là chuyện thường. Vậy nên chuyện vị chân truyền họ Tiêu vừa đột phá ba yêu thú của hắn lập tức tấn cấp theo là bất khả thi. Còn có một khả năng khác, thực lực những yêu thú kia vốn dĩ đã đạt đến ngũ phẩm từ trước. Tạm thời không có pháp môn ngự thú này đạt đến trình độ này, bao gồm cả pháp môn cấp siêu việt. Không phải vậy nhân tộc đã sớm đè đầu cưỡi cổ yêu tộc rồi. Chỉ có một trường hợp duy nhất có thể ký kết khế ước với yêu thú mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không phải Tiêu chân truyền của Bách Linh Tông. Giang Tử biết người kia là ai. Dù hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, Giang Tử vẫn phải dối lòng nói đỡ cho chân truyền họ Tiêu, ngươi xem, đấu với ngự thú sư đừng chỉ nhìn cảnh giới. Hắn có đến 3 yêu thú ký kết khế ước, thực lực tổng thể rất mạnh. Sao ngươi không lên? Chẳng phải vừa nói rồi sao? Ta không thích ngược đãi kẻ yếu, chuyện xảy ra tại học viện là tình thế ép buộc. Sau cùng Giang Tử cũng thành công thuyết phục Khương Sơ Tình. Lý do hắn đưa ra quá hợp lý. Một kẻ có thể tùy ý đánh bại đỉnh lục phẩm như Hướng Thiên Lang đi đấu với ngũ phẩm có khác gì giết gà bằng dao mổ trâu. Mục đích thật sự chẳng qua là để nàng tìm được chỗ giải tỏa, đừng cả ngày gây sự vô cớ với hắn nữa. Tuy Giang Tử cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì, nhưng nói lý lẽ với nữ nhân là chuyện rất vô nghĩa. Cứ để nàng chút giận sẽ bình thường trở lại. Tất nhiên hắn sẽ không đi làm bao cắt cho Khương Sơ Tình. Vị chân truyền họ Tiêu kia xuất hiện thật đúng lúc. Khi vào bí cảnh nhất định phải chiếu cố đối phương. Nhờ đệ tử dẫn đường dùng truyền âm phủ thông báo cho Hứa Nguyên sắp xếp, khi hai người đến quảng trường mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Hôm nay quảng trường tập trung rất đông đệ tử Bách Linh Tông, đến mức các trưởng lão phải mở ra trận pháp bảo vệ, thu phí vào cửa nhưng vẫn bị tranh nhau hết vé ngồi. Những người đến muộn chỉ có thể dùng yêu thú hoặc pháp khí phi hành quan chiến từ trên cao hoặc thông qua trận pháp thu hình chiếu lại. Cảnh tượng này khiến Giang Tự nhìn mà than thở. Tông chủ và đám trưởng lão Bách Linh Tông thật sự rất biết cách kinh doanh. Loan truyền tin tức thu hút nhiều đệ tử đến rồi bán vé vào cửa, đồng thời thiết lập trận pháp thu hình chiếu lại trận đấu nói không có đám người này nhúng tay vào hắn chắc chắn không tin. Lời giải thích của tên đệ tử dẫn đường trước đó cần phải xem xét lại. Liệu có thật sự là tông môn dân chủ tôn trọng ý kiến của đệ tử hay bọn hắn cố ý sắp đặt để thu lợi nhuận? Hứa Nguyên vẫn như cũ đại diện tiếp đón Giang Tử và Khương Sơ Tình. Sau vài câu khách sáo xa giao, hắn cẩn thận kéo Giang Tự sang một bên, để lại Khương Sơ Tỉnh và những trưởng lão khác thảo luận quy tắc cho trận đấu. Hứa Nguyên thận trọng hỏi lại, ngươi thật sự không lên? Giang Tự lắc đầu, tuy các ngươi tổ chức trận đấu này để kiếm tiền nhưng cũng không muốn mất mặt quá mức chứ. Để một kẻ vô danh như ta hay học viên thiên tài của học viện Thanh Thủy đánh bại đệ tử chân truyền Bách Linh Tông sẽ tốt hơn. Hứa Nguyên giật mình kinh ngạc, hắn không ngờ Giang Tự lại cân nhắc thay cho tông môn của mình. Tiếp rằng sự cảm động này kéo dài còn chưa đến 3 giây đã nghe tên kia nói tiếp, ta cũng không có hứng thú ngược đãi kẻ yếu. Vừa mới đột phá ngũ phẩm, còn chưa đợi yêu thú khế ước tấn cấp đã đi thách đấu. Cha đạp một kẻ hữu dũng vô mưu như vậy chẳng có gì thú vị. Không phải nghĩ cho Bách Linh Tông mà là khinh thường bắt nạt kẻ yếu. Hứa Nguyên nhất thời không biết đáp lại thế nào. Mới một thời gian cũng gặp, Giang Tự dường như còn ngạo mạn hơn khi còn ở Khôn Sơn Thành. Chẳng lẽ đối phương lại đột phá rồi? Hắn kinh hãi hỏi, lẽ nào vị thiên tài thần bí xuất hiện tại học viện Thanh Thủy là ngươi? Giang Tự ngẩn ra, thiên tài thần bí nào? Chương 107, chân truyền tiêu dược chương 107, chân truyền tiêu dược biểu cảm của Giang Tự không giống như đang nói dối. Hứa Nguyên có chút thất vọng nhưng cũng thầm thở ra một hơi. Nếu Giang Tự chính là thiên tài thần bí, trong ngắn hạn sẽ là chuyện tốt, đảm bảo toàn bộ đệ tử Bách Linh Tông tại bí cảnh Mặc Thiên Tôn sẽ được an toàn. Qua vài lần tiếp xúc, hắn cảm thấy nhân phẩm của Giang Tự có thể tin tưởng được, lại lập thêm lời thế khế ước hẳn là không có vấn đề. Nhưng khi nhìn xa ra, khả năng Bách Linh Tông chiêu mộ Giang Tự về là bằng không. Nếu là người khác thì vẫn còn hy vọng. Ngoài ra còn có chút tư tâm, Hứa Nguyên không quá ưa thích Giang Tự, không muốn đối phương là người đó. Ôm theo tâm trạng phức tạp, Hứa Nguyên trở lại khu vực chỗ ngồi dành cho tông chủ và các trưởng lão tông môn. Bọn hắn đang thảo luận phương án xử lý trong trường hợp bị chân truyền họ Tiêu Dược bị Khương Sơ Tình đánh bại. Dự tính ban đầu là để Giang Tự đấu với Tiêu Dược. Sau khi Giang Tự thắng sẽ chính thức công bố danh sách đệ tử tham dự bí cảnh Mặc Thiên Tôn, đồng thời cho hắn chức đội trưởng một cách danh chính ngôn thuận, Tiêu Dược sẽ là đội phó. Cuối cùng là âm thầm tiết lộ tin tức người này có khả năng là đệ tử tông môn ẩn thế. Như vậy mọi bất mãn sẽ tiêu tan, cả đệ tử tông môn lẫn các chân truyền tham dự đều phục tùng quyết định của môn phái. Hiện tại Giang Tự không lên sân, người đấu với Tiêu Dược là Khương Sơ Tình, diễn biến này khác xa dự kiến ban đầu. Đầu tiên, dù kết quả trận đấu này thế nào, vị trí đội trưởng của hắn vẫn sẽ bị dị nghị vì chưa thể hiện được thực lực chân chính. Nhưng tiếp theo mới là vấn đề lớn nhất, mâu thuẫn lâu năm giữa Bách Linh Tông và Học viện Thanh Thủy. Mâu thuẫn này không bắt nguồn từ cao tầng tông môn mà là đệ tử môn phái cùng các học viên học viện. Là môn phái lớn nhất Thương Vũ Quốc nhưng Bách Linh Tông vẫn luôn bị Học viện Thanh Thủy đứng trên một bậc. Nhất là khi đặt chung một chỗ với học viên học viện, đệ tử môn phái này luôn bị hạ thấp, không cần biết cảnh giới hay thực lực thật sự thế nào. Rất nhiều đệ tử Bách Linh Tông khu phục, nhưng có một sự thật là bọn hắn đối đầu với học viên học viện đồng cấp luôn là thua nhiều thắng ít. Thậm chí tỷ lệ thắng chưa đến 1%, đây là con số rất đáng buồn. Tông môn đứng đầu trăm trận chỉ thắng được một, đi ra đường còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Lần này chân truyền tiêu dược của Bách Linh Tông đấu thiên tài Học viện Thanh Thủy Khương Sơ Tỉnh sẽ là một đề tài nóng hổi thu hút không ít người. Cả hai đều mới đột phá ngũ phẩm, cảnh giới chưa ổn định, không phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng kẻ có não đều biết phần thắng của Khương Sơ Tỉnh cao hơn hẳn. Tạm không tính đến thiên phú, pháp môn tu luyện hay bản mệnh, linh khí của hai người, chỉ riêng đặc điểm chức nghiệp đã khiến tiêu dược đã rơi vào thế yếu. Điểm mạnh của ngự thú sư là nhân thú phối hợp tác chiến. Vừa đột phá cảnh giới sẽ có sự chênh lệch với yêu thú, phối hợp không đồng bộ, vài dung hợp kỹ không dùng được hoặc hiệu quả kém. Võ giả thì khác, xưa nay bọn hắn luôn luôn là chức nghiệp trực quan nhất. Pháp môn trực tiếp hấp thu luyện hóa linh năng từ thiên địa, tự dùng bảo vật ngưng luyện bản mệnh, đột phá tự ổn định cảnh giới, vậy nên đây là nhóm chức nghiệp có nhiều người tu luyện nhất. Không có đường vòng quanh co, cứ xông thẳng về phía trước, nhất lực phá và pháp. Tương tự, võ giả đột phá điểm yếu chỉ có một, cảnh giới thiếu ổn định, không phát huy được toàn bộ chiến lược. So với ngự thú sư thì dễ xử lý hơn nhiều. Đây lại còn là thiên tài của Học viện Thanh Thủy, pháp môn, linh khí hay bản mệnh đều không thua kém gì, thậm chí vượt trội hơn Tiêu Dược. Người lạc quan nhất Bách Linh Tông cũng không thấy chân truyền nhà mình có bao nhiêu phần thắng. Một khi Khương Sơ Tình thắng, không chỉ gia tăng sự bất mãn của các đệ tử với tông môn, khiến bọn hắn cảm thấy môn phái kém cỏi thì vị trí đội phó của Tiêu Dược cũng không còn. Nói cách khác, sau khi tiến vào bí cảnh Mặc Thiên Tông, đám chân truyền Bách Linh Tông không có quyền tự quyết, trở thành thuộc hạ mặc cho hai người kia sai khiến. Sau khi thảo luận một hồi lâu vẫn chưa đưa ra biện pháp hợp lý nào, cuối cùng cao tầng Bách Linh Tông, cụ thể là tông chủ đã quyết định nếu Khương Sơ Tình thắng sẽ giao vị trí đội trưởng cho nàng, đội phó vẫn là Tiêu Dược. Phía Giang Tự sẽ thương lượng lại sau. Dù sao cũng không thể để hai người ngoài nắm toàn bộ quyền chỉ huy đệ tử tông môn. Phía cao tầng thảo luận xong thì công tác chuẩn bị trên sân cũng đã kết thúc, hai đối thủ đứng vào vị trí của mình. Khương Sơ Tình vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không đặt trên người đối thủ mà đảo quanh khu vực khán giả như đang tìm kiếm ai đó. Ngược lại, đối thủ của nàng, Tiêu Dược đấu trí bừng bừng, cả người run lên vì kích động. Bên cạnh là một con yêu thú thuộc họ báo dài gần 10 mét, trên thân có rất nhiều hoa văn màu vàng tỏa ra lôi điện. Tứ phẩm yêu thú Lôi Văn Báo, nổi tiếng về sức mạnh và tốc độ bộc phát trong khoảnh khắc, là ác mộng của tu luyện giả từ trung tam phẩm trở xuống mỗi khi tiến vào khu vực phía nam biên giới yêu tộc. Tiêu Dược đột phá ngũ phẩm khi chưa đến 30, được nhiều người tán dương là thiên tài trăm năm có một của môn phái. Tiêu Dược háo hức muốn chứng minh bản thân, cách tốt nhất là đánh bại một đối thủ mạnh trước mặt đông đảo đệ tử. Trước đó khi biết đối thủ là Giang Tự, một kẻ vô danh, Tiêu Dược cảm thấy hơi thất vọng. Hiện tại đổi thành Khương Sơ Tình, đấu trí của hắn một lần nữa tăng gọn. Còn có cách chứng minh bản thân nào tốt hơn chuyện đánh bại thiên tài của Học viện Thanh Thủy? Sự hưng phấn khiến Tiêu Dược quên mất rằng ngự thú sư vừa tấn cấp luôn gặp nhiều hạn chế hơn võ giả, và cũng đừng bao giờ đánh đồng thiên tài được Học viện Thanh Thủy bồi dưỡng như một tên ngũ phẩm phổ thông. Bách Linh Tông cũng có trận pháp đếm ngược và cơ chế bảo hộ. thứ này được các học giả phát triển và phổ biến rộng khắp chu thiên giới. Tất nhiên vận dụng đến mức nào còn tùy thuộc vào trình độ thế lực. Tại học viện Thanh Thủy loại trận pháp này được bố trí tại tất cả các sân đấu, còn Bách Linh Tông chỉ có ở nơi dành cho trung tam phẩm trở lên. Đây là sự khác biệt giữa học viện và môn phái. Một bên chỉ chú trọng đào tạo bồi dưỡng nhân tài, một bên cần cân nhắc đến lợi ích tông môn trước. Hơn nữa nếu bàn về nội tình thì mới Bách Linh Tông cũng không bằng một học viện Thanh Thủy. Đó là thế lực nhất phẩm đến trên cả các vương triều, song phương vốn không cùng đẳng cấp. Đồng hồ đếm ngược về không, Tiêu Dược lập tức động thủ. Hắn lấy từ trong người ra một viên đan dược ném vào miệng Lôi Văn Báo bên cạnh. Dược lực được hấp thu, khí tức của Lôi Văn Báo lập tức tăng vọt, trong chớp mắt đã vượt qua tứ phẩm đỉnh phong, chạm đến ngưỡng cửa ngũ phẩm. Không dừng lại ở đó, Lôi Văn Báo khoác lên người một bộ linh khí chiến giáp. Hoa văn lôi điện trên thân được linh khí quét trường, uy lực cuối cùng cũng xông phá rào cản, miễn cưỡng đạt đến ngũ phẩm. Biện pháp đầu tiên để khắc phục các vấn đề khi vừa đột phá cảnh giới của ngự thú sư, dùng ngoại vật phụ trợ. Cách thức thực hiện đơn giản trực quan, khuyết điểm duy nhất là rất tốn kém. Không có tài phú đồ sộ chống đỡ thì đừng học theo. Chương 108, kiếm ngân tái hiện. Chương 108, kiếm ngân tái hiện tại hàng ghế dành cho khách quý. Nhìn phương thức tác chiến xa xỉ này, Giang Tự tặc lưỡi than thở, ngũ phẩm dung linh đan, chuẩn ngũ phẩm linh giáp, tổng cộng không dưới 2000 hoàng kim. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì, thuần túy là lãng phí. Chật, nhiều tiền đúng là có thể thích làm gì thì làm. Hắn nói đến đây liền tự rơi vào trầm tư, lẽ ra ta không nên nghèo như vậy, nhưng tại sao ta cứ mãi nghèo như vậy? Nếu không mở rộng nghiệp vụ một chút, thay vì chỉ tư vấn thì trực tiếp giúp khách hàng giải quyết vấn đề. Như tên chân truyền Tiêu Dược này, đổi từ dung linh đan sang thăng linh đan chẳng phải sẽ hiệu quả gấp đôi sao? Không chừng có thể đỡ được 10 kiếm, hiện tại 5 kiếm cũng chưa chắc. Sự thật chứng minh Giang Tự đã đánh giá Tiêu Dược quá cao, hay nói đúng hơn là đánh giá thấp đối thủ của hắn. Ưu điểm của Khương Sơ Tình là khi đặt chân lên sân đấu nhất định sẽ dốc toàn lực, không vì đối thủ yếu hơn mà nương tay. Khi Tiêu Dược cường hóa cho yêu thú Lôi Văn Báo, nàng cũng đã triệu hồi bản mệnh vô đạo kiếm, hiện tại đã đổi thành Trảm Thiên kiếm ra. Trường kiếm màu lam lấp lánh tinh điểm như dải ngân hà, chuôi kiếm màu bạc với đôi cánh giang rộng. Phần kết nối giữa chuôi và thân kiếm là một khối đá tròn màu vàng nhạt đã được gia công kỹ lưỡng, bề mặt bóng loáng không tì vết. Bản mệnh vừa ra, một kiếm lập tức chém xuống. Hàng chục sợi kiếm ngân đan xen vào nhau phóng về phía trước, chặn đứng mọi phương hướng tránh né của Tiêu Dược. Giang Tự ngẩn người, cao tầng Bách Linh Tông kinh ngạc đến mức đứng bật dậy. Chúng đệ tử quan chiến ồ lên vì kinh ngạc, nhiều người thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Kiếm tu sở hữu kiếm ngân, đây là thứ có thể khiến cả đạo sư của học viện Thanh Thủy kinh ngạc khi chứng kiến. Mấu chốt là Khương Sơ Tình vừa mới đột phá ngũ phẩm, còn Giang Tự khi đó thể hiện ra tu vi lục phẩm. Sự chấn động mà nàng mang đến cho toàn thể Bách Linh Tông lớn hơn Giang Tự nhiều. Tất nhiên kiếm ngân của Khương Sơ Tình còn chưa hoàn thiện, uy lực ước tính mạnh hơn kiếm khí khoảng 2 lần. Nhưng như vậy là quá đủ để áp chế một đối thủ cùng cảnh giới. Dùng kỹ thuật của thượng tam phẩm đấu với ngũ phẩm đơn thuần là bắt nạt kẻ yếu, còn ác ôn hơn Giang Tự từng làm. Ít nhất Hướng Thiên Lang còn có năng lực phản kháng. Chứng kiến kiếm ngân đập đến, Tiêu Dược không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là thiên tài xuất thân từ học viện Thanh Thủy, biến thái đến như vậy, có còn muốn để người khác sống hay không? Dù rất tuyệt vọng, Tiêu Dược vẫn không từ bỏ phản kháng. Hắn há miệng phun ra một viên ngọc châu, Lôi Văn Báo lập tức nhận lệnh nuốt lấy. Ánh sáng rực rỡ muôn màu bao trùm lên cả hai. Tiêu Dược ngồi trên lưng báo, nửa người dưới hợp nhất với cơ thể nó. Phần thân trên của hắn xuất hiện hoa văn lôi điện tương tự Lôi Văn Báo, thể hợp nhất khiến khí tức một lần nữa tăng vọt. Trung tam phẩm ngự linh sư không thể thi triển dung hợp kỹ hoàn chỉnh, thậm chí bán hợp thể cũng rất khó khăn. Thông qua bản mệnh liên kết, tạm thời xóa bỏ khoảng cách chênh lệch cảnh giới để làm được đến mức này, như Tiêu Dược đã được tính là khá lợi hại rồi. Bạo lôi pháo. Tiêu Dược giống lên một tiếng, bản thân và Lôi Văn Báo đồng thời há miệng phun ra hai luồng lôi điện bằng rực. Hai luồng lôi điện hợp nhất, kích thước lập tức huyết trương lên nhiều lần, đường kính lên đến hàng chục mét. Lôi điện va chạm với kiếm ngân lập tức nổ tung. Toàn bộ không gian trên sân đấu bị sắc vàng rực rỡ nhấn chìm. Tiếng nổ liên tục vang lên, duy trì suốt vài phút đồng hồ mới biến mất. Cảnh tượng trên sân đấu một lần nữa hiện ra. Tiêu Dược và Lôi Văn Báo đã giải trừ hợp thể kỹ, tách ra nằm trên mặt đất. Trên người bọn hắn xuất hiện rất nhiều vết chém, tuy nhỏ nhưng đều khá dài, cắt sâu đến tận xương. Cả hai vẫn chưa bất tỉnh nhưng đều không còn năng lực tái chiến, thỉnh thoảng lại rên vài tiếng vì đau đớn. Ở phía đối diện, Khương Sơ Tình vẫn bình an vô sự. Kiếm ngân của nàng đã phân tán uy lực của bạo lôi pháo. Vài tia bé nhỏ đánh đến tùy tiện vùng kiếm là có thể giải trừ. Vì đây chỉ là đấu giao hữu nên Khương Sơ Tình không tiếp tục động thủ, đồng thời thu hồi kiếm ngân công kích. Có điều nàng chỉ mới lĩnh ngộ kiếm ngân, vận dụng còn chưa thành thục, không đạt đến trình độ tu phát tùy ý nên vết thương của Tiêu Dược và Lôi Văn Báo vẫn khá nghiêm trọng. Cả khán đại lặng yên như tờ, cả tông chủ và đám trưởng lão đều câm nín. Một hồi lâu trôi qua mới có quản sự sân đấu bước lên tuyên bố kết quả, đồng thời phái người đưa Tiêu Dược đi chữa trị. Giang Tự không phản ứng mạnh như đám người Bách Linh Tông. Hắn chỉ âm thầm cảm thán về sự biến thái của Khương Sơ Tình. Mới qua hơn một tháng vừa tế luyện xong vô đạo kiếm, tấn cấp pháp môn vừa đột phá đại cảnh giới, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ngân, kỹ thuật vốn là của thượng tam phẩm kiếm tu. Thiên tư bậc này, khó trách chỉ dựa vào tu luyện và cơ duyên cũng có thể chấn áp một đám thiên kiêu thể chất đặc thù hay chức nghiệp truyền thuyết, thành tựu nhân vật truyền kỳ chu thiên giới. Nếu không xảy ra sự kiện đó, người chiến thắng cuối cùng đã có lẽ sẽ là nàng. Hiện tại diễn biến khởi đầu đã bị hắn làm lệch hướng, liệu mọi thứ có còn xảy ra theo quỹ tích vốn có? Vấn đề này rất khó nói rõ, còn phải xem đó có phải sự kiện mang tính bắt buộc như việc Giang Tự nhận thư tiến cử từ Khương Tịch Giao hay không. Nửa phần sau bao gồm tán dương, tặng thưởng cho người thắng cuộc đấu giao hữu, tuyên bố danh sách tham dự bí cảnh cũng như chọn Khương Sơ Tình làm người dẫn đội Giang Tự đều không được xem. Hắn được Hứa Nguyên mời đến động phủ làm khách, bảo rằng muốn nói chuyện riêng. Vẫn là quy tắc cũ, chỉ cần một bàn thức ăn ngon miệng, mọi chuyện đều có thể nói thoải mái. Cơm no rượu say, Hứa Nguyên mới bắt đầu nói đến chính sự, chúng ta đã thương lượng sẽ để Khương Sơ Tình làm đội trưởng, Tiêu Dược làm đội phó. Nếu để ngoại viện toàn quyền chỉ huy sợ rằng sẽ có người bất mãn. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ có bồi thường. Đây là danh sách vật phẩm, ngươi có thể tùy ý chọn 3 món. Giang Tự vốn định nói hắn cũng không cần chức đội trưởng đội phó gì đó. Dù sao dự tính ban đầu cũng là tiến vào bí cảnh sẽ chia ra để Khương Sơ Tình hỗ trợ đệ tử Bách Linh Tông, bản thân tự đi tìm Thái tử Thương Vũ Quốc tiếp tục bố cục. Nhưng Hứa Nguyên đã nói đến như vậy, lại còn lấy danh sách bảo vật ra bày tỏ thành ý, Giang Tự cũng chỉ có thể phối hợp diễn một chút. Hắn tỏ vẻ bất mãn trong giây lát rồi khó khăn nhận lấy danh sách. Sau khi xem xong, Giang Tự khẽ lắc đầu, đều không quá hữu dụng, các ngươi cũng thật biết chọn. Hiển nhiên danh sách đều là những vật có mức độ quý hiếm tầm trung, không cao không thấp hoặc thiếu tính ứng dụng, chưa có chỗ cần dùng. Nếu Bách Linh Tông thật sự hào phóng cho Giang Tự tùy ý chọn đã trực tiếp đưa hắn đến bảo khố môn phái. Hứa Nguyên đương nhiên cũng biết điều này, hắn bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Chúng ta đưa tiền mặt là được. Ngươi nghĩ vị trí đó đáng giá bao nhiêu? Chương 109, 2000 sau một phen trả giá, cuối cùng đôi bên cũng chốt được mức giá 2000 hoàng kim. Số tiền này không thấp hơn giá trị của ba bảo vật tùy chọn, thậm chí còn cao hơn một chút. Đến Giang Tự cũng phải tự nể phục chính mình, từ không có gì biến thành 2000 hoàng kim. Quả nhiên muốn sinh tồn trên thế giới này, ngoại trừ thực lực thì công phu miệng lưỡi cũng rất quan trọng. Tất nhiên nếu hắn đi theo con đường pháp, cấp của giết người sẽ nhanh hơn nhiều. Bất quá Giang Tự khinh thường loại chuyện đó, nếu không đã chẳng sống đời liêm khiết nghèo khổ đến tận bây giờ. Về đến phòng nghỉ, hắn trông thấy Khương Sơ Tình đang đứng đợi trước cửa. Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp pha lẫn chút lạnh nhạt, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại, đây là biểu hiện khi nàng đang gặp chuyện không vui. Giang Tự định tiến lại chào hỏi thì Khương Sơ Tình đã nói thẳng, ta không làm. Ừm. Chuyện gì? Dẫn đội. Tại sao? Không thích. Giang Tự khẽ gật đầu, chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Tiếp xúc lâu mới thấy những gì Khương Chân Thủy từng nói đều là thật. Tính cách Khương Sơ Tình không phải lạnh lùng xa cách mà là hướng nội, ngại đám đông, không thích tiếp xúc với người lạ. Chỉ khi quen biết đủ lâu, miễn cưỡng tính là thân thiết như Giang Tự nàng mới nói nhiều hơn. Những kẻ khác, thậm chí là các học viên cùng niên khóa nhưng ít tiếp xúc đừng mong nghe được câu nào dài hơn 10 từ. Khi lên sân đấu, trong mắt nàng chỉ có đối thủ trước mặt, không bị ảnh hưởng bị ngoại vật. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, bị một đám người vây quanh, còn tuyên bố làm đội trưởng gì đó, Khương Sơ Tình rất khó chịu với chuyện đó. Bất quá nàng cũng không trực tiếp từ chối trên đài. Từng tiếp quản vụ sự của Khương gia, Khương Sơ Tình biết đối với các thế lực lớn, mặt mũi rất quan trọng. Bách Linh Tông tuy kém học viện Thanh Thủy nhưng cũng là thế lực nhị phẩm, không thể để tông chủ và các trưởng lão mất mặt trước đệ tử. Sau khi mọi việc kết thúc, nàng lập tức đến đây tìm kẻ đầu sỏ đã lừa mình lên đấu thay. Khương Sơ Tình cũng mặc kệ chuyện này có phải do Giang Tự tính kế mình hay không, tóm lại không làm chính là không làm. Thật ra chuyện này cũng không khó như ngươi tưởng. Ngươi xem, nếu chỉ dựa vào thực lực, vị trí đội trưởng và đội phó chẳng phải mặc định là chúng ta sao? Vậy Bách Linh Tông cần gì miễn cưỡng sắp xếp cho Tiêu Dược trước đội phó, chỉ vì biểu hiện can đảm không bỏ cuộc cuối trận của hắn? Hai mắt Khương Sơ Tình mở to hơn một chút nhưng vẫn im lặng. Giang Tự không còn cách nào khác là tiếp tục nói, 10 danh ngạch là của Bách Linh Tông, bọn hắn đương nhiên sẽ muốn nắm quyền chủ động. Mời chúng ta đến là để bảo đảm an toàn cho đám chân truyền này, không phải chỉ huy bọn hắn như tay sai. Vì vậy ngươi có thể giao hết quyền chỉ huy cho đội phó như Tiêu Dược. Là người cùng tông môn, lời của hắn sẽ có ảnh hưởng hơn với các thành viên còn lại. Tất nhiên nếu có ý kiến khác biệt, ngươi mới là người có quyền quyết định sau cùng. Khi xảy ra tình huống nguy hiểm cố gắng bảo vệ bọn hắn trong khả năng là được. Với thực lực của ngươi ta nghĩ chuyện này khá đơn giản. Nhiều quyền lực ít trách nhiệm, dù sao dưới 30 cũng không có khả năng xuất hiện lục phẩm. Vài phút trôi qua, Khương Sơ Tình chợt hỏi, vậy ngươi tính là gì? Ta. Trường hợp của ta khá đặc biệt, tạm thời chưa thể nói rõ được. Nàng lại suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, ngươi định ra tay với Tam hoàng tử trong bí cảnh. Trên người hoàng tộc có bảo vật và quốc vận hộ thân, giết bọn hắn sẽ chịu nghiệp lực bản thân, khó mà trốn chạy được. Giang Tự bật cười, cái gọi là nghiệp lực đó đều là lừa người. Đơn giản là thông qua bí pháp khiến phần quốc vận tiêu thất chuyển hóa thành lực lượng vô hình bám lên thân thể kẻ giết người. Nghiệp lực chân chính đáng sợ hơn nhiều. Và lại ta cũng không định tự mình động thủ, sẽ có người khác làm chuyện đó. Quan sát và thúc đẩy sự việc diễn biến theo hướng đã định mới là việc của ta. Thái tử, đoán được rồi sao? Quá liều lĩnh. Không hề, ta đã sớm nói. Dù có ta hay không chuyện này vẫn sẽ diễn ra. Vai trò của ta không lớn, cẩn thận một chút sẽ không dính vào đoạn nhân quả này. Khương Sơ Tình im lặng một hồi lâu, sau khi cân nhắc xong liền gật đầu, tùy ngươi. Mấy ngày tiếp theo không có chuyện đặc biệt quan trọng đừng tìm ta. Nàng quay trở về phòng liền đóng chặt cửa, mở ra thêm 4-5 loại trận pháp phòng ngự cách đấm khác nhau khiến Giang Tự nhìn mà cả lời. Đây là đang đề phòng hắn sao? Không đến mức đó chứ. Từ khi nào hình tượng của hắn trong lòng Khương Sơ Tình trở nên kém cỏi như vậy? Ngày hôm sau, Giang Tự nhận ra mình đã nghĩ nhiều. Người Khương Sơ Tình đề phòng không phải hắn mà là đám đệ tử Bách Linh Tông. Trận đấu giao hữu hôm qua có thể nói là nhất chiến thành danh. Dung mạo xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, thiên phú kiếm đạo khủng bố đủ các yếu tố khiến đệ tử Bách Linh Tông muốn đến chào hỏi làm quen. Có người đơn thuần là ái mộ, có kẻ hiếu chiến muốn thách đấu, cũng có kiếm tu muốn xin chỉ giáo. 9 phần đệ tử Bách Linh Tông là ngự linh sư nhưng vẫn còn một bộ phận đi theo con đường khác. Trong một phần đó kiếm tu lại chiếm đa số. Điều này không có gì bất ngờ, võ giả vốn là nhóm chức nghiệp có nhân số đông nhất, trong võ giả kiếm tu lại là nhiều nhất. Đến Giang Tự khi còn trẻ cũng có giấc mơ chân đạp cự long, lưng mang trường kiếm hành tẩu thiên địa. Khi đó hắn chỉ quan tâm vẻ ngoài để mắt, phong thái tựa tiên nhân. lớn lên mới biết vũ khí dễ dùng nhất chính là thân thể. Chẳng qua thể tu quá cực khổ, vẫn là lãng nhân dễ luyện, hai chân linh hoạt, đánh không lại có thể chạy. Người đến vì đủ loại nguyên nhân, số lượng đặc biệt nhiều nhưng đều bị đống trận pháp chặn hết ngoài cửa. Người đến cùng nàng là Giang Tự gần như bị lãng quên. May mắn hắn có vẻ ngoài không tệ, thêm nữa cũng là ngoại viện Bách Linh Tông mời đến, thực lực tối thiểu cũng tương đương với các vị chân truyền nên vẫn được vài nữ đệ tử tìm tới làm quen. Giang Tự là thái cực đối lập với Khương Sơ Tình. Nếu nàng hướng nội thì hắn lại là chiến thần ngoại giao, người đến đều vui vẻ đón tiếp. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, kỳ kinh luận ngữ nhân gian bí sử đều thông hiểu, muốn nói chuyện gì đều có thể đối đáp trôi chảy. Giang Tự vốn muốn thông qua những mối quan hệ mới này mở rộng tệp khách hàng, quảng cáo dịch vụ để kiếm thêm thu nhập nhưng thời gian không cho phép. Vị trí bí cảnh Mặc Thiên Tôn nằm ở biên giới tiếp giáp Minh Thần Quốc và Nam Hà yêu tộc, cách kinh thành khá xa nên cần khởi hành trước vài ngày. Bách Linh Tông có đặc quyền khởi hành riêng, không cần tập trung cùng di chuyển tại kinh thành như những thế lực riêng. Chịu trách nhiệm đưa đón không phải tông chủ hay Hứa Nguyên mà là một vị trưởng lão nội đường khác. Yêu thú của người này là một con phi cầm biến dị hình thể khổng lồ, sải cánh dang rộng đến hàng trăm dặm, chuyên chở hàng ngàn người cũng lúc cũng không có vấn đề. Nắm ngựa trên lưng yêu thú, gác tay sau đầu nhìn những đám mây lướt nhanh qua, Giang Tự chợt quay sang Khương Sơ Tình vừa đi đến, lại tiến bộ rồi. Chương 110, trả nợ mấy ngày trốn trong phòng tu luyện của Khương Sơ Tình đã mang đến hiệu quả rõ rệt. Trước đó vừa mới đột phá, cảnh giới thiếu ổn định, khí tức hỗn loạn dễ dàng bị nhìn thấu. Hiện tại nếu không dùng bí pháp đã không còn nhìn ra cảnh giới của nàng. Chuyện người khác cần vài tháng nửa năm thì nàng chỉ cần mấy ngày. Đúng là thiên tài hàng thật giá thật, làm gì cũng đơn giản nhẹ nhàng. Khương Sơ Tình ngồi xuống bên cạnh hắn, vén tóc mai nhàn nhạt nói, ta đã gặp Hứa Nguyên. Hắn nói gì? 2000. Nàng vừa nói vừa xuề tay ra trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Tự, không phải chứ mỹ nữ. Đây là tiền ta tự kiếm được, liên quan gì đến ngươi? Là ta đảm nhận vai trò đội trưởng nên ngươi mới kiếm được. Cho ngươi một nửa, không thể hơn được. 2000. Lần trước dùng bữa hết 4000 hoàng kim, đều trừ trực tiếp vào tiền của ngươi. Giang Tự ngơ ngác, không phải ngươi mời sao? Ta mời, ngươi trả. Có gì không đúng sao? Hắn hoàn toàn cạn lời, nữ nhân này căn bản là không nói lý lẽ. Có điều nếu nghĩ theo hướng khách quan, lần đầu mời dùng bữa đúng là nam nhân nên thanh toán chi phí. Nhưng nếu sớm biết hắn đã không gọi những món đắt tiền chế biến từ linh dược và thịt yêu thú thượng hạng đó, một bữa ăn 4000 hoàng kim, đi cấp cũng không kiếm nhanh đến vậy. Tài khoản của ta còn bao nhiêu? Khương Sơ Tình mất vài giây để hiểu thuật ngữ mới mà Giang Tự vừa sử dụng, số âm. Thật. Lệnh bài và bảo vật đều giữ lại, không quy đổi. Giang Tự thở phào. Tuy nàng vô lý nhưng vẫn rất công bằng liêm chính, sẽ không biện thủ tài sản của hắn. 2000 đủ không? Thiếu một chút, ta cho ngươi ghi nợ. Ranh giới giữa giàu và nghèo chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng. Sau khi chuyển hết 2000 hoàng kim từ nhẫn chữ vật sang cho Khương Sơ Tình, Giang Tự đã hoàn toàn tin vào câu nói này. Khương Sơ Tình nhận tiền xong, dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng nội tâm lại rất thỏa mãn. Nàng vợ như thuận miệng hỏi, nghe nói mấy ngày qua ngươi làm quen được không ít đệ tử Bách Linh Tông. Giang Tự thoải mái đáp, khoảng vài chục người. Sau khi gỡ bỏ mâu thuẫn, bọn hắn đều tỏ ra khá thân thiện. Thái độ tốt hơn đám học viên học viện của ngươi nhiều. Nam hay nữ? Đa phần là nữ nhân. Đều đã nhường sân khấu cho ngươi thể hiện, ta cũng chỉ còn gương mặt này đủ sức hút. Hắn nói đến đây đột nhiên im bặt. Bản năng mách bảo nguy hiểm khiến Giang Tự ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sẽ không phải vì chuyện đó nên hôm nay Khương Sơ Tình mới đến tìm hắn đòi tiền chứ? Nghe nói ngươi còn hẹn các nàng sau khi trở về cùng dùng bữa tại tiểu lâu trong kinh thành. Ngươi đừng nghe nói nữa có được hay không? Không biết vì duyên cớ gì, suốt dọc đường đi sau đó, không có ai trong 8 tên đệ tử chân truyền tham dự đến tìm Giang Tự thương lượng phân chia nhiệm vụ trong bí cảnh. Hắn có được khoảng thời gian yên bình, thỉnh thoảng đi tìm Khương Sơ Tình cũng dùng nữa, còn lại đều là nằm trên lưng phi cầm nhìn ngắm bầu trời cả ngày lẫn đêm. Thời gian di chuyển mất 3 ngày, tiến độ chậm hơn một chút so với đoàn do triều đình Thương Vũ Quốc tổ chức. Khi bọn hắn đến nơi đã sát ngày bí cảnh mở ra phong ấn, nhân lực cả 3 phe gần như đã tập hợp đủ. Thương Vũ Quốc và Minh Thần Quốc mỗi bên đến khoảng 200 người, bao gồm 100 kẻ trong danh sách và phái đoàn hộ tống, bảo vệ an toàn trên đường đi. Nam Hà yêu tộc tưởng chừng ít hơn nhưng lại đến hơn 1000 yêu thú để tháp tùng. Mục đích hẳn là muốn tăng sĩ khí, đồng thời cảnh cáo người của hai vương triều đừng nghĩ đến chuyện ý đông nhất ít. Đám người Bách Linh Tông đến gần cuối, lại còn cưỡi trên yêu thú phi hành hình thể to lớn nên lập tức nhận được sự chú ý từ các thế lực, đặc biệt là yêu tộc. Nếu muốn nói nhóm chức nghiệp bị yêu tộc ghi thù sâu nhất thì chắc chắn là ngự linh sư, cụ thể là ngự thú sư. Giống như việc yêu tộc nuôi nhốt nhân tộc làm thực phẩm hoặc đồ chơi, ngự thú sư thuần hóa yêu thú rồi sử dụng như công cụ, bắt chúng phản lại đồng tộc cũng tạo cảm giác khó chịu tương tự. Bách Linh Tông vừa đến đã nhận được một tràn âm thanh giống giận từ Nam Hà yêu tộc. Thậm chí có kẻ còn không nhịn được động thủ nhưng lập tức bị đại năng Thương Vũ Quốc ngăn cản. Bầu không khí vốn đã căng thẳng bị đẩy đến đỉnh điểm. Chứng kiến một màn này, Giang Tự càng hiểu rõ lý do Bách Linh Tông mời hắn và Khương Sơ Tình đến là ngoại viện. Không còn cách nào khác, thực lực của đám đệ tử chân truyền còn quá yếu, chạm trán yêu tộc trong bí cảnh không chết cũng tàn phế. Phía Thương Vũ Quốc hẳn là sẽ cung cấp hỗ trợ nhưng khá hạn chế. Nhất là khi có cả thái tử lẫn tam hoàng tử cùng bảo, mọi sự bảo hộ tốt nhất đều sẽ xoay quanh hai kẻ đó. Về phần Minh Thần Quốc, đám người này không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đã là đạo đức khá rồi. Yêu thú phi cầm hạ xuống gần chỗ tập trung đoàn người Thương Vũ Quốc. Vị trưởng lão kia vội vàng thu hồi yêu thú vào trong ấn ký, tránh cho bất mãn leo thang đến mức bùng nổ xung đột. Dẫn đoàn Thương Vũ Quốc là một vị tộc lao trong hoàng tộc, không nhận phong vương mà sinh sống trong cung, thường dụng tài nguyên tu luyện tốt nhất, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ hoàng đế. Hoàng tộc có rất nhiều người như vậy, bọn hắn không quan tâm quyền lực, chỉ truy cầu cảnh giới cao hơn. Có quốc vận và đại lượng tài nguyên gia trì, Nhiều năm trôi qua khiến thực lực của những người này vô cùng mạnh. Nội tình vương triều ngày càng thâm hậu, đạt đến đỉnh thế lực nhị phẩm. Sau vài câu khách sáo xa giao, trưởng lão Bách Linh Tông đưa đám 10 người đến giới thiệu cho tộc lão hoàng tộc, sau đó để giao lưu với 90 người còn lại để hạn chế tình trạng quân ta đánh quân ta. Tất nhiên, dù đến từ cùng một vương triều, bọn hắn vẫn thuộc nhiều thế lực khác nhau. Đường trước bảo vật giá trị nhất định phải cẩn thận, đừng tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình. Đây vốn là quy tắc ẩm, không cần nói thẳng ra nhưng tất cả phải tự hiểu lấy. Đám thân truyền Bách Linh Tông thân thiện chào hỏi, vài người đã có quen biết từ trước nên càng dễ hòa nhập. Có tên trong danh sách không phải quyền quý thì cũng là thiên tài đến từ những thế lực khác nhau, đáng để bọn hắn kết giao. Khương Sơ Tình không có ý định này, nàng chủ động chọn một nơi vắng vẻ, trưng ra bộ mặt người sống chớ lại gần. Nhìn bộ dạng này, Giang Tự từ bỏ suy nghĩ đi mở rộng tiệm khách hàng, lặng lẽ đứng bên cạnh buổi tiếp nàng. Khi ngươi muốn tránh phiền phức sẽ tự động tìm đến. Giang Tự tin vào điều này, thực tế chứng minh nó hầu như luôn đúng trong phần lớn cuộc đời hắn. Phiền phức thật sự đến, vẫn là đối tượng quen thuộc đó. Người đến một thân y phục sang trọng đính đầy đá quý, xen lẫn trong đó những món tạo tác do chú tạo sư chế tạo với nhiều công dụng khác nhau. Trên đầu hắn đội một chiếc vương miện là linh khí cao cấp. Bản thân linh khí có quốc vận gia thân, hẳn là bảo vật chuyển qua nhiều đời quyền quý, tự tiến hóa thành quốc bảo. Dung mạo phổ thông, toàn thân toát ra mùi tiền nồng nặc, nụ cười hưng phấn khi nhìn thấy Khương Sơ Tình nhưng lập tức tối sầm lại khi phát hiện ra Giang Tự dùng ngón chân đoán cũng biết đây chính là mục tiêu lần này của hắn, Tam hoàng tử Thương Vũ Quốc. Ngươi chính là tên Giang Tự đó. Chương 111, dọa lui chương 111, dọa lui, nếu ngươi nói về người mà mình từng phái thích khách đi ám sát thì đó hẳn là ta. Tam hoàng tử thoáng khựng lại rồi lạnh lùng đáp, ta muốn giết người không cần dùng thích khách. Giang Tự gật gù, vậy tại sao những kẻ đó luôn chọn vị trí vắng người? Linh khí cũng là loại thiên về tốc độ và sát thương một mục tiêu, hạn chế tối đa hiệu ứng gây chú ý. Ta không cần giải thích với một kẻ sắp chết. Ngươi đang cướp lời thoại của ta sao? Ngươi. Tam hoàng tử đưa mắt nhìn quanh, cân nhắc xem có nên động thủ với Giang Tự không. Hắn biết kẻ này lợi hại, dựa vào bản thân và bảo vật trên người cũng chưa chắc giết được. Nhưng nơi đây là địa bàn của hắn, chỉ cần Giang Tự dám phản kháng, hắn có thể lấy lý do hành thích hoàng tộc để tộc lao ra tay. Vị tiên là thượng tam phẩm võ giả, giết tên này còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Tam hoàng tử còn chưa cân nhắc xong, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ họng khiến hắn rùng mình, hoảng sợ vội vàng hô lên, "Khương Sơ Tình, ngươi muốn làm gì?" Khương Sơ Tình mặt không đổi sắc, Trảm Thiên kiếm gắt trên cổ Tam hoàng tử lóe lên một tia sáng sắc lạnh, "Cút." Tam hoàng tử thật sự bị dọa sợ. Khương Sơ Tình luôn tỏ ra hờ hững trước sự theo đuổi của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng rút kiếm muốn động thủ, là vì nam nhân tên Giang Tự này. Chẳng lẽ danh phận vị hôn phu kia cũng là thật, không phải bình phong chắn vận đào hoa? Nhưng quan trọng nhất chính là bảo vật hộ thân của hắn tại sao không tự động kích hoạt? Sát ý rất rõ ràng, Khương Sơ Tình thật sự muốn động thủ. Nếu một kiếm này chém xuống, Tam hoàng tử rời đi với gương mặt thất thần, nét sợ hãi vẫn chưa tan đi hết. Đã rất lâu rồi hắn mới bị nhục nhã như vậy. Vốn chỉ định đến chào hỏi một tiếng đồng thời cảnh cáo Giang Tự nên mới không mang theo thuộc hạ, kết quả lại trở thành vết nhớ lớn nhất từ khi hắn sinh ra. Hận ý dành cho Giang Tự đã đạt đến độ cao chưa từng có, thậm chí Tam hoàng tử đã nảy ra ý định tạm thời bỏ qua cho thái tử, trong bí cảnh tìm giết tên tình địch này trước. Khương Sơ Tình thu hồi bản mệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Tự. Vài giây trôi qua, hắn bất đắc dĩ đáp, cũng không phải thứ gì cao siêu. Loại bảo vật hộ chủ bị động này rất dễ đánh lừa, nắm giữ chút kỹ thuật là được. Đó là bảo vật hộ thân của hoàng tử Thương Vũ Quốc. Vậy thì sao? Hai món ngũ phẩm một món lục phẩm mà thôi. Chủ yếu là do tên này quá yếu, không mang thổi bảo vật hộ thể thất phẩm trở lên. Bằng không một khi kích hoạt, chỉ riêng linh áp cũng đủ để chết hắn. Khương Sơ Tình tự động lược bỏ những lời làm nhảm nhằm đánh lạc hướng của Giang Tự, ngươi đã làm thế nào? Giang Tự đành phải giải thích một cách đơn giản, ngươi nghĩ luyện khí sư và chú tạo sư chỉ biết chế tạo linh khí và linh cụ. Bọn hắn có thể câu thông với binh khí, tác động đến chúng, làm giảm sức mạnh thậm chí là vô hiệu hóa hoàn toàn. Năng lực này chỉ hoàn toàn thể hiện ra khi đạt đến thượng tam phẩm hoặc cao hơn. Vậy nên mới nói không có chức nghiệp yếu, chỉ là ngươi có tu luyện được đến khi chứng kiến sức mạnh thật sự của chúng hay không mà thôi. Vậy năng lực thật sự của lãng nhân là gì? Tiêu Giao Tự Tại. Khương Sơ Tình im lặng một lát rồi hỏi, ngươi thật sự đi con đường toàn năng? Giang Tự Thành thật đáp, không hề. Chỉ là ta dành nhiều thời gian cho việc học tập nâng cao kiến thức. Tuy võ giả là chức nghiệp phổ biến nhất nhưng ta luôn đánh giá học giả cao hơn. Tri thức chính là sức mạnh. Khương Sơ Tình không hỏi thêm. Cách Giang Tự né tránh vấn đề rất khéo, nàng cũng không muốn đào sâu dẫn đến tranh cãi. Ai cũng có bí mật của riêng mình. Hắn muốn giết ngươi. Giang Tự cười, chẳng phải vẫn luôn là vậy sao? Là vừa rồi. Ta từng thấy ánh mắt đó trước khi hắn giết một tên công tử nhà quan lại trong tiểu lâu. Vừa rồi. Hắn định động thủ với ta ngay tại đây. Giết người không nhất định phải tự mình làm. Chỉ cần khiến ngươi ra tay trước, mưu sát hoàng tộc là tội chết. Giang Tự mở ra, vừa rồi đúng là hắn không cảm nhận được đối phương có ý đồ này. Cơ chế trực giác cảm ứng của Giang Tự chỉ cảnh báo về những vấn đề thật sự nguy hiểm. Mặt hàng hạng ba như Tam hoàng tử còn kém nhiều lắm. Kể cả có bị quy tội ám sát hoàng tộc nhiều nhất là từ bỏ bí cảnh, không tồn tại nguy hiểm đáng kể nào. Thật ra còn có một nguyên nhân khác, vừa rồi khi đôi bên phát sinh xung đột, có rất nhiều ánh mắt hướng về phía bên này. Trong khoảnh khắc đó, tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đã vang lên trong đầu hắn, lóe lên một cái rồi biến mất ngay lập tức. So với chuyện này, chiêu trò tiểu xảo mà Tam hoàng tử đang lưu tính còn chẳng đáng để bận tâm. Giang Tự cân nhắc giây lát rồi bật cười, vậy nên ngươi mới rút kiếm. Hành động đó không tính là mưu sát hoàng tộc sao? Hắn từng tuyên bố ta là hoàng tử phi. Vừa rồi bảo vật hộ thân cũng không kích hoạt, mọi người đều sẽ cho rằng thế nào? Không thế nào. Tại kinh thành lời của sư phụ có trọng lượng ngang với hoàng đế. giết một hoàng tử mà thôi, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Lời kiêu ngạo này không hợp với tính cách của Khương Sơ Tình nhưng lại là sự thật. Ở Khôn Sơn thành nàng còn phải để ý đến sự phát triển tương lai của Khương gia, hành sự cần tính toán thiệt hơn. Kinh thành thì khác, có một trong những đạo sư lâu đời nhất học viện Thanh Thủy là sư phụ, bản thân Khương Sơ Tình lại vừa thể hiện ra thiên phú siêu việt, khiến vô đạo kinh phát triển vượt xa kỳ vọng ban đầu. Hiện tại cho dù nàng giết một vị hoàng tử, Mục Duyên cũng sẽ có cách đè chuyện này xuống. Hoàng tộc đứng dưới học viện, nhị phẩm kém nhất phẩm rất nhiều, thừa nhận hay không thì đây vẫn là sự thật không thể chối cãi. Tất nhiên giết một trong những hoàng tử được hoàng đế yêu thích vẫn sẽ dẫn đến không ít phiền phức. Đối phương không dám trực tiếp động thủ nhưng sẽ âm thầm tiến hành trong bóng tối, ví dụ như khi nàng ra ngoài lịch luyện, đến lãnh địa yêu tộc mình tộc hay tiến vào bí cảnh. Cho nên trừ trường hợp bắt buộc, Khương Sơ Tình vẫn luôn kiềm chế trước sự quấy rối của tam hoàng tử. Đây là lần đầu tiên nàng tỏ thái độ quyết liệt đến như vậy. Giang Tự gật gù, lấy từ trong nạp giới ra một chiếc vòng tay làm từ lụa, gắn 10 viên gỗ được chạm khắc thô sơ, nhìn như một món hàng thủ công mỹ nghệ rẻ tiền còn chưa được hoàn thiện, cái này tặng ngươi. Khương Sơ Tình không lập tức nhận lấy, nàng nhàn nhạt hỏi, tặng ta? Giang Tự nghiêm túc gật đầu, đây là một trong những vật phẩm gian lận mà ta đặc biệt chuẩn bị. Vừa rồi có chút cảm giác bất an, thận trọng một chút vẫn hơn. Gian lận là thứ vốn không nên xuất hiện ở đây vào thời điểm này, không thể giải thích nhiều hơn. Thế giới vốn là một chuỗi các sự vật liên kết, tác động qua lại lẫn nhau. Thay đổi một sự kiện nhỏ cũng có thể tạo thành hàng loạt biến số. Ta luôn nghĩ thái tử và tam hoàng tử Thương Vũ Quốc chỉ là nhân vật nhỏ, chết đi liền bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử, không tạo thành chút gợn sóng nào. Nhưng cảm giác bất an này có lẽ ẩn tình bên trong phức tạp hơn nhiều. Chương 112, bí cảnh mở ra. Chương 112, bí cảnh mở ra. Giang Tự là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng lại rất tin vào trực giác bản thân. Hắn cảm thấy hai chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn gì với nhau. Kết quả sau vài câu giải thích qua loa giả vờ triết lý cao siêu, Khương Sơ Tình vậy mà thật sự nhận lấy rồi dứt khoát đeo nó lên tay. Chiếc vòng tay thô sơ này mang lại cảm giác thiếu hài hòa nhưng nàng có vẻ khá hài lòng, thỉnh thoảng lại nâng cổ tay lên quan sát. Bộ dạng này rơi vào mắt người ngoài, đặc biệt là tam hoàng tử lại mang một ý nghĩa khác. Hắn gần như phát điên, cảm giác trên đầu là một cặp sừng lớn cùng với thảo nguyên xanh mượt. Tam hoàng tử ra hiệu cho một tên thuộc hạ tiến lại gần, thấp giọng hạ lệnh. Thuộc hạ nghe xong không khỏi lo lắng, điện hạ, không phải ta bất tuân mệnh lệnh, nhưng tình báo đã xác nhận rằng kẻ đó tối thiểu cũng là ngũ phẩm. Chỉ dựa vào một mình ta. Tam hoàng tử lấy ra một chiếc hộp, lạnh lùng nói, dùng vật này. Người kia khẽ mở nắp hộp ra rồi lập tức đóng lại, sợ hãi lắp bắp đáp, điện hạ ta. Tam hoàng tử gằn giọng, ta chỉ cần kết quả. Nhưng câm miệng, đừng quên thân nhân của ngươi đều ở trong tay ta. Người kia cắn chặt răng, có thể nghe thấy tiếng vỡ rất nhỏ phát ra từ trong miệng hắn. Nghĩ đến thân phận đang bị tam hoàng tử khống chế, hắn thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ quyết liệt pha lẫn chút tuyệt vọng, tuân lệnh. Màn giao lưu chào hỏi thân thiện kết thúc khi người chủ trì của ba thế lực đến. Phân biệt là Học viện Thanh Thủy của Thương Vũ Quốc, Học viện Chu Đế của Minh Thần Quốc và Nam Hà Yêu Tộc. Quy trình khi phát một bí cảnh ở khu vực biên giới giáp với nhiều thế lực là phái người đại diện đến kiểm tra đánh giá cấp độ, định ra thời gian, các giới hạn tiến vào cũng như số lượng danh ngạch mỗi bên rồi phong ấn nó lại. Sau khi các bên chuẩn bị sẵn sàng, đại diện sẽ cùng có mặt chung tay mở ra phong ấn. Bí cảnh lần này không có sự tham gia của học viên hai học viện Thanh Thủy và Chu Đế. Nguyên nhân chưa rõ, có thể là do yêu cầu từ phía Nam Hà Yêu Tộc hoặc các học viện cảm thấy không hứng thú. Đại năng ba bên đứng vào vị trí trận pháp, linh năng hóa thành cuồng phong đổ vào khoảng không trống rông phía trước. Từng vòng tròn pháp trận hiện lên, hoa văn bên trên được linh năng quần quần tiến vào thắp sáng. Tổng cộng 3 vòng tròn pháp trận do ba thế lực tự mình bố trí, chỉ khi kích hoạt cả ba cùng lúc mới có thể mở ra phong ấn. Sau âm thanh vỡ vụn, 3 vòng tròn pháp trận đồng loạt vỡ ra, hóa thành vô số quang điểm biến mất trên bầu trời. Một đại môn khổng lồ cao đến hàng ngàn mét xuất hiện giữa không trung. Từng đám mây ngũ sắc lượn lờ xung quanh, ẩn hiện bên trong là một tòa đại điện khổng lồ với hàng ngàn mục nhân được vũ trang đầy đủ tuần tra ngày đêm. Huyễn cảnh này chân thực đến mức khiến nhiều người nhầm tưởng rằng đây chính là cảnh tượng bên trong động phủ Mạc Thiên Tôn. Lối vào bí cảnh đã mở, đạo sư học viện Thanh Thủy dùng linh năng khuyết đại âm thanh thông báo, mỗi nhóm 10 người lần lượt tiến vào, theo thứ tự là Nam Hà Yêu Tộc, Thương Vũ Quốc, Minh Thần Quốc. Thay phiên cho đến khi đủ 300 danh ngạch lối vào sẽ tự động đóng lại. Thời gian quy định là 1 tháng. 10 người là giới hạn truyền tống mỗi lần, nhiều hơn sẽ tự động tách ra. Đây là kết luận của nhóm học giả đến trước kiểm tra bí cảnh, khả năng sai lầm rất thấp nên tất cả đều nghiêm túc tuân thủ quy định. Thứ tự tiến vào sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quyền chủ động. Ví dụ như hai nhóm đến từ hai thế lực đối lập vô tình bị truyền tống đến cùng một nơi, nhóm đến trước có thể dựng trận pháp hoặc tấn công ngay khi đối phương chưa kịp chuẩn bị. Nam Hà Yêu Tộc chiếm thiểu số nên giành được quyền ưu tiên, tất nhiên giữa ba phương có bí mật thỏa thuận phân chia lợi ích nào hay không thì chỉ bọn hắn biết được. Giang Tự và Khương Sơ Tình chẳng buồn quan tâm xem Bách Linh Tông xếp thứ mấy trong 10 nhóm của Thương Vũ Quốc. Việc bốc thăm được giao cho đội phó Tiêu Dược. Khi thấy hắn bốc được số 9 cả đám người đều tỏ ra khó coi. Chỉ có Giang Tự vui vẻ nói, là số may mắn của ta. Tiêu Dược ném cho Giang Tự ánh mắt cảm kích. Bốc ra số gần cuối khiến hắn bị đám đệ tử Bách Linh Tông lường mít rất khó chịu. May mắn mà hai vị ngoại viện có thực lực cao nhất vẫn khá lạc quan. Chỉ cần hai người này không có vấn đề, những thứ khác xem như ổn thỏa. Tiếp theo từng nhóm lần lượt tiến vào, Nam Hà Yêu Tộc đến Học viện Thanh Thủy rồi Học viện Chu Đế, liên tục xoay vòng đến khi đủ 30 nhóm. Ba người đại diện đợi kết thúc liền tái thiết lập phong ấn, đảm bảo không có thêm kẻ nào thừa cơ đột nhập. Đạo sư Học viện Chu Đế là một nam nhân dáng người cao lớn, râu tóc dựng đứng lâu ngày không cắt tỉa. Hắn dùng ngón tay bắn ra vệt sáng, vẽ một vòng tròn khổng lồ quanh khu vực bí cảnh. Nam nhân cất giọng như chuông đồng khiến đầu óc mọi người ong ong, tất cả lui ra bên ngoài. Cho đến khi bí cảnh mở ra không ai được phép vượt qua vòng tròn này. Quy định là quy định, dù đoàn hộ tống yêu tộc có chút bất mãn nhưng vẫn phải làm theo. Đại yêu đại diện cho yêu tộc là một nữ nhân mặc y phục màu xanh, dung mạo tà mị, cặp đồng tử dài hẹp như mắt rắn, mở miệng liền cất lên âm thanh đầy dụ hoặc, nơi đây có man hoang dị tiểu, hai vị có muốn cùng ta uống một chén hay không? Nam nhân đến từ học viện Chu Đế khó chịu ra mặt, đang định từ chối thì vị thư sinh của học viện Thanh Thủy đã vui vẻ đồng ý, man hoang dị tiểu của Minh tộc. Thứ liếm a, còn không may lấy ra đây. Đạo sư học viện Chu Đế tức giận, đồ của dị tộc ngươi cũng dám uống. Đạo sư Thanh Thủy cười, nhân sinh ngắn ngủi, sống hôm nay liền vui vẻ hôm nay. Thế gian chỉ có mỹ tiểu là không thể cô phụ. Đám thi nhân các ngươi thật khiến người ta buồn nôn. Lão Lý, một miệng của ngươi vẫn thối như vậy. Có cần ta dạy lại cách làm người hay không? Sa Yêu Yêu tộc thản nhiên quan sát hai vị đại năng nhân tộc châm chọc lẫn nhau, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Trong khi đám đại năng bên ngoài đang dùng võ mồm công kích lẫn nhau, trong bí cảnh, không rõ là trùng hợp hay cố ý sắp đặt, không có nhóm nào bị truyền tống đến cùng vị trí. Nhóm 10 người Bách Linh Tông được truyền tống đến một căn phòng diện tích rộng lớn nhưng trống rỗng. Giữa phòng đặt một bệ đá nhỏ, phía trên là một khối cầu. Đám đệ tử Bách Linh Tông không lập tức tiến lại gần, thay vào đó chia ra kiểm tra xung quanh. Giang Tự không làm gì, đứng một bên chậm rãi quan sát. Khương Sơ Tình do dự một lát, định xung phong đi đến bệ đá kiểm tra thì bị hắn ngăn lại, không cần. Nàng quay đầu nhìn lại, ngươi biết đó là vật gì? Phong Hồn Châu. Chạm tay vào linh hồn sẽ bị rút ra, phong ấn vào bên trong. Thấy Khương Sơ Tình vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm không chút sợ hãi, Giang Tự bất đắc dĩ bổ sung, chỉ có tác dụng với hạ tam phẩm, thậm chí cường độ linh hồn hơi mạnh hơn cảnh giới một chút liền vô dụng. Thứ này cố mô phỏng lại kỹ thuật của hồn sư nhưng thất bại, là sản phẩm lỗi của thời đại trước. Tất nhiên nếu tế luyện lại vẫn có chỗ hữu dụng, ví dụ như dùng làm bảo vật công kích linh hồn. Chương 113, tách ra chương 113, tách ra Khương Sơ Tình lạnh nhạt hỏi, ta được biết Mạc Thiên Tôn rất thích trưng bày những linh khí được hắn cho là thành tựu đỉnh cao của thuật luyện khí, đồng thời tìm cách tiêu hủy những vật phẩm thất bại, xem chúng là vết nhơ trong cuộc đời mình. Ai nói? Một duyên sao? Ngươi nên gọi danh xưng của sư phụ theo cách tôn trọng hơn. Giang Tự nhún vai, không quá để ý chút chuyện này. Hắn thản nhiên đáp lại vấn đề trước đó, ngươi nói không sai. Dùng một căn phòng lớn như thế này chỉ để cất một sản phẩm lỗi là chuyện khá kỳ lạ, không hợp với tính cách Mạc Thiên Tôn. Cho nên đây hẳn không phải dáng vẻ ban đầu của nó. Ý của ngươi là bảo vật thật sự đã bị kẻ khác lấy đi, hộ vệ và cơ quan đều bị giải quyết, viên Phong Hồn Châu kia hẳn là vật trang trí mà hắn lười mang đi. Ngươi xem, động phủ đã tồn tại gần 10 vạn năm nhưng tường và nền gạch vẫn rất hoàn hảo. Toàn bộ động phủ hẳn là đã được thiết lập trận pháp tự động bảo trì sửa chữa theo chu kỳ. Ý của ngươi là người đó đã đến từ rất sớm, trước khi bí cảnh mở ra. Có thể là trước cả khi Thương Vũ Quốc phát hiện ra bí cảnh này. Điểm này ta cũng không chắc lắm. Bất quá ngươi yên tâm, động phủ này chưa bị luyện hóa. Nói cách khác, chưa có ai nhận được truyền thừa của Mạc Thiên Tôn. Những bảo vật giá trị nhất hẳn là vẫn còn. Khương Sơ Tình gật đầu, quyết đoán nói, mau chóng đến khu vực trung tâm. Nàng vừa có quyết định liền tập hợp tất cả lại, giải thích ngắn gọn tình hình trong ba câu. Không ai ý kiến gì, sau khi kiểm tra một hồi bọn hắn cũng cảm nhận được chỗ bất thường. Cụ thể là ai đã đến trước, lấy đi những gì không phải điều đệ tử bình thường có thể còn được. Đây là công việc của những đại năng đang đợi bên ngoài. Giang Tử cũng chọn thời điểm này để tách đoàn. Hắn không giải thích nhiều, chỉ giao phó hết lại cho Khương Sơ Tình rồi tiêu sái rời đi trong ánh mắt bất mãn của đệ tử Bách Linh Tông. Có điều bọn hắn cũng không cảm thấy quá khó chịu, Giang Tự còn chưa thể hiện gì nên tất cả vẫn mặc định Khương Sơ Tình, đội trưởng mới là người lợi hại nhất. Chỉ cần nàng còn tại, thêm hay bớt một người cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược đoàn đội. Động phủ Mạc Thiên Tôn được xây dựng như một mê cung khổng lồ với vô số những căn phòng kết nối với nhau qua đường hành lang dài và hẹp. Từ mỗi căn phòng đều có từ 2 đến 8 lối ra khác nhau dẫn đến khu vực khác. Không phải phòng nào cũng có linh khí hay bảo vật, rất nhiều cạm bẫy chết người hay một nhân hộ vệ canh gác trên hành lang và cả trong phòng. Đám đại năng của thời đại trước nghĩ ra rất nhiều phương pháp thiết kế bảo vệ động phủ khác nhau. Cách làm của Mạc Thiên Tôn không tính là mới mẻ, chỉ là không biết cụ thể có bao nhiêu phòng, thiết kế phức tạp đến mức nào, liệu có thể tìm được đường đến khu vực trung tâm trong thời gian 1 tháng hay không. Giang Tự tạm thời không bận tâm đến những vấn đề này. Tách khỏi nhóm, hắn dựa vào linh cụ Bát Hoàng Tử đưa cho cảm ứng vị trí của tên nội gián, từ đó xác định phương hướng di chuyển chính xác. Khoảng cách ngày càng được thu hẹp lại, nhưng Giang Tự còn chưa gặp Tam Hoàng Tử thì đã chạm trán với một nhóm khác, không phải người mà là yêu. Đi hết thông đạo, vừa mở cửa bước vào một căn phòng mới, đập vào mắt hắn là một bãi chiến trường với rất nhiều mảnh vỡ của một nhân canh gác độc phủ. 10 kẻ có vẻ ngoài gần giống nhân tộc nhưng trên thân vẫn còn vài đặc điểm yêu tộc như răng nanh, vảy hay đôi mắt. Phần lớn bí cảnh đều là từ thời Bách tộc chiến lưu lại đến hiện tại. Vào thời đại đó nhân tộc và yêu tộc là kẻ thù không đội trời chung. Đại năng nhân tộc sau khi chết lưu lại truyền thừa bảo vật đương nhiên không muốn rơi vào tay tử địch của mình. Vậy nên các bí cảnh nhân tộc đều bài xích yêu tộc. Yêu tộc muốn tiến vào phải là những kẻ đã hóa hình, sau đó lại được đại yêu trong tộc dùng bí pháp mô phỏng khí tức nhân tộc để đánh lừa trận pháp hay cơ quan cảm ứng. Cá nhân Giang Tự không có ác cảm gì với yêu tộc. Hắn không trải qua quá trình nhồi nhét tư tưởng rằng yêu tộc tàn nhẫn thế nào, đã tàn sát nhân tộc ra sao khi còn trẻ. Dù những chuyện đó không phải là nói dối nhưng lại mang góc nhìn phiến diện, dẫn đến các định kiến sai lệch. Yêu tộc giết nhân tộc, ngược lại thì sao? Yêu tộc nuôi nhốt nhân tộc, dùng làm linh thực tu luyện hay tiến hóa huyết mạch thì mặt khác nhân tộc cũng săn bắt yêu thú, dùng làm thức ăn, bảo vật tu luyện hay thuần hóa thành tọa kỵ. Đây đơn giản là mâu thuẫn do khác biệt giống loại, ngay từ đầu vốn đã không có đúng sai. Tất nhiên nếu xảy ra chiến tranh hắn vẫn sẽ đứng về nhân tộc, nhưng thù ghét toàn bộ yêu tộc thì không. Giang Tự không muốn phí hoài cảm xúc cho những điều vô nghĩa hay những lời nói dối. Vậy nên khi nhìn thấy nhóm yêu tộc đang lục soát tìm kiếm bảo vật, hắn thản nhiên phất tay, ta chỉ là đi ngang qua, các người tùy ý đừng bận tâm. Giang Tự vừa nói vừa đi thẳng đến một cánh cửa khác để rời khỏi căn phòng này. Nào ngờ tay còn chưa đặt lên khóa cửa, sau lưng đã vang lên âm thanh công kích. Quả nhiên không phải ai cũng có tư tưởng cấp tiến như ta. Giang Tự bất đắc dĩ thở dài một hơi, vung chân đá ngược về phía sau. Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với đó là huyết đục bắn tung tóe khắp nơi. Bàn tay đặt lên khóa cửa, mở ra rồi đi thẳng một mạch. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, cả đám yêu tộc vẫn còn đang bị dọa sợ không dám cử động. Yêu thú vừa bị một cước đá thành thịt vụn kia chính là kẻ mạnh nhất trong nhóm, cảnh giới tương đương với ngũ phẩm của nhân tộc. Yêu tộc có tuổi thọ dài hơn, thời gian trưởng thành cũng lâu hơn. Vậy nên tại các bí cảnh có giới hạn niên kỷ, tuổi thật của bọn hắn sẽ được tính theo tiêu chuẩn khác, quy đổi ra mức tương đương với nhân tộc hay minh tộc. Kẻ vừa ra tay là yêu thú sống hơn 300 năm, thuộc một nhánh có tuổi thọ cơ bản cực dài, quy ra tuổi của nhân tộc vừa vặn 30. Trong 100 danh ngạch yêu tộc định ra, hắn nằm trong 10 kẻ có thực lực mạnh nhất. Cũng chính vì thực lực mạnh, tự tin đến mức tự cao nên mới dám động thủ một cách liều lĩnh khi chưa làm rõ xem đối thủ là ai như vậy. Với bản tính hoang dã vốn có, cách làm nào hoàn toàn không sai. Chỉ là lần này xui xẻo đá trung tâm sát. May mắn đối phương có vẻ không để tâm lắm, phản sát xong liền đi thẳng chứ không có ý đuổi tận giết tuyệt. Đám yêu tộc còn lại ngơ ngác nhìn nhau, một tên lo lắng hỏi, "Ô Man chết rồi, chúng ta còn tiếp tục không?" Sa trưởng lão chưa từng nói nhân tộc sẽ mang đến một kẻ đáng sợ như vậy. Hẳn là quân bài bí mật, chúng ta cũng có. Lần này vào bí cảnh không chỉ vì tranh đoạt bảo vật mà còn là kiểm tra thực lực thế hệ tương lai tiếp theo của nhân tộc. Vậy phải làm sao? Nhân tộc không hề yếu đuối như các vị trưởng lão đã nói. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Chương 114, yêu hạch không nguyệt điệu. Chương 114, yêu hạch không nguyệt điệu. Chút chuyện nhỏ khiến tiến độ di chuyển của Giang Tự bị chậm đi đáng kể. Một cước vừa rồi nhìn thì nhẹ nhàng tiêu sạch, nhưng hậu quả mà nó để lại không hề nhẹ. Y phục của Giang Tự bị máu tươi thấm ướt nhiều chỗ, vài vị trí thậm chí còn bị thịt nát dính vào. Là một kẻ yêu thích sạch sẽ và có chút cầu toàn, nhìn qua cảm thấy rất chướng mắt. Hắn đứng trong thông đạo bắt đầu dùng linh kỹ hệ thủy tẩy rửa y phục và cơ thể, tự đủ về sau sẽ không dùng loại đấu pháp máu tanh này nữa. Ưu điểm là có thể dọa lui những người khác, nhược điểm là xử lý hậu quả phía sau khá mất thời gian. Về sau tích lũy đủ tiền bạc nhất định phải mua một bộ y phục linh khí. Lực phòng ngự không quan trọng nhưng bắt buộc phải đẹp mắt và có công năng tự làm sạch. Nếu có thể thay đổi hình dạng chỉ bằng ý niệm thì càng tốt hơn, không sợ khiến người khác cảm thấy hắn mấy chục năm chỉ có một bộ đồ duy nhất. Sau nhẫn chữ vật không gian, Giang Tự đã đặt ra vật phẩm thứ hai nhất định phải mua. Thiếu niên Giang Tự quá nghèo, muốn mua sắm gì cũng phải lên kế hoạch từ sớm để tích lũy tiền tài. Nào giống phú bà nào đó tiêu tiền như rác, một bữa ăn liền tiêu hết mấy ngàn hoàng kim. Được rồi, tiền là hắn trả, nàng đương nhiên không cần tiết kiệm. Thanh tẩy hoàn tất, Giang Tự ngẩng đầu lên thì thấy một người đang nhìn chằm chằm về phía mình, vẻ mặt mang theo sự lo lắng bất an và chút tuyệt vọng. Suy nghĩ 5 giây, hắn nghi hoặc hỏi, "Người của Tam hoàng tử?" Người kia khựng lại mất một nhịp rồi trầm giọng ra lệnh, "Đi theo ta. Không muốn chết thì đi theo ta. Ngươi để quên não ở nhà sao?" Đây là kẻ dám ở trước mặt nhiều người khiêu khích một vị hoàng tử của vương triều, muốn dùng vài câu nói ra lệnh cho hắn thì cũng quá ngây thơ rồi. Nhận thấy đe dọa theo cách thông thường hoàn toàn vô nghĩa, người lạ mặt hít một hơi thật sâu, lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ. Nắp hộp mở ra một khe nhỏ, một luồng khí tức cuồng bạo tràn ra khiến không gian xung quanh bặm mẹo. Bàn tay cầm hộp của người lạ xuất hiện vài vết rách rồi xoắn sâu vào đến tận xương. Gương mặt hắn bặm mẹo, cố nén đau nhức nói, "Đừng ép ta động thủ." Giang Tự nhìn chiếc hộp, cảm nhận khí tức bên trong rồi gật gù, yêu hạch của không một điều đã bị sử dụng nhiều lần nên chỉ còn sót lại chút lực lượng. Sử dụng thứ này trong bí cảnh không gian độc lập sẽ khiến lực lượng không gian hỗn loạn, ngươi không sợ bị rơi vào dòng thời không loạn lưu sao? Không gian độc lập trong bí cảnh thường bất ổn, nhất là bí cảnh của những tu luyện giả chưa bước vào đế cấp. Mạc Thiên Tôn cũng thuộc trong nhóm này. Nếu chỉ di chuyển trong phạm vi bí cảnh thì không sao. Một khi phá vỡ các bức tường bảo vệ trong căn phòng và các thông đạo nối tiếp sẽ rơi vào vùng không gian bất ổn. Nếu lại sử dụng thêm ngoại lực tác động, ví dụ như yêu hạch không một điều, thứ ẩn chứa sức mạnh không gian sẽ tăng mạnh tỷ lệ tạo ra dòng thời không loạn lưu. Đó là thứ có thể uy hiếp trực tiếp đến đại năng thượng tam phẩm. Trung tam phẩm trở xuống rơi vào tuyệt đối phải chết. Vậy nên Giang Tự cảm thấy rất khó hiểu, vật này không phải nên dùng để đối phó với thái tử sao? Mang đến chỗ hắn để làm gì? Ghen tuông khiến kẻ sáng suốt nhất cũng trở nên mù quáng, tên tam hoàng tử kia có vẻ cũng không ngoại lệ. Thấy Giang Tự nhận xét xong vẫn không có ý định phối hợp, người lạ mặt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ quyết liệt, đưa tay còn lại ra định mở hộp thì thân ảnh vốn đang đứng cách đó rất xa đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Cánh tay Giang Tự vươn ra, thản nhiên cầm lấy hộp gỗ rồi khép nó lại. Hắn khẽ lắc đầu, bí cảnh này có mức độ nguy hiểm cao, thái tử nhất định đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu các ngươi muốn ám sát hắn thì đây là vật phẩm không thể thiếu. Nào tam hoàng tử bị uống nước rồi sao? Người lạ mặt kinh hãi, ngươi làm sao biết chúng ta muốn? Lời còn chưa nói ra miệng thì biểu cảm trên mặt hắn đã cứng đờ, dùng hai tay ôm chặt lấy cổ họng, gương mặt đỏ bừng, liên tục ho ra từng ngụm máu lớn cùng với vài mảnh vỡ nội tạng. Trong vòng chưa đến một phút, người lạ mặt đã gục xuống, tuyệt khí bỏ mình. Giang Tự câm nín. Hắn biết đây là tam hoàng tử dùng chú ngôn thuật khống chế thuộc hạ, bất kỳ ai định tiết lộ bí mật liên quan đến việc ám sát thái tử sẽ tự động kích hoạt chú ngôn, chết ngay lập tức. Chỉ là có phải tiêu chuẩn chọn thuộc hạ của tên kia có vấn đề hay không? Chọn một tên ngu ngốc đến mức lỡ miệng tự sát làm thuộc hạ thân tín thì có hơi là do kẻ càng ngốc càng dễ sai khiến sao? Tất nhiên nguyên nhân chính là do người này đang trong trạng thái tinh thần bất ổn. Bị tam hoàng tử hạ lệnh mang theo yêu hạch đến đồng quy vu tận với Giang Tự, chưa kịp động thủ đã bị cướp mắt, lại còn nghe đối phương nói ra toàn bộ kế hoạch, mất bình tĩnh nói loạn lên là điều dễ hiểu. Người chết xem như xong, chuyện tiếp theo là phải làm thế nào để trả lại vật này cho tam hoàng tử. Thiếu đi thứ này tên kia e rằng không dám mạo hiểm độc thủ, phải đợi đến cơ hội mới ra tay. Thậm chí khả năng hắn từ bỏ, chờ đợi một cơ hội khác chắc chắn hơn cũng khá cao. Đối phương có đủ kiên nhẫn nhưng Giang Tự thì không. Cơ hội là do chính mình tạo ra. Ngươi không thể liền để ta đến giúp một tay đi. Hai sự kiện bất ngờ xảy ra khiến tiến độ bị chậm đi đáng kể. Giang Tự không dây dưa thêm nữa, dứt khoát sử dụng tiềm hành, linh kỹ nổi danh của thích khách để di chuyển. Tiềm hành cao cấp không chỉ ẩn giấu toàn bộ khí tức mà còn cho phép người sử dụng hòa mình vào vật thể rắn như mặt đất, bức tường. Vừa che giấu thân ảnh vừa di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bằng cách thức này, Giang Tự bỏ qua mọi chướng ngại trên đường đi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tìm được đám người Tam Hoàng Tử. Từ khi tiến vào bí cảnh, Tam Hoàng Tử và người của hắn di chuyển rất chậm, thông qua phương thức đặc biệt của hoàng tộc cảm ứng vị trí của thái tử. Thiếu đi vật phẩm quan trọng nhất, Tam Hoàng Tử cần chuẩn bị một kế hoạch mới chu toàn hơn. Thông qua bảo vật truyền âm Bát Hoàng Tử đưa từ trước, Giang Tự liên lạc được với tên nội gián ở cự ly gần mà không bị đám người kia phát hiện. Theo lời nội gián, Tam Hoàng Tử đã nắm được kết cấu của nơi này, quyết định sẽ ra tay ở khu vực trung tâm bí cảnh. Đó là nơi Mặc Thiên Tôn cất giữ những linh khí quý giá nhất cũng như truyền thừa, xung quanh chắc chắn bố trí không ít cạm bẫy nguy hiểm. Dựa vào chúng phá hủy bảo vật hộ thân của thái tử mới có thể nâng cao khả năng ám sát thành công. Giang Tự hỏi thêm vài thông tin, sau đó yêu cầu tên nội gián giả vờ kiểm tra căn phòng để đến gần vách tường gần nhất, bí mật giao lại cho đối phương yêu hạch không một điều. Thứ tự cửa 337 sẽ đến một thông đạo có không gian bất ổn. Tại nơi đó kích hoạt yêu hạch chắc chắn sẽ tạo ra thời không loạn lưu. Ngươi có thể tự sắp xếp. Đáp lại là một cái gật đầu rất khẽ, không nói câu nào đi thẳng về phía Tam Hoàng Tử. Chương 115, Uy Nhất Gia chương 115, Uy Nhất Gia phần tiếp theo không có việc của Giang Tự. Hắn hóa thành một cái bóng len lỏi theo những bức tường, giữ khoảng cách với nhóm người Tam Hoàng Tử, lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Giang Tự nhận ra rằng Tam Hoàng Tử cực kỳ tin tưởng tên nội gián mà Bát Hoàng Tử đã cài cắm bên mình từ khi còn trẻ. Mỗi đề nghị người này đưa ra chỉ cân nhắc trong chốc lát liền đồng ý, tất nhiên một phần quan trọng không kém là do bản thân hắn cũng cảm ứng được vị trí của thái tử, biết phương hướng thuộc hạ đề nghị có khả năng chính xác khá cao. Hoàn thành lần chọn cửa ra thứ ba, nhóm của Tam Hoàng Tử vừa tiến vào đã thấy thái tử và người của hắn đứng ở đầu bên kia thông đạo. Huynh đệ gặp nhau không có một màn tay bắt mặt mừng, ngược lại đều tỏ ra cảnh giác, không ai chủ động tiến lên chào hỏi. Tam Hoàng Tử muốn loại bỏ thái tử để kế thừa ngai vàng thì ngược lại thái tử cũng xem Tam Hoàng Tử là cái gai trong mắt. Nhưng hiện tại hắn là người được hoàng đế sủng ái hơn, chọn làm thái tử kế vị. Dù xem Tam Hoàng Tử là mối uy hiếp nhưng chưa đến mức muốn hạ tử thủ với đệ đệ của mình. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau, mãi cho đến khi nội gián hành động. Hắn tiến lại gần bức tường, dùng một linh kỹ thần kỳ nào đó khiến cả cánh tay dung nhập vào bên trong. Ở đầu bên kia, một cánh tay mang theo hộp gỗ bất ngờ vươn ra. Khi cả đám người còn chưa kịp phản ứng lại, nắp hộp bật mở. Một luồng khí tức mạnh thú cuồng bạo tràn ra, lực lượng không gian khiến cả khu vực xung quanh bận xoắn. Tường bảo vệ xung quanh xuất hiện vô số vết nứt. Chứng kiến một màn này, không chỉ nhóm của thái tử mà Tam Hoàng Tử bên đây cũng rất ngạc nhiên. Hắn làm sao không nhận ra trọng bảo mình bỏ một khoản tiền lớn mua từ hội đấu giá ngầm và cả linh kỹ độc hữu của thuộc hạ thân tín. Tam Hoàng Tử cả kinh nhìn sang nội gián, "Ngươi..." Người kia trầm giọng nói, "Là ta tự chủ trương, mong điện hạ trách phạt. Nhưng trước đó xin người lấy đại cục làm trọng, giữa một tên Giang Tự vô danh và ngôi vị hoàng đế cái nào quan trọng hơn?" Tam Hoàng Tử lập tức hiểu ra, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, cuối cùng là giận dữ. Hắn quyết đoán ra lệnh, "Trở về sẽ trừng phạt ngươi." Động thủ. Song phương đồng loạt ra tay, bức tường vốn đã rạn nứt bởi sức mạnh từ yêu hạch không nguyệt điệu lập tức sụp đổ. Sức mạnh không gian từ trong thông đạo tràn ra, gặp phải không gian bất ổn bên ngoài, tựa như củi khô gặp lửa lớn lập tức bùng cháy mãnh liệt. Thời không loạn lưu hình thành, đám thuộc hạ của thái tử bị cuốn vào, nghiền nát thành cặn bã trong khoảnh khắc. Từng món bảo vật hộ thân trên người thái tử lần lượt vỡ nát. Hắn muốn kích hoạt phù lục dịch chuyển nhưng lại bị thời không loạn lưu vô hiệu. Chưa kể đến nhóm người Tam Hoàng Tử liên tục sử dụng bảo vật tấn công từ xa, ý đồ chặt đứt mọi con đường sống của hắn. Gương mặt thái tử hiện lên vẻ phẫn nộ tuyệt vọng. Hắn biết đây là cạm bẫy tất sát mà Tam Hoàng Tử chuẩn bị cho mình, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao đối phương liều lĩnh như vậy. Một vị thái tử ngã xuống trong bí cảnh, hoàng đế nhất định sẽ điên cuồng truy tìm hung thủ bằng mọi giá. Tên kia tự tin đến mức cho rằng mình có thể che giấu tội lỗi dưới sự điều tra của hoàng tộc sao? Cùng lúc đó, phạm vi ảnh hưởng của thời không loạn lưu tiếp tục lan động. Sau khi đảm bảo chặn hết mọi đường lui của thái tử, đám người Tam Hoàng Tử vội vàng xoay người bỏ chạy. Thứ kia đang sợ đến mức có thể nuốt chửng cả thượng tam phẩm tôn giả, chậm chân một giây thôi có thể sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Tuy rất muốn đứng lại chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của đối thủ lớn nhất đời mình, Tam Hoàng Tử vẫn lựa chọn rút lui an toàn. Hắn liếc nhìn kẻ đang bị thời gian loạn lưu vây khốn, từng món bảo vật trên người vỡ vụn cùng ánh mắt phẫn nộ tuyệt vọng, vô thức thở ra một hơi. Tạm biệt. Tiếp sau hãy nhớ rõ thân phận của mình, đừng cố giành lấy thứ mà người không xứng đáng có được. Giang Tự lặng lẽ chứng kiến tất cả, luôn cảm thấy thái tử quá kém cỏi, gặp một thủ đoạn đơn giản Tam Hoàng Tử ném ra liền xong đời. Dưới thất phẩm gặp phải thời không loạn lưu gần như chắc chắn phải chết. Nhưng tại sao tên này lại rơi vào cạm bẫy một cách đơn giản như vậy, một chút biện pháp đề phòng cũng không có? Hẳn là do không lường trước được năng lực của thuộc hạ bên người Tam Hoàng Tử. Huyền gia Quy Nhất Gia là chức nghiệp thất truyền giống như hư linh gia không có ấn tượng, có lẽ đã chết trong sự kiện này. Chậc, thiên tài như vậy còn chưa trưởng thành đã bị đem ra làm tốt thí trong cuộc tranh đoạt hoàng quyền. Bát Hoàng Tử đoán chừng còn chẳng biết tài năng nội gián mình cài bảo, thật lãng phí. Khi hắn còn đang cân nhắc xem có nên cứu vị thiên tài hiểu bệnh kia một mạng, khiến trận chiến tranh đoạt cơ duyên trong tương lai càng thêm đặc sắc hay không thì một tín hiệu cảnh báo đã vang lên trong đầu. Thứ khiến hắn cảm thấy bất an trước khi bước vào bí cảnh đã xuất hiện rồi. 5 phút trước khi Giang Tự nhận được cảnh báo, nhóm Bách Linh Tông dưới sự bảo vệ của Khương Sơ Tình đã đến gần được chính điện trung tâm. Giống như Giang Tự dự đoán, đã có ai đó đến trước vét sạch phần lớn bảo vật trong các căn phòng ở rìa ngoài. Đối phương bỏ sót một vài nơi, trên đường đến Khương Sơ Tình và đám thân truyền gặp phải đều dễ dàng thu hết. Trong đó có vài món giá trị khá cao, từ linh khí tứ phẩm cho đến tài liệu luyện khí hay tế luyện bản mệnh. Nhưng từ đầu đến cuối bọn hắn lại chẳng tỏ ra vui mừng chút nào, cảm giác như đang nhặt lại vụn bánh mà kẻ khác vô ý làm rơi vậy. Cả đám mang theo vẻ mặt ủ rũ không chút sức sống đi đến cuối thông đạo. Đọc được dòng chữ thông báo bằng văn tự cổ xưa khắc trên cửa, bọn hắn liền tỏ ra hưng phấn, tâm tình tiêu cực trước đó lập tức tan biến. Sắp đến nơi rồi. Khương Sơ Tình không nói gì, lặng lẽ to mày. Bản mệnh Trảm Thiên kiếm trong cơ thể nàng đang không ngừng rung lên, dường như đang cảnh báo tuyệt đối không được mở cánh cửa này ra. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đám người phía trước đã không nhịn được, vội vàng đẩy cửa đi vào. Còn chưa đặt chân vào phòng đã ngửi được một mùi hương hóa dịu nhẹ quyến rũ khiến người ta say mê. Mọi người vô thức hít sâu một hơi, cảm nhận được sự thư thái chưa từng có kể từ khi bước vào bí cảnh đến giờ. Mọi người vô thức bỏ qua sự bất thường này, nhanh chân bước vào bên trong. Đây là căn phòng có diện tích lớn nhất mà bọn hắn từng đặt chân đến. Quanh những bức tường tràn ngập dây leo và những nụ hoa màu đỏ còn chưa nở rộ. Giữa phòng, trên bệ đá cao không phải bảo vật hay vật thay thế khi bí cảnh kích hoạt cơ chế tu sửa mà là một người sống, chính xác là một đại mỹ nữ. Nữ nhân mặc y phục nữ hoàng cao quý, đầu đội vương miện, cả người tỏa ra khí chất cao quý quyến rũ. Kết hợp với dung mạo xinh đẹp không tì vết, tất cả nam nhân giống như bị hút hồn, vô thức tiến lại gần hơn mà không phòng bị gì. Dây leo bám trên tường bất ngờ vươn ra. Cùng lúc đó, vô số kiếm ngân uốn lượn bay đến quân lấy chúng. Chương 116, nữ nhân nguy hiểm chương 116, nữ nhân nguy hiểm kiếm ngân quấn quanh dây leo thành nhiều vòng nhưng không cách nào chém đứt, thậm chí không thể lưu lại vết xước nhỏ bên trên. Những sợi dây leo nhìn qua thì mong manh mềm yếu nhưng lại bền chắc đến đáng sợ. Ít nhất từ những gì nó thể hiện ra đã vượt xa linh khí phòng ngự ngũ phẩm loại tốt nhất. Dây leo rung mạnh, toàn bộ kiếm ngân bị chấn nát. Chúng nhanh chóng quấn lấy đám đệ tử Bách Linh Tông và yêu thú của bọn hắn, kéo tất cả đến sau lưng nữ nhân. Những đệ tử này ban đầu còn định phản kháng nhưng đã nhanh chóng mất đi ý thức. Yêu thú của bọn hắn còn thẳng hơn, chỉ kịp giống lên một tiếng đau đớn liền bị dây leo hút cạn thành sắc khô, tùy tiện ném sang một bên. Yêu thú bị giết, ngự thú sư sẽ nhận về thương tổn tùy loại khế ước. Đệ tử Bách Linh Tông mang đến đây đều là yêu thú bản mệnh, loại ký kết khế ước liên kết chiều sâu, có thể hấp thu bản mệnh để thi triển ra những dung hợp kỳ uy lực mạnh mẽ. Lôi văn báo của Tiêu Dược chính là loại này. Đám đệ tử đang bất tỉnh đồng loạt phun ra máu tươi, gương mặt trắng bệch, khí tức bể bại vô lực. Vài người hô hấp yếu ớt, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Yêu thú bản mệnh chết đi không chỉ gây thương tổn nghiêm trọng mà còn phá hủy căn cơ. Nếu không có bảo vật hay đan dược chuyên dụng chữa trị, con đường tu luyện xem như đứt đoạn tại đây. Khương Sơ Tình không có tâm trí để ý đến những thứ này. Nàng đưa Trảm Thiên kiếm đến ngang hông, cả người đặt vào tư thế rút kiếm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt nữ nhân xinh đẹp cao quý quyến rũ nhưng xuất thủ tàn nhẫn vừa mới xuất hiện. Thực lực bậc này tối thiểu cũng là lục phẩm, điều khiển dây leo có lẽ là tự nhiên sư. Có khả năng đối phương chính là người đã đột nhập bí cảnh từ sớm, thu thập gần hết bảo vật ở bên ngoài. Vậy tại sao nàng không tiếp tục đi vào khu vực trung tâm mà lại dừng chân đợi ở đây? Là do quy tắc giới hạn độ tuổi. Chính miệng sư phụ của Khương Sơ Tình, đạo sư Mộc Duyên đã thừa nhận rằng Giang Tự là người duy nhất chưa đến 30 đã đạt tới đỉnh lục phẩm mà hắn từng gặp trong đời này. Tất nhiên khả năng Giang Tự có thể đột phá thất phẩm tôn giả trước 50, phá vỡ ghi chép của nhân tộc trong hơn 10 vạn năm qua hay không thì rất khó nói. Dù sao giữa lục phẩm và thất phẩm là ranh giới trung tam phẩm cùng thượng tam phẩm, khác biệt hoàn toàn về bản chất. Số người cả đời dừng chân tại lục phẩm vì không lĩnh ngộ được nhiều không đếm hết. Những vị thiên tài được nhiều người công nhận lĩnh ngộ mất vài chục, thậm chí hàng trăm năm cũng không thiếu. Nếu không quy tắc bất thành văn niên kỷ dưới 50 không có thất phẩm tôn giả đã không tồn tại bất biến được hơn 10 vạn năm. Dựa vào các yếu tố ở trên, nữ nhân trước mặt chắc chắn đã vượt quá 30, thậm chí còn hơn độ tuổi này nhiều lần. Nàng có thể đột nhập bí cảnh mà không ai hay biết, gần như chắc chắn là một vị tôn giả. Ngũ phẩm và tổ yên giả, cho dù có là thiên võ thánh đế tái sinh ở cảnh giới này cũng phải bó tay chịu chết. Dù biết không có phần thắng, Khương Sơ Tình chưa từng có suy nghĩ từ bỏ phản kháng. Nàng muốn tung ra một kiếm mạnh nhất, cho dù kết quả thế nào cũng sẽ không hối hận. Trái ngược với sự nghiêm túc của Khương Sơ Tình, nữ nhân đối diện tỏ vẻ lười biếng, che miệng ngáp khẽ một tiếng. Nàng khẽ lắc đầu, cất giọng điệu đầy mê hoặc, có chút thiên phú, nhưng vẫn chưa nhìn ra ngươi có điểm nào hấp dẫn được hắn. Khương Sơ Tình im lặng không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Đối phương tiếp tục lười biếng nói, không muốn nói chuyện. Ta thường không nhiều lời với kẻ sắp chết, nhưng ngươi là trường hợp đặc biệt. Đáng tiếc. Nàng nói đến đây liền thở dài một hơi, hai ngọn dây leo từ phía sau lưng lao vút lên, quất mạnh về phía Khương Sơ Tình. Cùng thời điểm, Trảm Thiên kiếm lấy tư thế rút kiếm chém được ra. Một vệt sáng màu lam dài gần bằng chiều rộng căn phòng lao hút đi, chém thẳng vào hai ngọn dây leo đang lao đến. Kiếm khí và dây leo dừng lại giữa không trung trong khoảnh khắc. Dây leo có dấu hiệu bị đẩy ngược về phía sau, tại vị trí va chạm xuất hiện một vết cắt rất nhỏ. Nữ nhân khẽ nhướng mày, thấp giọng tự nói, thiên tính của nàng là kẻ được chọn. Đây là nguyên nhân không, vẫn chưa đủ. Hai ngọn dây leo bất ngờ tăng mạnh lực đạo, kiếm khí Trảm Thiên của Khương Sơ Tình lập tức bị nghiền nát. Trên lệch cảnh giới quá lớn, cho dù thủ đoạn cao siêu đến mức nào cũng không bù đắp được. Khi dây leo sắp đánh trúng người Khương Sơ Tình, nhẫn chữ vật của nàng chợt lóe sáng. Hư ảnh một viên hiện ra, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, vươn bàn tay nắm chặt lấy dây leo. Hai luồng sáng chạy dọc theo thân dây lao thẳng về phía nữ nhân. Đại lại đòn tấn công bất ngờ này là giọng cười nhẹ tràn ngập sự khinh thường, sâu kiến. Âm thanh vừa dứt, một nụ hoa trên dây leo bất ngờ bung nở. Hai luồng sáng lập tức biến mất như chưa từng tồn tại, hư ảnh một viên bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, hóa thành từng luồng linh năng tiêu tán giữa không trung. Khương Sơ Tình chưa kịp phản ứng lại thì lồng ngực đã bùng lên cơn đau dữ dội. Một cánh tay đâm máu xuyên qua ngực nàng, trên tay nắm trái tim còn đang đập từng nhịp. Bàn tay siết lại, trái tim vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Ngay khi Khương Sơ Tình sắp ngã xuống, một viên cầu trên chiếc vòng tay Giang Tự tặng cho nàng đột nhiên vỡ tan thành bụi. Thân ảnh đẫm máu của Khương Sơ Tình biến mất rồi xuất hiện cách đó không xa, cả người lành lặn không một vết xước. Chứng kiến một màn này, gương mặt cao ngạo khinh thường chúng sinh của nữ nhân xuất hiện một tia âm trầm, uy nguyên thần mục. Đến thứ này hắn cũng tặng cho ngươi. Cuối cùng Khương Sơ Tình cũng biết hắn trong miệng nữ nhân là ai. Nàng rốt cuộc cũng chọn đáp lại, quan hệ giữa ngươi và Giang Tự là gì? Nữ nhân mím môi, người không cùng huyết thống thân thuộc nhất. Đôi mắt Khương Sơ Tình khẽ cau lại, nói dối. Ngươi hỏi hắn liền biết. Còn 9 lần, để xem trước khi hắn đến ta có thể phá hủy mấy khối. Toàn bộ dây leo quanh căn phòng đồng thời được điều động, phô thiên cái địa đập đến chỗ Khương Sơ Tình. Không gian bốn bề đều là tường đá, tốc độ tấn công vô cùng nhanh, muốn tránh né cũng vô dụng. Nàng vung kiếm một lần nữa, tiếc rằng lần này kiếm khí màu lam còn bị phá hủy nhanh hơn trước, không cản được dây leo dù chỉ một khắc. Trước đó là mèo vờn chuột, lần này nữ nhân đã nghiêm túc hơn nhiều. Khi dây leo sắp chạm đến dị biến một lần nữa xuất hiện, nhưng không phải hư ảnh một duyên mà là bóng người quen thuộc. Hắn ôm lấy eo Khương Sơ Tình, hai người lập tức biến mất khỏi vị trí dây leo đánh đến, khi xuất hiện đã đứng ở thông đạo bên ngoài. Giang Tự nhìn đám dây leo tiếp tục xuống đến, sắc mặt trầm xuống, tâm nguyện dạng, chơi đủ chưa? Còn kém nhiều lắm. Đáp lại một câu, dây leo tiếp tục vươn dài ra. Đồng tử Giang Tự đột ngột chuyển sang màu vàng rực. Ngay sau đó, màu sắc của mọi vật bên trong thông đạo đều phai nhạt đi. Ngoại trừ Giang Tự và Khương Sơ Tình, thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng. Chương 117, Uy Nguyên Thần Mục chương 117, Uy Nguyên Thần Mục ngay sau đó, vô số nụ hoa mọc ra từ dây leo rồi đồng loạt bung nở. Sắc đỏ giữa không gian hai màu đen trắng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tâm Nguyệt Dạ bước đi giữa rừng hoa, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp cao quý. Không gian trắng đen xung quanh dường như đang tôn lên vẻ đẹp của nàng. Muốn uy hiếp ta thì phải làm được nhiều hơn thế này. Giang Tự trầm giọng, ta không có thời gian chơi đùa với ngươi. Nhưng ta có. Giang Tự câm nín, nữ nhân này vẫn điên như vậy, hoàn toàn không chịu nói lý lẽ. Tuy rằng chuyện năm đó hắn làm có phần không ổn thỏa nhưng chẳng phải kết quả cuối cùng vẫn rất tốt sao? Nàng cứ bám giết không buông là muốn làm gì? Tuy nói Giang Tự ưa thích phiền phức nhưng tiểu như Tâm Nguyệt Dạ thật sự khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Phiền phức giải quyết xong có thể khiến người ta vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn. Loại không thể giải quyết được như nàng thì vui vẻ thỏa mãn ở chỗ nào? Thấy hắn không nói gì, ánh mắt Tâm Nguyệt Dạ có chút thất vọng, ngươi quá yếu. Chả Giang Tôn mà ta biết lại đi. Nàng vừa nói vừa khẽ động đầu ngón tay, từng đóa hoa bung nở tỏa ra bụi phấn đỏ thâm tràn ngập cả thông đạo. Bốn phía xung quanh bị nhuộm đỏ, bức tường xuất hiện một loại rêu đỏ quỷ dị. Khu vực trắng đen mà Giang Tự tạo ra bị thu hẹp lại trong bán kính 3 mét quanh hai người. Lông mày Giang Tự cau lại, giọng điệu cũng trở nên gay gắt hơn, đừng ép ta. Ép ngươi thì thế nào? Loại vai nữ chính của ngươi ra khỏi kịch bản. Vẻ mặt cao ngạo của Tâm Nguyệt Dạ hiện lên nét kinh ngạc. Bụi phấn đang cuộn trào thành từng đợt cũng lăng xuống chất đầy trên mặt đất, có phần riêng của ta. Giang Tự gật đầu, đương nhiên, nhưng không phải hiện tại. Ta mặc kệ. Đẩy lên đi. Thật sự không còn khoảng trống. Không phải ngươi nói đã thêm vai cho mình sao? Tự sắp xếp đi. Lời này chính là chấp nhận việc Tâm Nguyệt Dạ tự chọn thân phận cho mình, khác với trước đó chỉ là ý định của riêng nàng. Kết quả vẫn vậy nhưng ý nghĩa đã khác, Tâm Nguyệt Dạ có vẻ rất hài lòng. Đừng nuốt lời. Nàng nói xong liền bước vào một đóa hoa lớn ngay bên cạnh. Cánh hoa khép lại, thân ảnh Tâm Nguyệt Dạ biến mất. Từng sợi dây leo rút đi, bụi phấn tràn ngập không gian hóa thành quang điểm, lóe sáng lần cuối trước khi tan biến. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nữ nhân nguy hiểm kia đã rời đi không còn dấu vết. Giang Tự thầm thở ra một hơi, may mắn hắn thành công bắt được sóng não của nữ nhân điên Tâm Nguyệt Dạ. Nếu không cho dù dùng đến vật phẩm gian lận thứ hai, thậm chí thứ ba cũng chưa chắc đối phó được với nàng. Khương Sơ Tình im lặng từ đầu đến cuối, tập trung nghe và phân tích nhưng vẫn chẳng thể hiểu hết được nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Giang Tự thỉnh thoảng lại sử dụng vài từ ngữ kỳ lạ. Nữ nhân tên Tâm Nguyệt Dạ kia không chỉ hiểu mà còn dùng chúng một cách thuần thục để đối đáp với hắn. Lẽ nào lời nàng nói trước đó là thật? Giang Tôn. Giang Tự còn đang trầm tư thì nghe được âm thanh của Khương Sơ Tình. Hắn khựng lại mất nửa giây, xoay người lại rồi lắc đầu nói, là một tiểu xưng hô, không phải phong hào của thượng tam phẩm tuân giả. Khương Sơ Tình khẽ gật đầu, không biết là có tin hay không. Nàng tiếp tục hỏi, các ngươi có biết? Giang Tự bất đắc dĩ thở dài, nàng từng là đồng bọn hợp tác của ta, hai bên đạt được mục tiêu liền tách ra. Sau đó lại xảy ra vào biến cố, kết quả mục tiêu của ta nghiền nát mục tiêu của nàng. Có lẽ đã bị ghi thù từ đó. Nàng nói người thân thuộc nhất không cùng huyết thống nghĩa là gì? Chỉ là phối hợp diễn một màn kịch đầu góc nàng có vấn đề, dù có nói gì thì cứ xem như gió thoảng bên tai là được. Giang Tự, ta có thể tin tưởng người sao? Giang Tự khẽ cười, đương nhiên. Con người ta không thích nói dối, nhiều nhất là chỉ nói một phần sự thật mà thôi. Nói một phần sự thật có thể dẫn dắt suy nghĩ lệch lạc, trong nhiều trường hợp nó còn tệ hơn nói dối. Khương Sơ Tình hiểu rõ điều này nhưng vẫn gật đầu, được. Chuyện về Tâm Nguyệt Dạ tạm thời được gác sang một bên. Trở về căn phòng trước đó, Khương Sơ Tình nhanh chóng kiểm tra tình trạng của đám chân truyền Bách Linh Tông. Thương thế cực nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng căn cơ sụp đổ, đường tu luyện đứt đoạn. Sau khi ra ngoài khó mà bàn giao được với trưởng lão Bách Linh Tông. Giang Tự chỉ đứng từ xa quan sát, cảm thấy hơi khó hiểu, đều còn sống. Kỳ quái, nữ nhân kia đổi tính rồi sao? Khương Sơ Tình không quay đầu, người duy nhất nàng muốn giết là ta. Dừng lại nửa giây rồi bổ sung, đã chết một lần. Giang Tự nhìn chiếc vòng tay thủ công đã vỡ mất một viên, im lặng không nói gì. Khương Sơ Tình lại hỏi, nàng nói chiếc vòng này là Quy Nguyên Thần Mục. chính nó đã cứu ta một mạng. Giang Tự thở dài, đây là vật phẩm gian lận ta đặc biệt chuẩn bị để phòng bất chắc. Quả nhiên thận trọng không bao giờ là thừa. Ánh mắt Khương Sơ Tình vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Biết không thể tiếp tục lảng tránh, Giang Tự đành phải giới thiệu sơ qua, Uy Nguyên Thần Mục là một loại thần thụ có thể thay đổi nhân quả, đảo ngược trạng thái. Khi ngươi gặp phải sát thương chí mạng, nó sẽ đưa cơ thể ngươi trở về trạng thái thiết lập ban đầu, xóa bỏ tất cả hiệu ứng bất lợi. Thứ mà ngươi đang đeo được chế tạo từ mảnh thần thụ, sức mạnh đã bị mài mòn theo thời gian, không thể đảo ngược trạng thái do đòn tấn công của đại năng đế cấp gây ra. Ta chưa từng nghe nói trên đời có thứ thần ký như vậy. Đương nhiên, Uy Nguyên Thần Mục không thuộc về chu thiên giới, chỉ có thể thu được thông qua phương thức đặc biệt. Ý của hắn là thứ này đến từ một vị diện khác. Hành giả thông qua những chuyến hành tẩu thu được sức mạnh, nhưng nàng chưa từng nghe nói có vị đại năng hành giả nào có thể ngao du qua các vị diện khác nhau. Lãng nhân có thể lợi hại đến mức này thì còn cần gì đến hành giả phổ thông hay khổ hành giả. Giang Tự cười cười, ngươi biết như vậy là đủ rồi. Thứ này tặng cho ngươi, dù sao ta cũng không dùng đến. Vừa rồi ngươi thông qua nó cảm ứng được nên mới kịp chạy đến. Phải. Không biết Khương Sơ Tình đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy nàng chạm vào nhẫn chữ vật, suy tư suốt một hồi lâu rồi lại buông tay. Cuối cùng nàng đưa tay ra sau đầu, rút lấy một chiếc châm cài tóc đưa cho Giang Tự. Cầm lấy. Giang Tự nhận lấy châm ngọc, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tặng hắn châm cài tóc của nữ nhân. Ngươi nhìn thể hình này, dung mạo này có chỗ nào giống nữ nhân sao? Khương Sơ Tình không giải thích, chỉ đặc biệt nhấn mạnh, giữ nó cẩn thận. Giang Tự lặng lẽ lấy ra một hộp gỗ, cuốn châm ngọc bằng vải mềm rồi đặt vào. Cuối cùng là cất giữ trong nhẫn chữ vật. Làm xong tất cả các bước, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Sơ Tình như muốn hỏi đã đủ cẩn thận chưa. Đáp lại là một cái gật đầu hài lòng, sau đó nàng tiếp tục sơ cứu cho đám đệ tử Bách Linh Tông. Cuộc trò chuyện lại một lần nữa kết thúc theo cách không đầu không đuôi này. Đặt tất cả 8 người lên một món phi hành linh khí dạng viên bàn xong, Khương Sơ Tình hỏi ý kiến Giang Tự, còn tiếp tục không? Chương 118, Trưởng Huyền Kiếm chương 118, Trưởng Huyền Kiếm Giang Tự lắc đầu, không cần, phía bên kia đã xuất hiện thời không loạn lưu phá hủy bí cảnh. Đại năng bên ngoài sẽ sớm cảm nhận được, can thiệp cứu người. Tất nhiên nếu ngươi có hứng thú với bảo vật nào đó của Mạc Tiên Tôn ta có thể giúp ngươi thu thập. Truyền thừa thì không cần, thứ đó vô dụng với ngươi. Khương Sơ Tình gật đầu, sư phụ nói nếu có cơ hội hãy cố gắng lấy một vật. Ừm. Mảnh vỡ của Trưởng Huyền Kiếm. Ồ, linh khí của Thiên Võ Thánh Đế. Nghe nói nó bị phá hủy trong trận chiến với thần thú yêu tộc, Mạc Thiên Tôn may mắn nhặt được một mảnh sao? Thiên Võ có thể thông hiểu pháp môn của mọi nhóm chức nghiệp nhưng chủ tu vẫn là võ giả. Thiên Võ Thánh Đế thông thạo tất cả mọi loại binh khí, vũ khí ưa thích nhất là thương nhưng mỗi khi chiến đấu thường dùng một bộ 12 món khác nhau. Trưởng Huyền Kiếm, kinh thế thương đều nằm trong số đó. Trưởng Huyền Kiếm bị phá hủy trong trận chiến với thần thú yêu tộc. Giang Tự chỉ biết bấy nhiêu, hắn cũng chưa từng nghe qua mảnh vỡ của thanh kiếm này nằm trong động phủ Mạc Thiên Tôn. Là một trong những luyện khí sư chung tay luyện chế ra kinh thế thương, Mạc Thiên Tôn ít nhiều cũng có quan hệ với Thiên Võ Thánh Đế. Chuyện này không phải không có khả năng. Đợi ở đây, ngươi định làm thế nào? Dạo quanh khu vực trung tâm một lát, sẽ không mất nhiều thời gian. Mảnh vỡ Trưởng Huyền Kiếm và Trảm Thiên Kiếm tuyệt phối. Vị đạo sư Mộc Duyên kia làm sao biết được chuyện này? Đúng là không nên xem thường người trong thiên hạ. Giang Tự nói xong liền biến mất. Với khả năng của hắn, nếu thật sự muốn tranh đoạt bảo vật và chuyển thừa trong động phủ, những kẻ khác đến chút vụn bánh cũng không có cơ hội tranh giành. Chẳng qua hắn là người có nguyên tắc, nghèo nhưng liêm khiết, không tranh giành những thứ vốn không nên thuộc về mình. Khương Sơ Tình đứng bất động một lát rồi ngồi xuống bệ đá. Nàng gỡ hai cây châm cài tóc còn lại ra, mái tóc dài xóa xuống ngang hông. Tiếp theo là dùng lược nhỏ trải hết tóc rối, kết thành tiểu dáng mới rồi dùng châm cài cố định lại. Bên ngoài chính điện giống hệt như cảnh tượng mọi người chứng kiến khi đại môn xuất hiện, chỉ là trông cũ kỹ hơn đôi chút. Số lượng mục nhân lên đến hàng ngàn con, cảnh giới đều là trung tam phẩm. Tu luyện giả thời kỳ đó rất thích dùng thứ này canh gác động phủ. Chỉ cần kết nối với hạch tâm trận pháp để duy trì, không ngừng cung cấp linh năng hoạt động. Nếu động phủ không sụp đổ thì đám mục nhân này có thể tồn tại trường tồn với nó. Khuyết điểm là thực lực mục nhân tối đa cũng chỉ đạt đến trung tam phẩm, đa phần là tứ ngũ phẩm, lục phẩm gần như không có. Thất phẩm trở lên yêu cầu tài liệu luyện chế quá quý giá. Ở mức giá đó, luyện khí sư và chú tạo sư thả bỏ thêm một khoản tiền luyện chế hóa thân sẽ hữu dụng hơn nhiều. Tâm Nguyệt Dạ chưa đi qua khu chính điện nên mục nhân vẫn còn đầy đủ nguyên vẹn. Khi Giang Tự tiến vào cũng chỉ phá hủy một hai con, còn lại chủ yếu dựa vào thân pháp và hiểu biết về trận pháp, cả bầy ám khí nhẹ nhàng vượt qua hết. Hắn chủ động bỏ qua phòng truyền công, nơi đặt truyền thừa của Mạc Thiên Tôn, chủ động lục soát hết các phòng khác. Mất hơn một giờ mới tìm được mảnh vỡ Trưởng Huyền Kiếm. Nó được bảo quản rất kỹ trong hộp đựng kiếm, ngâm trong linh thủy pha trộn với nhiều vật liệu phụ gia luyện khí dạng lỏng, linh năng sót lại trong mảnh vỡ sau nhiều năm gần như vẫn còn nguyên vẹn. Chất liệu, đẳng cấp, thậm chí một tia linh tính đều bảo tồn hoàn hảo. Trình độ bảo quản vũ khí bậc này quả không thẹn với danh xưng một trong những luyện khí sư hàng đầu đương thời. Tiếc rằng cuối đời vẫn chưa đạt đến đế cấp, luyện chế ra một món đế binh lưu danh sử sách. Cất hộp kiếm vào nhẫn chữ vật, Giang Tự vừa ra đến bên ngoài chính điện đã bị một luồng sáng chiếu thẳng vào, bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Ngay sau đó, một cỗ lực hút mạnh mẽ kéo hắn đi về hướng phát ra ánh sáng. Nó xuyên qua kết giới trận pháp bảo vệ chính điện và cả khu vực không gian vô định bên ngoài. Không cần phải đoán, đây hẳn là thủ đoạn của những đại năng ngoài kia khi cảm nhận được điều bất thường. Với những bí cảnh đã tồn tại hơn 10 vạn năm lần đầu tiên mở ra đều có tỷ lệ xuất hiện nguy cơ chưa xác định. Các học viện đã sớm chuẩn bị phương án ứng phó, tốc độ can thiệp không thể nói là chậm. Giang Tự đáp đất giữa đám đông, ánh mắt vô thức tìm kiếm thân ảnh Khương Sơ Tình. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia thì đã nghe một kẻ hô lớn, chính là hắn. Tốc thúc, Giang Tự bày mưu hành thích thái tử đương triều. ngươi mau bắt lấy hắn về cho phụ hoàng xử trí. Mọi ánh mắt đổ dồn về phương hướng phát ra âm thanh. Lúc này Tam hoàng tử đang đứng bên vị tộc lão của hoàng tộc Thương Vũ quốc, gương mặt tràn ngập phẫn nộ chỉ tay về phía Giang Tự hét lớn. Kết hợp với nội dung hắn vừa nói, mọi người đã mơ hồ hiểu được gì đó. Tộc lão hoàng tộc đương nhiên không nghi ngờ lời của một vị hoàng tử. Hắn lập tức vung tay, trường ẩn khổng lồ mang theo gia huy hoàng gia từ trên cao chụp xuống vị trí Giang Tự đang đứng. Mọi người vội vàng lui nhanh ra xa. Đã có tôn giả xuất thủ, đúng sai thế nào hạ hồi phân giải. Trước mắt phải bảo toàn mạng sống của mình trước. Ở đây không có ai quen thân với Giang Tự, sẽ không có chuyện vì hắn mà liều mạng chống lại một vị tôn giả. Khi trường ấn sắp đánh đến nơi, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc bút lông khổng lồ. Thân bút di chuyển, từng vết mực hiện ra giữa không trung cùng với những câu thơ lẫn vào trong tiếng nhạc êm hay. Một chữ huyền bằng mực được viết ra, trường ấn chụp xuống Giang Tự lập tức hóa thành huyền ảnh, đi xuyên qua người hắn, dung nhập vào lòng đất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đạo sư học viện Thanh Thủy từ trên cao hạ xuống, linh khí bút lông bay lượn quanh người. Tay hắn cầm bình rượu còn đang uống dở, gương mặt hơi đỏ, giọng nói ngà ngà say, động thủ với tiểu bối. Mặt mũi hoàng tộc sớm muộn cũng bị những kẻ như các ngươi làm mất hết. Sau lưng hắn, Khương Sơ tình tay cầm bản mệnh linh kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tam hoàng tử. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng lần đầu tiên hiện lên sự phẫn nộ và sát ý mãnh liệt. Tộc lão hoàng tộc giận dữ nói, "Tô Kỳ Thương, Giang Tự chính là kẻ đã dẫn động thời không loạn lưu hành thích thái tử đương triều. Đây là vụ án sát hại hoàng tộc, học viện Thanh Thủy các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào." Lời nói một chiều vốn không thể dùng làm bằng chứng, nhưng đây là lời của một vị hoàng tử và tộc lão hoàng thất. Bọn hắn đã tuyên bố chắc địch như vậy, tội danh xem như đã định, không có cơ hội kháng án. Vấn đề này liên quan đến mặt mũi hoàng thất, sai cũng phải làm thành đúng. Đạo sư Tô Kỳ Thư cúi đầu nhìn Khương Sơ Tình, khó khăn nói, không phải ta không muốn giúp, nhưng học viện luôn giữ thái độ trung lập, nếu can thiệp vào chuyện của hoàng tộc sẽ ảnh hưởng đến lập trường, dẫn phát nhiều hệ lụy. Đây lại còn là đại án hành thích thái tử đương triều không dễ làm. A chương 119, cấu kết yêu tộc chương 119, cấu kết yêu tộc. Giọng điệu của Khương Sơ Tình cực kỳ kiên quyết, sư phụ sẽ sớm đến. Tô Kỳ Thư thầm than thở, tuy cùng là đạo sư học viện nhưng địa vị của một viên cao hơn hắn không ít. Nếu đây là yêu cầu tù bị tiếp thì hắn cũng chỉ có thể cố mà làm. Cầm chân một lát mà thôi, vấn đề không lớn. Ngay khi Tô Kỳ Thư định đáp ứng, trưởng lão Bách Linh Tông bất ngờ bước ra lớn tiếng nói, chuyện này ta có thể làm chứng. Giang Tự cấu kết yêu tộc, lừa gạt Bách Linh Tông lấy một danh lệch. Hắn không chỉ tấn công đệ tử chân truyền, giết chết yêu thú bản mệnh, hút cạn khí huyết và linh năng thể nội mà còn hành thích thái tử đương triều. Đây chính là bằng chứng. Hắn vừa dứt lời liền vung tay, tám tên đệ tử chân truyền bị cuốn băng kín người được đưa lên. Căn cơ vỡ nát, khí huyết và linh năng đều khô cạn đến mức này đã có thể đánh giá là hết yếu. Nếu thật sự muốn thì vẫn có cách. Thế nhưng cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa không cách nào khôi phục như ban đầu. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành ngự thú sư phổ thông. Bách Linh Tông chắc chắn không nguyện ý bỏ ra nhiều như vậy chỉ để cứu về vài đệ tử tầm thường. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng xì xào bàn tán. Nếu trước đó tộc lão hoàng tộc chỉ là lời nói một chiều, hiện tại lại thêm trưởng lão Bách Linh Tông và thảm trạng của tám vị chân truyền, mọi người đa phần đều tin đây là sự thật. Không ai nguyện ý đem cả tương lai tông môn ra chỉ để vu oan giá họa cho một kẻ vô danh. Sự tình lại càng nghiêm trọng hơn một bậc khi tội danh của Giang Tự đã từ hành thích thái tử tăng thêm cấu kết yêu tộc. Tuy cả hai đều là tội chết nhưng bản chất lại có sự khác biệt rất lớn. Một bên chỉ bị vương triều Thương Vũ quốc truy sát, một bên là tội đồ của toàn bộ nhân tộc. Một khi chiếc mũ này bị trục xuống, dù hôm nay có may mắn thoát chết, tương lai Giang Tự đi đến đâu cũng sẽ bị người người truy sát. Tất nhiên chỉ có người trong cuộc như Giang Tự hay Khương Sơ Tình biết vị trưởng lão này đang phẫn nộ vì cả hai không hoàn thành hứa hẹn. Trả một cái giá lớn mời ngoại viện đến, kết quả lại xảy ra tình huống tồi tệ nhất, tám người đi phế cả tám. Trưởng lão gần như mất kiểm soát, vứt bỏ hết nhân phẩm đạo đức để chụp lên đầu Giang Tự cái mũ cấu kết yêu tộc phản bội nhân tộc. Vẻ mặt Tô Kỳ Thư trở nên khó khăn. Hoàng tộc Thương Vũ quốc cộng thêm Bách Linh Tông đã đủ khó đối phó, lại tính thêm tội cấu kết yêu tộc, phía học viện Chu Đế và đám người Minh Thần quốc có thể sẽ nhân cơ hội nhúng tay vào. Dựa vào thực lực của một mình hắn không đủ chống đỡ thế cục này. Giống như sợ ngọn lửa vẫn chưa đủ lớn, đại yêu xà nữ của yêu tộc bất ngờ lên tiếng, "Giang tiểu hữu, đại sự đã thành công. Ngươi mau đến bên này, chúng ta hộ tống ngươi trở về Nam Hạ yêu tộc." Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Giang Tự. Trong lời nói chứa đựng mị thuật đặc hữu của xà tộc, cảnh giới quá thấp hoặc định lực không đủ đều sẽ vô thức muốn đi về phía đó. Một yêu thú trong nhóm từng chạm trán với Giang Tự trước đó thấp giọng hỏi kẻ bên cạnh, kẻ đó rất nguy hiểm. Tại sao xà trưởng lão lại muốn? Yêu kia lắc đầu, ngươi quá ngây thơ rồi. Nhìn có vẻ là muốn giúp đỡ, thật ra đang đổ thêm dầu vào lửa. Nhân tộc kích kỳ tư lợi, tự cao nhưng lại nhát gan, luôn muốn tìm cách loại bỏ người giỏi hơn mình để trèo lên thay vì nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nếu tộc ta có thiên tài như Giang Tự nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, chắc chắn không xảy ra loại chuyện vu oan giá họa, người người đòi giết như thế này. Kẻ còn lại gật gù như đã tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Trung tâm của mọi lời cáo buộc, Giang Tự đã sắp xếp xong diễn biến câu chuyện. Có vẻ như việc đến chính điện đã khiến hắn bị dịch chuyển ra ngoài muộn hơn những người khác. Trong khi Giang Tự còn đang tìm kiếm mảnh vỡ trưởng huyền kiếm, Tam hoàng tử đã kịp chạy ra ngoài báo lại nguyên nhân cái chết của thái tử và đám thuộc hạ. Đồng thời vu oan Giang Tự là kẻ đã tạo ra thời gian loạn lưu phá hủy một phần bí cảnh. Cùng lúc đó, Khương Sơ Tình đã trao trả đám đệ tử chân truyền Bách Linh Tông cho trưởng lão tông môn. Đối phương nhìn thấy thảm cảnh này nhất định cực kỳ phẫn nộ. Nhưng nơi đây có đạo sư học viện Thanh Thủy là Tô Kỳ Thư chủ trì. Vị này ra mặt, trưởng lão Bách Linh Tông chỉ có thể nuốt giận. Khi ngọn lửa phẫn nộ bùng lên, cố ép xuống sẽ chỉ phản tác dụng khiến nó càng cháy càng lớn, càng mãnh liệt hơn. Không làm gì được Khương Sơ Tình, hắn đổ tất cả lên đầu Giang Tự. sau đó lại cấu kết với Tam hoàng tử và tộc lão hoàng tộc hình thành cục diện hiện tại. Hiểu hết tiền căn hậu quả, phản ứng đầu tiên của Giang Tự là vui mừng. Hắn đã nghĩ đến cảnh tượng này vô số lần, rằng khi bản thân bị một đám người vu oan giáng họa, bốn bề đều là tiếng đòi đánh đòi giết thì sẽ phản ứng lại như thế nào. Tất cả đều bắt nguồn từ những cuốn tiểu thuyết Giang Tự từng đọc. Khi đó nhân vật chính cố gắng tìm mọi cách chứng minh trong sạch, cầu xin những người khác tin tưởng mình, thậm chí quỷ cầu thương hại. Tư thái hạ mình, thấp kém khiến hắn rất bực bội. Cuối cùng cũng có cơ hội làm nhân vật chính trong một vở kịch bị vu oan. Giang Tự còn đang nghĩ xem nên đáp lại thế nào để giải tỏa hết sự khó chịu trước kia, thỏa mãn đam mê thì Khương Sơ Tình bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh. Nàng lạnh lùng tuyên bố, có ta ở đây, ai cũng đừng mong làm hại hắn. Ngươi không cần. Khương Sơ Tình quay mắt lại, một cái trừng mắt khiến Giang Tự nuốt lời sắp ra đến miệng xuống. Dáng vẻ kiên quyết này đoán chừng là không quên nổi. Hắn đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm sự viện trợ, cuối cùng dừng lại trên ba người Tam hoàng tử, trưởng lão Bách Linh Tông và tộc lão hoàng tộc. Các ngươi còn không làm gì đó e rằng sẽ muốn mất. Vào giây phút khó khăn nhất, vẫn là những đồng minh này đáng tin cậy. Tộc lão hoàng tộc không quan tâm một học viên bình thường, hắn giận dữ chất vấn Tô Kỳ Thư, cấu kết yêu tộc là tội chết. Học viện Thanh Thủy các ngươi có gánh nổi hay không? Vẻ mặt Tô Kỳ Thư trở nên khó coi, đang do dự không quyết thì đạo sư đại diện học viện Chu Đế đã lạnh lùng lên tiếng, "Tô Kỳ Thư, đừng quên quy ước giữa các học viện và vương triều. Chuyện này phải được giao cho Thương Vũ Quốc xử trí." Tô Kỳ Thư khẽ thở dài một hơi. Hắn đã có quyết định, chuyện này quan hệ quá lớn, hắn không gánh vác nổi. Chỉ cần bảo vệ tốt Khương Sơ Tình, cùng lắm là vị đạo sư một viên cỡ trách một phen. Nghĩ đến đây, bút lông bay quanh người Tô Kỳ Thư dừng lại trước mặt. Hắn cầm lấy bút lông vẽ một chữ cấm giữa không trung. Cấm tự bay ra rơi vào lưng Khương Sơ Tình, linh năng trong người nàng lập tức bị phong bế, thậm chí không thể cử động hay phát ra âm thanh. Tô Kỳ Thư lại vươn tay ra, một cỗ lực lượng nhu hòa đỡ lấy cơ thể nàng bay về phía hắn. Giang Tự thấy vậy liền quay lại nhìn Tô Kỳ Thư, gật đầu đầy cảm kích. Hành động và biểu cảm của hắn khiến Tô Kỳ Thư vô cùng khó hiểu. Tên này đang cảm ơn vì mình đã bảo hộ Khương Sơ Tình, đến chết vẫn muốn bảo vệ nàng trước, thật là một kẻ trọng tình trọng nghĩa. Lại thêm thiên phú ngạo thị đồng lửa, đáng tiếc. Giang Tự không biết Tô Kỳ Thư đã tự bổ não hắn thành hình tượng trọng tình trọng nghĩa không tiếc hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Hắn chỉ cảm thấy sân khấu này cần một nhân vật chính là đủ rồi. Có người tin tưởng và ủng hộ là chuyện đáng mừng, nhưng riêng lần này Giang Tự thích một mình chống lại cả thế giới hơn. Ta xem ai dám động vào hắn. Lời thoại ấp ủ đã lâu của Giang Tự một lần nữa bị cắt ngang. Vẻ mặt hắn méo xệch nhìn về hướng phát ra âm thanh, biểu cảm từ bất đắc dĩ chuyển thành kinh ngạc, sau đó chỉ còn lại suy nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy. Chương 120, Bá đạo chương 120, Bá đạo thế giới tồn tại những kẻ điều trời cao ưu ái, khí vận gia thân, đường đi cơ duyên đầy dẫy, gặp tai họa được quý nhân phụ trợ, chuyển dư hóa lành. Giang Tự gọi chung những kẻ như vậy là nhân vật chính. Giang Tự biết mình không nằm trong số đó, ít nhất là ở hiện tại. Thế nhưng đãi ngộ mà hắn đang nhận được lại khá giống những nhân vật chính kia. Bị vu oan, người người mắng chửi buộc tội nhưng vẫn nhận được sự giúp đỡ từ lâu đó, cuối cùng bình an thoát khốn. Nghe thì có vẻ là chuyện tốt, chỉ tồn tại một vấn đề duy nhất, hắn thật sự không cần ai hỗ trợ. Đặc biệt là nàng. Từ phía đằng xa, một cự nhân khổng lồ cao đến hàng ngàn mét hiện ra. Cơ thể nó dường như được ghép thành từ những tảng đá lớn, thân thể tay chân gần tương tự với nhân tộc. Phần ngực có một khối hạch tâm màu đỏ chứa đựng dòng chảy linh năng mạnh mẽ. Cự linh tộc, một chủng tộc đã thất bại trong bách tộc chiến. Hiện nay gần như đã tuyệt chủng, chỉ còn một số ít phân tán khắp chu thiên giới để kéo dài chút hơi tàn. Mỗi bước di chuyển của cự nhân đều khiến đại địa rung chuyển. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, chỉ mất vài bước đã áp sát mọi người. Khi sắp đến nơi, cự nhân bất ngờ vung tay. Một tấm bia đá từ trên cao cắm thẳng xuống bãi đất trống trước mặt ba thế lực. Phía trên bia đá khắc hai từ Lập Đế bằng tiểu chữ thư pháp, mềm mại uyển chuyển nhưng không kém phần uy nghiêm. Khi nhìn thẳng vào hai chữ này, mọi người vô thức sinh ra cảm giác tôn kính mãnh liệt. Ngoại trừ yêu tộc tỏ vẻ ghét bỏ lùi về phía sau, nhân tộc của hai vương triều đều bất giác cúi đầu thấp xuống một chút. Thạch bia tượng trưng thân phận Lập Đế học phủ, chỉ có những đạo sư hoặc cá nhân thân phận đặc thù mới sở hữu nó. Bình thường bọn hắn sẽ không dùng đến thứ này, chỉ trong vài tình huống đặc biệt mới lấy ra. Thạch bia là bằng chứng không thể làm giả, tốt hơn bất kỳ phương pháp chứng minh thân phận nào. Người dám đem nó ra chắc chắn thuộc Lập Đế học phủ, hơn nữa còn là nhân vật có địa vị nhất định. Giang Tự xoay người, một bước đạp không định bỏ chạy thì một bàn tay đã đặt lên vai, ép mạnh hắn trở về vị trí ban đầu. "Tiểu đệ đệ, còn muốn chạy?" Giang Tự cười gượng một tiếng, quay đầu nhìn về thân ảnh đỏ rực như lửa, đeo mạng che mặt, mái tóc đồng bền theo làn gió mà lòng tê tái. Hắn từng nhận xét rằng cho dù sau này thực lực Khương Chân Thủy có vượt qua Khương Tịch Giao thì vẫn chỉ có thể đưa đầu chịu đánh. Đây là áp chế huyết mạch, chỉ có đăng xuất đổi tài khoản mới mong thoát được. Ngọc Giao với Giang Tự là trường hợp tương tự. Tuy không nghiêm trọng như Khương Chân Thủy nhưng dù thực lực mạnh mẽ thế nào thì hắn vẫn luôn có cảm giác bất lực khi đứng trước mặt nàng. Giang Tự vẫn chưa hình dung ra được viễn cảnh mình sẽ đối đầu với nàng, vậy nên trước mắt tốt nhất là đừng gặp mặt. Tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, sớm không đến muộn không đến lại chọn đúng hôm nay. Chỉ cần trễ thêm một ngày, không, một giờ là đủ. Hắn đảm bảo sẽ hoàn thành buổi trình diễn, sau đó tiêu sái rời đi mà không ai ngăn cản được. Hiện tại, Ngọc Giao vô vai Giang Tự, giọng nói thanh thúy chứa đựng sự uy hiếp nhàn nhạt, đợi ở đây. Đừng chạy lung tung, tìm ngươi rất mất thời gian. Nàng nói xong liền chậm rãi bước về phía tộc lão hoàng tộc và trưởng lão Bách Linh Tông, cất giọng ngạo mạn, ngươi vừa nói muốn làm gì với hắn? Đối diện với đạo sư học viện Thanh Thủy vị tộc lão này còn có thể lớn tiếng chất vấn. Nhưng nữ nhân vừa xuất hiện này lại đến từ Lập Đế học phủ, không chỉ có tu vi thất phẩm tôn giả mà còn là ngự linh sư khống chế được cự linh tộc chứ danh. Cả thực lực lẫn địa vị của nàng đều khiến hắn kiên kỵ. Tộc lão hoàng tộc Thương Vũ quốc còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì trưởng lão Bách Linh tông đã lớn tiếng đáp, Giang Tự cấu kết yêu tộc, đây là tội chết. Cho dù là lập đế học phủ cũng không thể bao che cho hắn. Các ngươi, lời còn chưa dứt, sau lưng trưởng lão đã xuất hiện một thân ảnh mờ ảo tựa quỷ mị, tay cầm lưỡi hái chém xuống. Không gian như bị xé toạc ra, cùng với đó là một tiếng nổ lớn đẩy lui tất cả những người xung quanh. Chỉ thấy trưởng lão Bách Linh tông hét thảm một tiếng, cả người bay ngược về phía sau một đoạn xa. Nơi hắn đứng trước đó có thêm một vết chém sâu bước lên hắc khí. Thân ảnh mờ ảo cầm theo lưỡi hái bay đến sau lưng ngọc dao, để lộ gương mặt ác quỷ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Vài người có kiến thức không nhịn được hô lớn, huyền âm tử thần. Sinh vật tà ác này tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Kỳ Thư bước ra, khẽ gật đầu chào hỏi rồi nói, từng nghe lập đế học phủ xuất hiện một vị thiên tài ngự linh sư, đi con đường thống ngự và linh. Chưa đến 100 tuổi đã đạt thất phẩm tôn giả, phong hào bạo linh tôn giả. Hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Ngọc Giao cao mày, nàng rất không thích cách tân bút dài dòng của đám học giả. Đặc biệt là màn nhát gan sợ trước sợ sau của Tô Kỳ Thư khiến Ngọc Giao không có thiện cảm với người này. Liên quan gì đến ngươi? Cút sang một bên đi. Tô Kỳ Thư nhăn mặt, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, lui lại không nói thêm gì nữa. Lúc này trưởng lão Bách Linh Tông vẫn đang ôm lấy cánh tay bị huyền âm tử thần lóc hết một lớp thịt, để lộ xương trắng lẫn với huyết nhục gào thét trong đau đớn. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh, hợp nhất một bộ phận cơ thể với yêu thú bản mệnh sợ rằng cả cánh tay cũng không giữ được. Tiếc rằng yêu thú bản mệnh của trưởng lão lại thuộc họ phi cầm, thiên về tốc độ hơn là phòng ngự. Huyền âm tử thần của quỷ tộc tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, lực sát thương mạnh đến đáng sợ. Chỉ riêng thứ này hắn đã không đối phó được, đừng nói đến cự linh tộc khổng lồ đang che khuất ánh sáng một vùng kia. Tộc lão hoàng tộc tức giận lên tiếng, Ngọc Giao tôn giả, ngươi vô duyên vô cớ đả thương người, nếu không giải thích rõ ràng hoàng tộc chúng ta nhất định sẽ đến lập đế học phủ đòi công đạo. Ngọc Giao cười khẩy, công đạo? Các ngươi đòi giết người của học phủ, đây chính là công đạo của chúng ta. Hài lòng chưa? Lần này không chỉ đám người hoàng tộc Thương Vũ quốc mà toàn bộ những ai đều bị lời này dọa sợ. Những ai sáng suốt đều nhìn ra được ngay từ đầu đây chỉ là lời nói một chiều. Muốn kết tội hành thích thái tử và cấu kết yêu tộc cần phải đưa ra bằng chứng cụ thể. Nhưng Bách Linh tông và hoàng tộc Thương Vũ quốc là ai? Bọn hắn có quyền lực tuyệt đối, có thể dùng lời nói đổi trắng thay đen. Đối với những người không có chỗ dựa, những lời trên đã đủ làm bằng chứng kết luận. Hiện tại thì khác, nếu Giang Tự là người của lập đế học phủ, tất cả mọi tội lỗi quy chụp trước đó đều vô hiệu. Muốn buộc tội, đưa tài liệu chứng minh cấu kết yêu tộc, Lưu Ảnh Châu, khám nghiệm thương thế 8 vị chân truyền Bách Linh tông, thậm chí khi có đủ những thứ này, lập đế học phủ vẫn sẽ phái đạo sư đến xác nhận lại. Nếu đạo sư nhận định bằng chứng có dấu hiệu làm giả, mọi căn cứ buộc tội trước đó đều sẽ bị vô hiệu. Đây chính là quyền lực tuyệt đối của học phủ, thế lực siêu phẩm duy nhất có quyền đại diện cho toàn bộ nhân tộc.